Chương 51. Khổ hải vô biên trong tiên uyên, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong màn sương mù dày đặc như mực, Từ Phong chậm rãi bước đi. Trận chiến với Triệu Thiên Nguyên, hắn bị thương rất nặng, lại bị thiền sư áo trắng một trường xuyên ngực. Dù có đan dược duy trì, nhưng cũng đã suy yếu đến cực điểm. Nếu không phải thiên tâm thần thuật huyền diệu, thân thể cứng như kim thạch, hắn đã chết ở đây rồi. Sau bài học của thiền sư áo trắng, Từ Phong không còn cố chấp với bia đá và lao tăng nữa, lê từng bước nặng nề tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, lao tăng và bia đá như một cột mốc chỉ đường, dần dần Từ Phong cũng phát hiện ra một số vấn đề. Mỗi lao tăng tuy đều chắp hai tay lại, nhưng giữa hai tay cũng có chút biến đổi nhỏ, dường như là một loại pháp ấn nào đó của Tu Di Sơn, chỉ là Từ Phong không quen thuộc với công pháp tu luyện của Tu Di Sơn, không nhận ra tác dụng của pháp ấn. Sương mù màu đen càng lúc càng dày đặc, nhưng lúc này phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy một tia sáng, trong màn sương mù dày đặc càng thêm chói mắt. Từ Phong mừng rỡ, tưởng rằng phía trước là lối ra, liền nhanh chóng bước về phía ánh sáng. Nhưng nguồn gốc của ánh sáng lại là một bức tường đá. Trên tường đá vẽ rất nhiều bức minh họa, vàng rực, như được phủ một lớp bột vàng. Trong phạm vi một trượng quanh tường đá, sương mù màu đen đều tránh xa. Bần tăng thiền thệ, giữ bức tường này, để cảnh báo người đến, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Dòng chữ đầu tiên trên tường đá đập vào mắt. Từ Phong giật mình, thiền thệ thiền sư là pháp hiệu của chân Phật lúc còn trẻ, bức tường đá này lại là do chân Phật dựng lên. Như vậy, những lao tăng và bia đá kia cũng là thần thông vô thượng của chân Phật. Nghĩ đến đây, Từ Phong không khỏi cảm thấy may mắn, thiền sư áo trắng kia rất có thể là hình chiếu của chân Phật. Chân Phật từ bi, không bao giờ sát hại người vô tội. Nhưng chân Phật chảm yêu trừ ma cũng không bao giờ trừ mạng. Sống sót dưới thần thông của chân Phật, Từ Phong là người đầu tiên. Nhìn tiếp, bức tranh đầu tiên mô tả Vô Vọng Hải bên ngoài Thiên Nguyên. Vô Vọng Hải lúc đó hung thú hoành hành, thổ dân sống vô cùng khó khăn. Lúc này có một thiền sư áo trắng từ sâu trong sa mạc đi ra. Thiền sư độc lòng chắc ẩn, dùng đại thần thông ngưng tụ cát, dùng thiên hỏa tôi luyện chiết xuất ra từng tảng đá lớn, sau đó lại đi sâu vào lòng đất, khai thác từng tảng đá, tôi luyện thành thép. Sau đó, dưới sự chung tay của mọi người, xây dựng nên một tòa thành hùng vĩ. Nhìn đến đây, Từ Phong chợt hiểu ra. Chân Phật năm đó du ngoạn Vô Vọng Hải, không đành lòng nhìn thổ dân ở đây bị hung thú man hoang ăn thịt, nên đã dùng đại thần thông xây dựng nên tội ác thành. Nguồn gốc của tội ác lại là lòng tốt trên thế gian, ngay cả chân Phật cũng không ngờ tới một niệm từ bi, cuối cùng lại biến thành nơi chứa đựng tội ác. Bức tranh thứ hai mô tả tội ác thành được xây dựng, mọi người an cư lạc nghiệp. Nhưng linh khí trời đất ở Vô Vọng Hải cạn kiệt, không thể tu luyện, người dân không thể tự bảo vệ mình. Lúc này chân Phật vẫn chưa rời đi, mọi người quỳ xuống cầu xin chân Phật cứu giúp. Chân Phật động lòng, cắt thịt cho mọi người ăn, lại tụng kinh niệm Phật, dùng Phật pháp vô biên cải tạo thân thể của những thổ dân. Từ đó về sau, người ở đây thân thể cường tráng, mà những người tham lam ăn thịt chân Phật càng có thể xé xác hung thú man hoang. Tu Di Sơn có thuyết nhân quả luân hồi, thổ dân Vô Vọng Hải được chân Phật ban ơn ăn thịt chân Phật, nhưng lại không nghĩ đến lòng từ bi của chân Phật. Bây giờ chết thảm vô số, như lời Ôn Lăng nói, người còn lại cũng không thoát khỏi số mệnh tử vong. Chân Phật từ bi, ngay cả Từ Phong cũng chấn động trước lòng từ bi của chân Phật. Nhưng lòng người khó đoán, những người này chỉ cầu xin sự che chở của chân Phật, nhưng trong lòng lại không có lòng tốt, rốt cuộc là không thể giải thoát. Con cháu của bọn họ vẫn phải chịu khổ chịu nạn ở Vô Vọng Hải. Bức tranh cuối cùng huyền ảo khó hiểu. Sâu trong sa mạc, một cánh cổng từ trên trời giáng xuống. Cánh cổng này chính là Thiên Uyên. Thiên Uyên lúc đó tinh xảo lộng lẫy, được điêu khắc rất nhiều bức tranh tinh tế. Nhưng đáng tiếc bức tranh trên tường đá lại mờ nhạt, như cố tình làm vậy. Chân Phật đứng trước Thiên Uyên, phía sau là vô số thổ dân đang quỳ lạy. Cuối bức tranh là một màu đen. Giữa màu đen, có một bóng người mờ nhạt đang ngồi khoanh chân. Bức tranh kết thúc, Từ Phong lại không hiểu, những thổ dân đang quỳ lạy này đang cầu xin điều gì? Là cầu xin chân Phật đi vào Thiên Uyên, hay là cầu xin chân Phật ở lại? Cuối cùng, chân Phật rõ ràng đã đi vào Thiên Uyên, hơn nữa còn một đi không trở lại, vì vậy Vô Vọng Hải mới lưu truyền Thiên Uyên là con đường thông ra thế giới bên ngoài. Nhưng chân Phật đã phát hiện ra điều gì trong Thiên Uyên? Sau khi trở về thế giới bên ngoài không hề nhắc đến, ngay cả trong bút ký của ông cũng giấu kín, chỉ ghi lại vật chất nguyên thủy. Lúc này, Từ Phong do dự. Lời cảnh báo của chân Phật vang vẳng bên tai. Chân Phật là tổ sư khai sơn của Tu Di Sơn, cao thâm khó lường. Nhân vật như vậy còn khuyên nhủ thế nhân đừng tiến lên phía trước, thì nguy hiểm phía trước có thể tưởng tượng được. Nhưng Thiên Nguyên đã đóng lại, dù ra ngoài được, Triệu Thiên Nguyên vẫn đang rình rập. Lúc này, bên ngoài Thiên Nguyên, Tiêu Ngữ vẻ mặt kinh hãi. Cắt vàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, giẫm một cái xuống, trong dấu chân nhanh chóng có máu thấm ra. Cánh cổng gỗ bị từng lớp da người phong ấn kín mít, mà những thổ dân bị lột ra, cứ thế quỳ ngay ngắn trước Thiên Nguyên, cảnh tượng máu me kinh hoàng. Tiêu Ngữ nhắm mắt lại, một tia ý niệm đi sâu vào Thiên Nguyên. Nhưng tia ý niệm này vừa tiếp xúc với cánh cổng gỗ, lập tức bị một luồng khí tức khủng bố nuốt chửng. Tiêu Ngữ đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng có vết máu. Trước Thiên Nguyên, một người đứng trên đỉnh cao tu luyện, lại không đáng giá một xu. Sống chết có số, thành bại tại trời. Tiêu Ngữ thở dài, nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên hồi lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Bên trong Thiên Nguyên, cuối cùng Từ Phong vẫn bước ra bước đó. Con đường phía trước dài đằng đẵng nhưng không có đường lui. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Sau khi Từ Phong bước qua tường đá, có một giọng nói vang vọng trên không trung, lặp đi lặp lại. Nhưng Từ Phong không để ý, từng bước đi về phía trước. Lúc này, Từ Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến người cha chưa từng gặp mặt, nghĩ đến câu nói người đáng chết của Triệu Thiên Nguyên. Hắn thật sự đáng chết sao? Có người nói thiên mệnh không thể trái, nhưng thiên đạo mênh mông. Khi nào lại giống như thánh chỉ của thiên tử, rõ ràng từng câu từng chữ. Trời đất vận động không ngừng, người quân tử cũng phải cố gắng không ngừng. mệnh của con người đều nắm trong tay mình. Thư Phong không tin thiên mệnh. Một tiếng thở dài theo gió bay đi, dường như là sự bất lực của chân phật. Thế giới phía sau bức tường đá, long trời lở đất, sương mù màu đen quần quận như biển mây. Thiếu niên một mình bước đi trong bóng tối. Đột nhiên, Hắc Dịch chặn bước chân Từ Phong lại. Nó không ngừng biến đổi, trên bề mặt nhăn bóng xuất hiện từng cái gai ngược, như đang cảnh báo. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phong không dám tiến lên một cách hấp tấp. Hắc Dịch này rất có thể là đến từ Thiên Nguyên. Hắc Dịch đã nhận hắn làm chủ, chắc chắn có nguyên nhân, sẽ không làm hại hắn. Hắc Dịch như có linh tính, thấy Từ Phong dừng lại, đột nhiên cách làm hai, một nửa ở lại bên cạnh Từ Phong, một nửa xông vào sương mù đen, biến mất không thấy tăm hơi. Chí bảo có linh. Chân Phật không nói gì về Thiên Nguyên, nhưng lại ghi chép về Hắc Dịch trong bút ký, có thể thấy sự phi thường của nó. Từ Phong chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi, hy vọng Hắc Dịch tìm được lối ra. Khoảng nửa chén trà sau, sương mù màu đen xung quanh bắt đầu từ từ lui lại, tầm nhìn phía trước trở nên rõ ràng. Khi sương mù đen tan hết, Từ Phong nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đột nhiên giật mình, trên trán lại có mồ hôi lạnh chảy xuống. Khổ hải vô biên. Chân Phật không nói dối. Cách đó vài bước là một vùng biển Hắc Dịch mênh mông, vô biên vô tận. Vùng biển màu đen này như một nồi nước sôi, sủi bọt tù ngụ, sương mù màu đen dày đặc xung quanh, chính là do Hắc Dịch bốc hơi mà thành. Hắc Dịch lơ lửng bên cạnh Từ Phong, như đứa trẻ nhìn thấy mẫu thân, không ngừng biến đổi lên xuống, nhưng cuối cùng vẫn không rời khỏi hắn dù chỉ một tấc. Trên mặt biển có một ngọn đèn sáng lơ lửng, tỏa sáng rực rỡ, từng tia khí màu trắng không ngừng tụ lại ở tim đèn, ánh đèn càng lúc càng sáng. Dưới ánh đèn mờ ảo, Từ Phong nhìn thấy một cảnh tượng càng đáng sợ hơn. Trong vùng biển Hắc Dịch có vô số thi thể trần truồng trôi nổi, có nam có nữ, có già có trẻ. Một trong số những thi thể đó, ở rất gần, Từ Phong liếc mắt một cái đã nhận ra cánh tay của thi thể, chính là cánh tay thò ra từ Thiên Nguyên kéo Vương Lão Đại vào trong lúc trước. Hoa văn màu xanh trên cánh tay vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Chủ nhân của cánh tay này là một nữ tử trẻ tuổi không mảnh vải che thân. Nữ tử này dáng người cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, nổi lên chìm xuống trong vùng biển Hắc Dịch. Khoe miệng nàng vẫn còn sót lại máu thịt. Chương 52. Chủ nhân thi thể nữ tử trong biển Hắc Dịch nổi lên chìm xuống, trôi theo dòng nước. Từ Phong sờn gai úc, lặng lẽ lùi lại, tránh xa biển đen. Vương Lão Đại, kẻ hung hãn có thể xé xác hung thú man hoang, trước mặt nữ tử này cũng không chịu nổi một kích. Nghĩ đến âm thanh nai xương cốt, Từ Phong không khỏi dùng mình, nếu nữ tử tỉnh lại, hắn chính là món khai vị có sẵn. Nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh của Từ Phong túa ra. Trong biển đen có nhiều thi thể như vậy, nếu đều tỉnh lại, mỗi người cắn một miếng, hắn ngay cả xương cốt cũng không còn. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Người xưa quả nhiên không lừa ta. Chân Phật không nói dối. Lúc này, trong lòng Từ Phong như có côn trùng bỏ qua, ngưỡng ấy. Vừa tò mò, vừa sợ hãi. Biển vật chất nguyên thủy mà chân Phật gọi là gì? Những thân thể trôi nổi, trong đó ẩn giấu bí mật gì? Hơn nữa những thi thể này dường như không phải là chết thật sự, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Những cảnh tượng trước mắt chính là bí mật của Thiên Nguyên sao? Tại sao chân Phật lại giấu kín chuyện này? Trong đầu Từ Phong rối như tơ vò, theo lời Ô Lăng, Thiên Nguyên phong ấn một tồn tại khủng bố, đang ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị phá vỡ Thiên Nguyên. Nơi này đúng là có tồn tại khủng bố, nhưng không phải một, mà là nhiều vô số kể. Trong biển Hắc Dịch vô biên vô tận, không biết có bao nhiêu thi thể đang trôi nổi. Nếu bọn họ tỉnh lại, rời khỏi Thiên Nguyên, xông ra khỏi vô bằng hải, thì đó chính là một đại tai họa. Từ Phong chậm rãi lùi lại từng bước, định quay về bức tường đá, nghiên cứu bích họa thêm lần nữa. Nơi này có thần thông thủ đoạn do chân Phật để lại. Chân Phật từ bi, có lẽ đã để lại cho hậu nhân một con đường sống. Nhưng sự việc thường không như ý muốn, Hắc Dịch cách làm hai lúc trước thoát khỏi biển đen, xoay tròn trên không trung, rồi lao xuống, dừng lại một chút trên từng thi thể, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Từ Phong sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, dùng ý niệm giao tiếp với Hắc Dịch. Nhưng Hắc Dịch chỉ hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, Hắc Dịch dừng lại bên cạnh nữ tử. Từ đỉnh đầu nữ tử di chuyển đến chân, như đang xác nhận thân phận của nữ tử. Đột nhiên, Hắc Dịch chui vào trong theo lỗ mũi của nữ tử. Tiếp theo, nữ tử nổi lên khỏi biển đen, lơ lửng trên không trung. Mà ngọn đèn sáng trên biển Hắc Dịch, đột nhiên sáng rực như ban ngày, chiếu sáng toàn bộ Thiên Nguyên, từng tia khí màu trắng tụ lại trong ánh đèn. Ngọn đèn đó, như mặt trời mọc, chiếu sáng mặt đất. Lúc này, Từ Phong nhìn rõ toàn bộ nữ tử. Trên người nàng có rất nhiều hoa văn màu xanh. Những hoa văn này dường như là một loại ngôn ngữ cổ đại, lại giống như phù chú trận pháp, lúc này đang tỏa sáng rực rỡ. Đường nét của hoa văn óng ánh, như dòng nước chảy róc rách trong khe suối. Một lát sau, Hắc Dịch tách khỏi cơ thể nữ tử. Sau đó, ngọn lửa ở tim đèn bay ra khỏi ngọn đèn sáng, chui vào giữa trán nữ tử. Sau một khoảng thời gian ngắn tối đen, ngọn đèn lại được thắp sáng, nhưng ánh sáng lại không bằng lúc trước. Hắc Dịch lại bay về bên cạnh Từ Phong, hợp nhất với nửa còn lại. Ánh mắt Từ Phong nhìn Hắc Dịch rất kỳ lạ, thật không thể hủy diệt thứ này, bảo vật của người khác đều là giúp đỡ chủ nhân, khắc địch chế thắng. Mà Hắc Dịch này như phiên bản khác của thiếu nữ áo đỏ, đây là đang muốn đào hố, hơn nữa còn chuyên chọn người quen ra tay. Nhưng đúng lúc Từ Phong tức giận, không biết làm sao, đôi mắt của nữ tử từ từ mở ra. Nàng quay đầu nhìn Từ Phong, ánh mắt trống rỗng. "Ngươi đừng lại gần." Từ Phong giật mình, như lâm đại địch. Nhưng một thiếu niên nói với một nữ tử không mảnh vải che thân rằng đừng lại gần, cảnh tượng này khiến người ta suy nghĩ miên man. Nữ tử từ từ đáp xuống, bước trên đôi chân thon dài trắng nõn, dẫm lên Hắc Dịch từng bước đi lên bờ. Nữ tử dáng người hiểu điệu, chắc khoảng 16-17 tuổi, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp, không giống nữ tử nhân gian. Từ Phong nuốt nước bọt, đương nhiên là do sợ hãi. Nghĩ đến kết cục của Vương Lão Đại, việc nữ tử sắp làm tiếp theo không cần nói cũng biết. Tiên hạ thủ vi cường, đã nữ tử sinh ra từ hắc dịch, Từ Phong muốn lợi dụng hắc dịch để đối phó với nữ tử. Nhưng hắc dịch lơ lửng bên cạnh hắn không nhúc nhích, dù hắn có dùng ý niệm giao tiếp thế nào, cũng không có tác dụng. Thứ quỷ quái này quả nhiên là kẻ phản bội. Hắc dịch không đáng tin cậy, Từ Phong xoay người bỏ chạy. Cách đó không xa là bức tường đá do chân Phật dựng lên, phía trước nữa là bức tường đá lão tăng do thần thông của chân Phật biến hóa thành. Hắn tin rằng hai thứ này nhất định có thể ngăn cản nữ tử. Cho dù không được, lão tăng trước cổng Thiên Nguyên kia nhất định cũng có thể, lúc thổ dân tội ác thành hiến tế, nữ tử chỉ thò ra một cánh tay, nhất định là lão tăng kia đã ngăn cản nữ tử. Nhưng tốc độ của nữ tử lại càng nhanh hơn, thân hình lóe lên đã chắn phía trước, Từ Phong không kịp dừng lại, đâm sầm vào người nữ tử. Cảm giác mềm mại mịn màng cùng mùi hương thoang thoảng. Nữ tử không nhúc nhích, Từ Phong như đâm vào một ngọn núi lớn, bị bật ngược trở lại. Đại chiến với Triệu Thiên Nguyên, lại bị thiền sư áo trắng xuyên ngực. Trên người Từ Phong bê bết máu. Cú va chạm này khiến trên người nữ tử cũng dính máu, nàng nhẹ nhàng lau vết máu, đưa ngón tay vào miệng mút, như đang thưởng thức món ngon. Tội ác thành không đánh bại được thiếu niên, tiểu lao đại không bắt được thiếu niên, Triệu Thiên Nguyên không thể giết thiếu niên, nhưng lại bị một con quỷ ăn thịt người chặn đường lui. Đúng lúc Từ Phong tuyệt vọng, nữ tử đột nhiên quỳ một gối xuống, nói: "Chủ nhân." Từ Phong ngẩn người, nữ tử quỳ ngay trước mặt hắn. Thiếu niên nhất thời luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Nữ tử trước mắt còn đáng sợ hơn cả hung thú man hoang, nếu nữ tử trực tiếp lao lên, Từ Phong còn cảm thấy hợp tình hợp lý. Một lúc sau, thời gian như dừng lại. Hồi lâu sau, Từ Phong mới hoàn hồn, mà nữ tử vẫn chưa đứng dậy. Nếu không để ý đến cảnh tượng xung quanh, đây là một bức tranh xuân sắc. Từ Phong dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, chuyện nam nữ vẫn chưa hiểu rõ. Mặt hắn đỏ bừng, nói: "Cô nương quý danh." Đây là một câu hỏi rất nhàm chán, hai thiếu niên thiếu nữ xa lạ, ngại ngùng với nhau. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, hỏi tên đối phương, làm nghề gì, những câu hỏi khô khan như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, hai bên sẽ lần lượt trả lời, sau đó lại chìm vào im lặng. Nhưng nữ tử lại đứng dậy, nghi hoặc hỏi: "Cô nương là gì? Quý danh là gì? Có thể ăn được không?" Từ Phong đỏ mặt quay đầu đi, nói: "Chuyện này để sau hắn nói, cô nương hãy mặc quần áo vào trước đã." Nữ tử lại hỏi: "Quần áo là gì? Có thể ăn được không?" Từ Phong cắt lời, nữ tử này rất có thể là có vấn đề về đầu óc, hắn chỉ vào hắc dịch bên cạnh, nói: "Cái này có thể ăn." Nữ tử lại nói: "Cái này không thể ăn." Cuối cùng Từ Phong chịu thua, nói đạo lý với nữ nhân, dù đúng dù sai, luôn là nam nhân chịu thiệt. Hắn chỉ vào quần áo trên người nói: "Đây là quần áo." Ồ. Nữ tử nghe vậy gật đầu, vẫy tay một cái, lấy một vũng hắc dịch từ trong biển đen. Sau đó hắc dịch biến thành một bộ quần áo giống hệt bộ quần áo trên người Từ Phong, thậm chí ngay cả vết máu và chỗ rách cũng không khác một chút nào. Từ Phong giật mình, không ngờ hắc dịch lại có điểm thần kỳ như vậy. "Chủ nhân, như vậy được không?" Giọng nói của nữ tử lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Nàng đang nhìn thiếu niên, nhưng ánh mắt lại vô hồn. "Cô nương biết ý nghĩa của chủ nhân sao?" Từ Phong tò mò, nữ tử không biết họ tên, không biết quần áo, lại gọi hắn là chủ nhân. "Không biết." Nữ tử nói rất ít, dường như cũng không suy nghĩ xem lời nói có hợp lý hay không, cứ thế nói ra, tất cả đều xuất phát từ bản năng. Từ Phong có thể khẳng định, nữ tử chính là một cô nương ngốc nghếch. Hắn trêu chọc, "Vậy cô nương là ai?" Đây là một câu hỏi muôn thuở, nhưng nữ tử không giống Từ Phong, dùng câu "ta là ta, như ngươi là ngươi." Nàng nhìn biển hắc dịch vô biên vô tận, trong mắt lại lộ ra vẻ hoang mang, lẩm bẩm, "Ta là ai? Ta là ai? Ngươi là ngươi, giống như ta là ta." Từ Phong đội vàng cắt ngang suy nghĩ của nữ tử. Nếu kích thích dây thần kinh nào đó của nữ tử, ngay cả trời cao cũng không đảm bảo được, nữ tử có thể sẽ lao đến, ngay xương cốt hắn nuốt vào bụng hay không. Nữ tử quay đầu nhìn Từ Phong, ừ một tiếng. Thật sự không suy nghĩ vấn đề này nữa. Một cô nương ngây thơ đáng yêu, nguy hiểm lớn nhất bây giờ lại trở thành một vở hài kịch, hơn nữa còn thay đổi nhanh chóng, đến giờ Từ Phong vẫn còn hơi choáng váng. Hắn ngồi trên mặt đất, thở dài một hơi. Nguy cơ Thiên Nguyên đối với thiếu niên mà nói không có gì đáng ngại, thậm chí còn có chút hư diễm, nhưng thiếu niên vẫn đang trong tình cảnh khó khăn. Nữ tử cũng ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Vai cây bay, nữ tử nhìn chằm chằm vào biển hắc dịch phía trước. Từ Phong nói, "Cô nương biết cách rời khỏi đây không?" Nữ tử nói, "Rời khỏi là gì? Có thể ăn được không?" Từ Phong nói, "Rời khỏi là đi ra khỏi đây." Nữ tử nói, "Đi ra khỏi là gì? Có ngon không?" Từ Phong bất lực lắc đầu. Nữ tử này chính là một đứa ham ăn, ba câu không rời khỏi chuyện ăn uống. Thiếu niên nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nữ tử, rơi vào trầm tư. Trong biển hắc dịch có nhiều thi thể như vậy, tại sao lại chọn nữ tử này? Hơn nữa nữ tử này cũng khác với những thi thể khác, lúc Thiên Nguyên hiến tế, nàng đã tỉnh lại, thưởng thức vật hiến tế máu me. Lúc này, Từ Phong rối bời. Ôn Lăng từng nói, sâu trong Thiên Nguyên có tồn tại khủng bố, đang tụ tập tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị phá vỡ Thiên Nguyên. Lời này dường như đáng tin, lời cảnh báo của chân Phật, những điều giấu kín trong bút ký và những thần thông được bố trí ở đây đều chứng minh sâu trong Thiên Nguyên có tồn tại khủng bố. Khi hắn nhìn thấy biển hắc dịch, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng nữ tử nguy hiểm bây giờ lại biến thành một cô nương ngốc nghếch, còn cứ gọi hắn là chủ nhân. Hắn đã đến sâu trong Thiên Nguyên, nhưng vẫn chưa tìm thấy đường ra. Chẳng lẽ tồn tại khủng bố thật sự ở sâu trong biển đen sao? Từ Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Hắn bây giờ vẫn còn trên bờ, không vào khổ hải, làm sao quay đầu? Có lẽ ở nơi sâu nhất của biển hắc dịch còn có tồn tại khủng bố hơn, cũng chính là tồn tại đó đang tụ tập tín ngưỡng chi lực. Đúng lúc Từ Phong đang suy nghĩ, nữ tử đột nhiên nói, "Ta đói rồi." Từ Phong giật nảy mình, đứng bật dậy, giữ khoảng cách với nữ tử. Chương 53. Chỉ xích thiên ngai ta đói rồi. Câu nói này đối với Từ Phong mà nói, không khác gì lời đe dọa. hắn lập tức giữ khoảng cách với nữ tử. Nữ tử không nhúc nhích, lại lặp lại, ta đói rồi. Cái này ngon. Từ Phong ném một cái lọ qua. Trong lọ là vài viên đan dược cuối cùng. Lúc này, tim hắn đang rỉ máu, hối hận vì không lấy thêm vài lọ đan dược từ tay Tư Đồ Ngọc. Đối với tu sĩ mà nói, có thể nhịn ăn nhịn uống, nhưng phải có linh khí trời đất bổ sung. Đan dược giống như lương thực của Từ Phong, không có lương thực sẽ chết đói chết khát, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu nữ tử đói bụng, bữa tiệc thịt người thơm phức trước mắt, kết quả sẽ như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Nữ tử ngửi cái lọ, sau đó trực tiếp cho cả cái lọ vào miệng ngay. Tiếng sành sư vỡ bụng chói tai. Từ Phong sờn gai úp. Răng của nữ tử này tốt như vậy, chắc cắn xương hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này, tất cả đều đáng giá. Không ngon. Nữ tử liếm đôi môi đỏ mọng, giọng điệu bình thản. Ra ngoài rồi dẫn cô nương đi ăn ngon. Từ Phong thở phào nhẹ nhõm, may mà nữ tử nói không ngon, chứ không phải chưa no. Nữ tử gật đầu không nói gì, ánh mắt nhìn về phía biển hắc dịch vô tận. Từ Phong nói, có điểm cuối không? Nữ tử nói, có. Từ Phong mừng rỡ, vội vàng hỏi, chỗ tận cùng có gì? Nghe vậy, ánh mắt nữ tử trở nên mơ màng, dường như đang suy nghĩ. Nàng lẩm bẩm, có gì? Có gì? Thấy vậy, Từ Phong nói, thực ra không có gì cả. Tâm trạng và suy nghĩ của nữ tử đều rất bất ổn. Một số lời nói cố định dường như có thể kích thích thần kinh của nàng. Sự kích thích này có lẽ có thể khiến nữ tử nhớ lại chuyện cũ, nhưng Từ Phong không dám làm như vậy, thực lực của nữ tử này vẫn còn đó, không giống như thiếu nữ áo đỏ khoác lác. Một chút sơ sẩy, nếu nữ tử phát điên, mạng nhỏ của hắn sẽ mất. Ồ, không có gì cả. May mà nữ tử không hiểu nhân tình thế thái, cũng không biết hai chữ nói dối trên đời này. Nữ tử tin tất cả những gì Từ Phong nói, rất dễ lừa gạt. Từ Phong rơi vào bế tắc. Vài viên đan dược cuối cùng đều vào bụng nữ tử rồi. Nếu không nghĩ ra cách đi ra ngoài, cho dù không có nguy hiểm, cũng sẽ chết đói. Do dự hồi lâu, hắn quyết định bước vào khổ hải. Chân Phật từng nói, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Trong biển hắc dịch nhất định có bí mật, có lẽ chính là hy vọng ra ngoài. Biển hắc dịch sủi bọt tùng ngục, bên trong còn có vô số thi thể. Từ Phong quyết tâm, nhưng vẫn cẩn thận từng bước dẫm lên hắc dịch. Nhưng ngay lập tức hắn rút chân lại, khởi giày ra, ném sang một bên. Trong nháy mắt, đôi giày bị hắc dịch đan mòn hoàn toàn. Từ Phong giật mình. Hắn cứ tưởng đã thu phục hắc dịch, biển hắc dịch ở đây sẽ không làm hại hắn, nhưng lại sai hoàn toàn. Biển hắc dịch trước mắt lại không thừa nhận hắn. Thảo nào hắc dịch của hắn lại tách làm hai, luôn đi theo bên cạnh hắn, đây là một kiểu bảo vệ. Nữ tử nói, ngươi đang làm gì? Từ Phong nghiêm túc nói hiệu nói vượng, xuống bơi. Bơi là gì? Ngay khi Từ Phong tưởng rằng tiếp theo sẽ là có thể ăn được không, nữ tử lại nói, ngươi không thể xuống như vậy được. Nói xong, nữ tử bước tới nắm lấy tay Từ Phong, dùng ngón tay rạch một đường trên lòng bàn tay hắn. Sau đó, nữ tử cũng rạch một đường trên lòng bàn tay mình. Từ Phong kinh ngạc nhìn lòng bàn tay nữ tử chảy ra không phải là máu tươi, mà là hắc dịch. Tiếp theo, nữ tử không nói gì thêm, hai tay nắm chặt lấy nhau, máu hòa vào nhau. Từ Phong mặt đỏ bừng, cảm thấy máu bắt đầu sôi trào, toàn thân như bị lửa đốt. Hắn muốn rút tay khỏi tay nữ tử, nhưng sức của nữ tử rất lớn, căn bản không thể thoát ra được. Ngay khi hắn cảm thấy sắp bị lửa thiêu cháy thành cho bụi, nữ tử đột nhiên buông tay ra. Mà Từ Phong kinh ngạc phát hiện, vết thương trên người lại gần như khỏi hẳn, chân khí trong khí phủ nguyên hải cũng mạnh thêm vài phần. Nữ tử nói, bây giờ có thể xuống rồi. Từ Phong nửa tin nửa ngờ, bước chân còn lại xuống, cùng lắm thì mất một chiếc giày. Nhưng đúng như lời nữ tử nói, biển hắc dịch đã chấp nhận hắn. Sau khi Từ Phong bước vào hắc dịch, rất nhiều thi thể bắt đầu tránh xa. Hắc dịch như suối nước nóng, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Đừng sợ. Đột nhiên nữ tử đẩy hắn từ phía sau, cả người Từ Phong rơi vào hắc dịch. Còn chưa kịp phản ứng, hắc dịch đã bao phủ lấy hắn, tạo thành một không gian kín hình cầu. Từ từ chìm xuống biển hắc dịch. Lời nói của nữ tử vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn không biết nữ tử là cố ý hay là vô tình. Nhưng ngay sau đó, Từ Phong không còn tâm trí để ý đến chuyện của nữ tử nữa. Hắn cảm nhận được sinh khí tràn ngập xung quanh và linh khí trời đất hùng hồn. Biển hắc dịch như đan dược tan chảy, linh khí trời đất đậm đặc đến mức độ nhất định. Cho dù không tu luyện, linh khí trời đất cũng sẽ đi vào cơ thể theo da thịt. Lúc này Từ Phong mừng như điên, lập tức vận chuyển thiên tâm thần thuật hấp thụ linh khí trời đất. Đây là cơ hội ngàn năm có một, linh khí trời đất bên ngoài không thể nào sánh được với sự đậm đặc tinh khiết ở đây, nếu nắm chắc cơ hội, có khả năng rất lớn đột phá cực cảnh. Chân khí trong khí phủ nguyên hải như nước lũ vỡ đê, nhưng chỉ trong chốc lát, chân khí tràn ra được dẫn đi, chạy khắp máu thịt, xương cốt, kinh mạch. Lúc này, thân thể Từ Phong lại được thăng hoa, trên bề mặt da xuất hiện chất bẩn màu đen, đây là tạp chất của thân thể. Hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy thân thể hiện tại của mình có thể sánh ngang với những thổ dân của Vô Vọng Hải. Nhưng đây không phải là kết thúc, theo chân khí liên tục tẩy rửa, thân thể Từ Phong không còn tiết ra chất bẩn nữa, mà là từng tia chân khí. Lúc này, thân thể hắn đã đạt đến một mức độ chưa từng có, thân thể trong suốt như một viên kim cương không chứa tạp chất, ngay cả xương cốt kinh mạch cũng đạt đến mức độ cứng rắn không gì phá nổi. Cuối cùng, khí phủ nguyên hải như ao nước bắt đầu tích tụ chân khí, khi chân khí đạt đến cực hạn, nước đầy sẽ tràn. Chân khí bắt đầu kết nối với linh khí trời đất, như trọng truy đánh vào thiên môn. Từ Phong như đang ở giữa trời đất, trôi nổi giữa mây mù, mơ hồ như nhìn thấy bản chất của trời đất, nhìn thấy pháp tắc trời đất vận hành như bánh răng, nhưng lại như hoa trong nước, trăng trong gương, nhìn thấy mà không chạm được. Đạo của ta là gì? Từ Phong tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Vạn vật sinh ra, thiên đạo vạn vật. Đối với người tu luyện mà nói, công pháp tu luyện chính là đạo của ngươi, đó là đạo của bản tâm. Đây cũng là lý do tại sao hai người tu luyện cùng một công pháp lại có thành tựu khác nhau. Công pháp tu luyện của ngươi chưa chắc đã phù hợp với bản tâm của ngươi. Chân Phật từng nói, chúng sinh bình đẳng, cũng là đạo lý này. Chỉ cần tìm được công pháp tu luyện phù hợp với mình, là có thể lĩnh ngộ đại đạo. Đứng trên đỉnh cao, có người kiếm ý hào hùng, có người lửa cháy ngập trời, có người đao mang vạn trượng. Chúng sinh bình đẳng, tự cường bất tức. Nhưng thiên tâm thần thuật mà Từ Phong tu luyện, lại dùng tâm của mình hóa thành thiên tâm khẽ động, 3000 đại đạo đều có thể dùng. Cảnh giới này nhìn như huyền diệu như trời cao bao la, nhưng trông lớn mà lại vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, Từ Phong tính tình phóng khoáng, không có gì là không thích, nhưng lại không có gì tinh thông. Vì vậy, đạo của hắn như trăng trong nước, nhìn thì gần trong gang tấc, nhưng lại thoáng qua rồi mất. Từ Phong thử nghiệm kiếm đạo, mơ hồ cảm nhận được một thế giới kiếm đạo lạnh lẽo tăng cốc, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hắn lại thử nghiệm thiên hỏa, lại cảm thấy như đang ở trong một thế giới lửa, nhưng ngay sau đó lại trở về giữa mây trời đất. Lúc này, Từ Phong hoang mang, hắn không biết đạo của mình là gì, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội trước mắt. Người tu luyện trên đời, có mấy ai có thể liên tục lộ đạo? Có bao nhiêu kỳ tài lúc mới bước vào con đường tu luyện, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng lại dừng lại ở đỉnh cao cực cảnh. Nơi tâm hướng đến, đặt đến đỉnh cao, chính là đạo. Như một bậc thầy thư họa, kỹ nghệ cao siêu, có thể điểm mắt cho rồng. Vậy thì thư họa của bậc thầy chính là đạo. Đạo ở khắp mọi nơi. Từ Phong trong lúc mơ hồ cảm nhận được một tia chân lý của đạo. Điều hắn tự hào nhất chính là thân thể cường tráng. Vì vậy, trong đầu hắn tưởng tượng ra một thân thể bất hoại, cứng rắn như trời đất. Mơ hồ Từ Phong như hóa thành trời đất, dung hòa với tự nhiên. Thân thể hắn biến thành vạn vật giữa trời đất, ở khắp mọi nơi, không thể nào bị phá hủy. Lúc này, thân thể Từ Phong bắt đầu trở nên trong suốt, cả người như sắp biến mất khỏi trời đất. Đây là hóa đạo. Tu sĩ từ cực cảnh xông vào đạo cảnh, cảm ngộ pháp tắc đại đạo của trời đất, rất dễ lạc lối. Hòa làm một với thiên nhiên trời đất, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nguyện con mãi như gió nhẹ, rong ruổi khắp nhân gian. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong đột nhiên nghe thấy bên tai có nữ tử gọi. Giọng nói của nữ tử rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ đã từng nghe thấy ở đâu. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Vũ Sơn. Trên đỉnh cao nhất của Vũ Sơn, nơi mây mù không thể bao phủ, có một nữ tử mặc áo xanh, không nhìn rõ dung mạo. Nàng là ai? Quen thuộc quá. Từ Phong trong lúc mơ màng, dường như trở lại thời thơ ấu, trở lại vòng tay của mẫu thân, đây là cảm giác huyết thống tương thông. Nguyện con ta như gió xuân. Nữ tử vung tay áo, có gió xuân phả vào mặt. Từ Phong trong lúc mơ màng còn chưa nghe rõ lời của nữ tử, đã bị gió xuân đưa trở về thế giới thực. Chương 54. Rời đi, Từ Phong mở mắt ra, nhìn xung quanh, một màu đen kịt. Tâm trạng hắn phức tạp, khóe mắt có dòng lệ nóng chảy xuống. Đấng nam nhi không dễ rơi lệ, hắn nhớ nhà, nhớ mẫu thân. Đây là một cảm giác khó tả. Từ khi trong lúc mơ màng, nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh đứng trên đỉnh Vũ Sơn, cảm giác này liền xuất hiện. Lúc này, tu vi của Từ Phong đã đạt đến một cảnh giới huyền diệu. Hắn không đột phá được tầng cản trở cuối cùng, bước vào đạo cảnh. Nhưng thân thể lại sánh ngang với những thổ dân vô bằng hải, hắn nắm chặt tay, cảm thấy cũng có thể xé xác hung thú man hoang. Vết thương đã lành, chân khí trong khí phủ nguyên hải dồi dào. Nếu gặp lại Triệu Thiên Nguyên, Từ Phong tự tin có thể đánh bại trái tim kiêu ngạo của Tam công tử Thiên Cơ các này. Tu luyện kết thúc, Hắc Dịch Hình cầu rời khỏi biển, đưa hắn trở lại bờ. Khoảnh khắc hai chân đặt trên mặt đất, Từ Phong cảm thấy có chút không chân thực. Thiên Nguyên mà chân Phật giấu kín, đáng lẽ phải nguy hiểm trùng trùng, nhưng lại cho hắn một cơ duyên tạo hóa. Nữ tử ngồi xổm bên bờ, nhìn Hắc Dịch như đang chơi nước, mười ngón tay thon dài, trắng non như ngọc. Từ Phong chất vấn, tại sao lại đợi ta? Nữ tử nói, ngươi không muốn bơi sao? Từ Phong kinh ngạc, ngươi đã biết nghĩa của từ bơi rồi. Nữ tử nói, biết, đột nhiên nhớ ra. Từ Phong cứng họng, hắn không biết nữ tử này là thật ngốc hay giả ngốc. Đột nhiên hắn đấm ra một quyền, thực lực tăng mạnh, tự tin gấp bội. Hắn muốn thăm dò thực lực của nữ tử, muốn xem thử tâm tư của nàng. Quyền này khí thế mạnh mẽ, thoang thoảng tiếng sấm rền. Trên nắm đấm không có tụ chân khí, nhưng một quyền đánh xuống, ngay cả hung thú man hoang cũng phải tránh né. Với thực lực bây giờ, hắn không cần phải bị thiếu nữ áo đỏ uy hiếp nữa. Nghĩ đến đây, Từ Phong lại tăng thêm sức mạnh. Nhưng sự thật thì lý tưởng luôn tươi đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Nữ tử đưa tay ngọc ra, dễ dàng bắt được nắm đấm của Từ Phong. Nữ tử vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, tay còn lại vẫn đang nghịch Hắc Dịch. Cảnh này giống như một đứa trẻ cảm thấy mình đã lớn hơn vài tuổi, sức lực cũng lớn hơn, liền muốn khiêu chiến một tráng hán lực lưỡng, kết quả không chịu nổi một kích. Đầu ngón tay thon dài của nữ tử khẽ gõ lên lưng Từ Phong, có chút mập mờ như đang câu dẫn. Tình cảm mới chấm nở của thiếu niên thiếu nữ, thường là sự e thẹn mơ hồ. Một khi đã quen thuộc với một điều gì đó, sẽ không còn thú vị nữa. Từ Phong tuy rất thất vọng, nhưng động tác của nữ tử lại càng khiến hắn suy nghĩ miên man. Thiếu niên mặt đỏ tim đập nhanh, ngươi đang làm gì vậy? Nữ tử nói, không biết, chỉ là cảm thấy thích. Từ Phong sợ hãi bội vàng rút tay lại. Hắn không biết nên coi nữ tử là ngây thơ vô số tội, hay là bản tính của nữ tử. Ở cùng một cô nương xinh đẹp trong bóng tối, dường như là khởi đầu của một câu chuyện đẹp. Nhưng Từ Phong không nghĩ vậy. Thiên Nguyên đã tồn tại từ rất lâu, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, nữ tử này tồn tại trong biển Hắc Dịch bao lâu? Không ai biết. Nảy sinh tình cảm với một lao yêu bà sống hàng vạn năm, thậm chí lâu hơn, cũng chẳng khác gì cưới thiếu nữ áo đỏ. Những cô nương có nhiều tâm sự thật sự khiến người ta đau đầu. Muốn ra ngoài không? Nữ tử đứng dậy, trong mắt có chút thần thái. Cái này ngươi cũng biết. Từ Phong tuy trong lòng mừng như điên, nhìn thấy hy vọng ra ngoài, nhưng lại lùi lại vài bước. Lúc này trong mắt hắn, nữ tử này chính là lao yêu quái vạn năm tỉnh lại. Nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú, trái tim cô đơn này sinh ý muốn trêu chọc. Hắn phải đề phòng. Nữ tử nói, nhớ ra một chút chuyện, nhưng không nhiều. Từ Phong lại lùi lại vài bước nữa, một khi có biến, hắn sẽ lập tức chạy về phía bia đá và lao tăng do thần thông của chân Phật biến hóa thành. Nữ tử dường như biết suy nghĩ của thiếu niên, nói: "Tên không có tóc dài kia thật đáng ghét, hình như hắn ngồi ngay chỗ ngươi đang đứng, lại nhại suốt mười mấy ngày, cũng không ai để ý đến hắn, sau đó hắn liền bỏ đi. Còn có người khác sao?" Từ Phong kinh hãi, mơ hồ nhận ra một bí mật nào đó trong lời nói của nữ tử. Chẳng lẽ đây chính là lý do chân Phật giấu kín chuyện Thiên Nguyên sao? Tương truyền chân Phật giảng kinh trên núi, giải trừ phiền não cho thế nhân. Ngay cả động vật cũng đến nghe kinh Phật, hoa cỏ cây cối đều hướng về phía chân Phật. Nữ tử chỉ vào biển hắc dịch, nói: "Ở đây toàn là người, nhưng bọn họ không thể tỉnh lại." Từ Phong nói: "Tại sao?" Nữ tử dường như lại trở về dáng vẻ lúc trước, lẩm bẩm với vẻ hoang mang: "Tại sao bọn họ không thể tỉnh lại? Tại sao?" "Ra ngoài rồi hay nghĩ, bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon." Từ Phong không dám kích thích nữ tử nữa. Lúc này đã thử rồi, người ta còn chưa đứng dậy, đã một tay bắt được nắm đấm của hắn. Nếu nữ tử này phát điên, muốn ăn vật hiến tế, thân thể nhỏ bé của hắn không thể nào chịu được như Vương lão đại. Quả nhiên, lời nói của Từ Phong, trong hai nữ tử như thánh chỉ, nàng lập tức không suy xét vấn đề này nữa. "Chủ nhân muốn đi đâu?" Nữ tử nắm lấy tay Từ Phong nhẹ nhàng hỏi. "Ra ngoài." Từ Phong giả vờ như không có chuyện gì, mặc cho nữ tử nắm tay. Nữ tử lúc này còn đáng sợ hơn cả thiếu nữ áo đỏ, giống như một tiểu tổ tông, nói một là một, nói hai là hai. Nữ tử khó hiểu nói: "Bên ngoài là đâu?" Từ Phong thất vọng, tưởng rằng nữ tử lại trở về như trước, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải thử. Hắn bất lực chỉ về phía lối ra của Thiên Nguyên, nói: "Chỗ tận cùng của hướng này có một cánh cổng gỗ, bên ngoài cánh cổng chính là bên ngoài." "Ừm, biết rồi." Nữ tử gật đầu, kéo Từ Phong bước một bước ra. Không gian vặn mèo, cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ. Nhưng đúng lúc này, tất cả lão tăng bên cạnh bia đá đều tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, Thiên Nguyên sáng rực như ban ngày. Tiếng tụng kinh vang lên. Pháp ấn của những lão tăng đã chết bắt đầu thay đổi, vô số kinh văn lơ lửng trên không trung. Trong nháy mắt sương mù màu đen bị xua tan, vô số bia đá và lão tăng như lồng đóm kết nối với nhau, biến thành một đại trận, muốn giam cầm tất cả mọi thứ trong Thiên Nguyên. Lại là hắn. Trong mắt nữ tử lóe lên vẻ không kiên nhẫn, nàng nắm chặt tay Từ Phong, như một hung thú hình người xông thẳng về phía trước, nhanh chóng đến trung tâm Thiên Nguyên. Khổ hải vô biên, độ hóa ác ma. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, Phật quang rực rỡ. Trên Thiên Nguyên có một pho tượng Phật bằng vàng khổng lồ từ từ trấn áp xuống. Pho tượng Phật bằng vàng này che khuất cả bầu trời, Từ Phong chỉ nhìn thấy một góc của pho tượng Phật, trong lòng đã sinh ra cảm giác bất lực. Nữ tử càng thêm thống khổ, liên tục kêu la thảm thiết. Trên người nàng như tù nhân bị lăng trì, toàn thân chi chít vết thương. Hắc dịch trào ra, dưới Phật quang hóa thành một vũng bùn. Nhưng tay nàng vẫn nắm chặt tay Từ Phong, không hề buông lỏng chút nào. Tiếp kìa. Từ Phong phát hiện ra một đám sương mù màu đen trong Phật quang. Chính là nơi gặp thiền sư áo trắng lúc trước, bia đá và lao tăng ở đó đều đã hóa thành cho bụi. Nữ tử kéo Từ Phong xông về hướng hắn chỉ, trong nháy mắt thoát khỏi Phật quang, đến trước cánh cổng gỗ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng lại có một giọng nói vang lên, lão tăng canh giữ Thiên Nguyên, trên đỉnh đầu xuất hiện 9 vòng hào quang, ánh sáng vàng chọc trời. Trong ánh sáng vàng, một thiền sư áo trắng lúc gần lúc hiện, dần dần lộ ra dung mạo thật. Nữ tử nhìn thấy thiền sư áo trắng, liền kéo Từ Phong liên tục lùi lại. Trong mắt nàng lại lộ ra vẻ sợ hãi. Thiền sư áo trắng trong ánh sáng vàng có máu có thịt, có thể cảm nhận được khí tức trên người hắn. Lắng nghe kỹ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở. Từ Phong kinh hãi. Thần thông thủ đoạn của chân Phật thật khó tin, như thể chân Phật vẫn còn tồn tại trên thế gian. Trải qua bao nhiêu năm tháng, thần thông để lại năm xưa vẫn có uy lực như vậy. Nếu chân Phật đích thân đến, thì ngay cả đỉnh cao tu luyện hiện nay, tu sĩ thánh cảnh cũng không thể sánh bằng. Nhưng thiền sư áo trắng lại hiện tử, không bước ra khỏi ánh sáng vàng. Hắn dường như có suy nghĩ độc lập, nhìn Từ Phong hồi lâu, đột nhiên thở dài, nghiêng người nhường đường, giơ tay ra hiệu, rồi biến mất. "Chủ nhân lợi hại." Nữ tử định mà khen một câu, kéo Từ Phong, thân hình lóe lên, cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn, thiên tài thiếu niên của tông môn, đại đức thiền sư Minh Pháp đang bái Phật trong đại điện. Nơi đây thờ 18 pho tượng bằng kích thước người thật của chân Phật ở các độ tuổi khác nhau. Nhưng khi Minh Pháp vừa dâng hoa và nước sạch cho pho tượng chân Phật 25 tuổi, lại phát hiện trên pho tượng Phật xuất hiện chi chít vết nứt. Minh Pháp hoảng hốt, suýt chút nữa làm vỡ chiếc đèn lưu ly sắp đặt lên bàn thờ. Thiếu niên thiên tài của Tu Di Sơn này, đúng như pháp hiệu của hắn, hiểu rõ tất cả mọi thứ trên đời, hiểu rõ tất cả nhân quả. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại nảy sinh nghi hoặc. Lần trước tâm trạng dao động, Phật tâm bất ổn, vẫn là vì bóng hình áo đỏ kia. Đến nay, Minh Pháp vẫn chưa quên, chỉ là theo Phật pháp ngày càng thâm sâu, dần dần buông bỏ mà thôi. Vật trên đời vốn không tồn tại mãi mãi, mục nát vỡ vụn là chuyện thường tình. Nhưng pho tượng Phật được thờ cúng trong đại điện, lại ngưng tụ tín ngưỡng chi lực của tín đồ Tu Di Sơn. Trải qua năm tháng, vẫn sáng bóng như mới, đừng nói là vỡ vụn, thậm chí còn không dính bụi. Nghi hoặc trong lòng Minh Pháp thiền sư, chỉ có thể giải đáp được bằng thiền sư cầu niệm bất động dưới gốc Bồ đề. Minh Pháp do dự, không biết có nên kinh động đến sư phụ hay không. Lúc trước, sư Minh về núi, nói là mất Long Thụ Bảo Kinh mà sư phụ tặng. Đó là kinh thư mà sư phụ coi trọng nhất. Nhưng sư phụ lại tĩnh tâm tu luyện, tắm mình dưới gió núi, không hề lay động. Sư Minh vì vậy mà tự trách, đến giờ vẫn đang bế quan tự kiểm điểm. Ngay khi Minh Pháp đang rối bời, Tiểu Sa Di luôn hầu hạ cầu niệm thiền sư bước vào đại điện, nói: "Cầu niệm thiền sư bảo tiểu tăng nhắn nhủ với sư Minh, vạn pháp trên đời vốn không có pháp, tất cả mọi niệm vốn không có niệm. Mong sư Minh đừng tự mình thêm phiền não, mọi chuyện tùy duyên, tự có nhân quả. Chân Phật từ bi, đa tạ sư đệ nhắn nhủ." Minh Pháp chắp hai tay lại, cúi người hành lễ. nghi ngờ trong lòng tàn biến, cung kính đặt chiếc đèn lưu ly lên bàn thờ. Ngẩng đầu nhìn lại, vết nứt trên pho tượng Phật đang từ từ lành lại. Chương 55. Cuộc sống thật tươi đẹp cắt vàng mênh mông đập vào mắt, so với Thiên Uyên, Từ Phong đột nhiên cảm thấy Vô Vọng Hải thật thân thiết. Nhưng ngay sau đó, hắn sởn gai ốc. Thiên Uyên bị từng lớp da người phong ấn kín mít, mà những thi thể bị lột ra đang quỳ trên cắt vàng, nhìn từ xa như một biển hoa đỏ rực. Bọn họ chết thảm, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Nữ tử nuốt nước miếng, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm đôi môi. Từ Phong theo bản năng nói, không thể ăn. Ừm. Nữ tử đồng ý rất dứt khoát, nhưng lại nhìn chằm chằm vào những thi thể bị lột ra, nuốt nước miếng ngực. Cái này ngon. Từ Phong nắm một nắm cát, thử nói. Nữ tử không chút do dự nhận lấy cát, đưa vào miệng. Từ Phong đội vàng ngăn cản, đừng ăn. Thật sự là một cô nương ngốc biết, nhất thời cũng không nhìn thấu tâm tư của nữ tử. Nữ tử lại nói, ta không ngốc, cát không thể ăn. Nhưng ngươi là chủ nhân. Lời nói của ngươi chính là mệnh lệnh. Như kế bị nữ tử nhìn thấu. Tâm trạng Từ Phong phức tạp. Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Nữ tử này là thật ngốc, hay là giả ngốc? Đúng lúc này, một tiếng gầm rú vang lên. Một hung thú man hoang hình dạng giống thằn lằn phá vỡ cát, lao về phía này. Từ Phong mừng thầm, hiện tại thực lực đã tăng mạnh, đây chính là đá mài dao được đưa đến tận cửa. Nhưng mắt nữ tử lại sáng lên, tốc độ của nàng còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã lao đến gần hung thú. Cắn một miếng vào cổ hung thú, răng của nàng rất tốt, máu phun ra xối xả. Hung thú đau đớn, vươn móng đuốt ra cào nữ tử. Nữ tử lại một tay nắm lấy móng đuốt của hung thú, một tay ấn đầu hung thú xuống. Hai tay dùng sức, ấn hung thú xuống đất không thể động đậy. Sau đó, nữ tử bắt đầu hút máu hung thú. Thiên Liên muốn máu. Mùi máu tanh lại thu hút một con chim quái dị. Chim quái dị giang cánh, che khuất cả bầu trời. Cánh như lụa, móng đuôi sắc bén như dao. Con chim quái dị này bay lượn trên bầu trời, nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng trên sa mạc, hoảng sợ bỏ chạy. Lập tức, lông vũ rơi xuống như mưa. Nữ tử này quá hung hãn. Khát thì uống máu hung thú, đói thì ăn thịt hung thú. Nàng còn tàn bạo hơn cả hung thú man hoang. Lúc này, nữ tử bắt đầu thưởng thức món ngon, cắn một miếng, xé xuống một miếng thịt sống đầy máu, ngai ngấu nghiến vài cái, rồi nuốt vào bụng. Chủ nhân, ngươi không ăn sao? Vị rất ngon đấy. Nữ tử quay đầu lại hỏi, khuôn mặt như được bôi một lớp sơn dầu đỏ tươi, khoe miệng còn dính bụi thịt. Từ Phong liên tục lắc đầu, cảm thấy dạ dày cuộn cuộn, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Đồng thời trong lòng mừng thầm, may mà đan dược trong Thiên Nguyên được đưa đến kịp thời. Với thân hình nhỏ bé của hắn, với cách ăn của nữ tử, không được mấy miếng đâu. Một con hung thú man hoang to bằng ngọn núi nhỏ, rất nhanh đã bị nữ tử ăn sạch sẽ. Nàng vỗ cái bụng thẳng lì, vẻ mặt thỏa mãn. Từ Phong nói, no rồi chứ? Hắn cho rằng vấn đề này cần phải hỏi. Tội ác thành còn có người, ngoài lao giả nết nhác kia ra, nữ tử này chắc sẽ có hứng thú nếm thử, đặc biệt là tên mặt trắng nhỏ nhắn như tư đầu ngọc. Nữ tử nói, no 6 phần. Từ Phong há hốc mồm, một con hung thú man hoang chỉ no 6 phần. Trong bụng nàng chứa cái gì vậy, không gian tùy ý mà cao thủ đạo cảnh mở ra sao? Tội ác thành không một bóng người, khi Từ Phong trở về căn nhà đổ nát phía đông thành, đã trống không. Ngay cả lão già nết nhác Ôn Lăng cũng không biết đã đi đâu. Lúc này Từ Phong mới nhận ra có điều bất thường. Thử thách đã kết thúc sớm, những người sống sót đã được phương thốn nhân gian đón về. Vừa ra khỏi hang cọp, lại vào hang sói. Nhưng Từ Phong lại không hề lo lắng. Vô Vọng Hải được xưng là nơi hữu tiến vô thoái, nhưng chân Phật lại có thể ra vào. Phương thốn nhân gian của tu sĩ thánh cảnh cũng có thể giáng xuống nơi này. Chỉ có kẻ yếu mới cúi đầu trước quy tắc. Với thực lực của nữ tử, ra khỏi Vô Vọng Hải chắc không thành vấn đề. Từ Phong nói, có thể rời khỏi đây không? Nữ tử nói, đi đâu? Từ Phong nói, Hạo Kinh. Nữ tử khó hiểu hỏi, Hạo Kinh ở đâu? Từ Phong ngẩn người, hắn đã bỏ qua một vấn đề. Xuyên qua hư không cần phương hướng, tọa độ, khoảng cách. Nếu phủ triền lý độn hình thiếu ba thứ này, cũng chỉ có thể đi từ nơi này đến nơi khác. Nhưng xuyên qua hư không bằng sức người lại không được, rất dễ lạc lối. Một chút sơ sẩy sẽ bị mắc kẹt trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Lên trên 3000 dặm. Từ Phong suy nghĩ một chút, chỉ lên trời. Nữ tử nắm lấy tay Từ Phong, bước một bước ra. Cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ. Khi tầm nhìn khôi phục, đã lơ lửng trên không trung trăm trượng. Bên dưới là một cái hố đen ngòm, sâu không thấy đáy. Xung quanh cái hố còn có mấy người đang nhìn lên trời. Từ Phong nhìn kỹ, chính là Tư Đồ Ngọc, Liêu Linh, Bạch Như Họa. Trong lòng mừng rỡ, vội vàng bảo nữ tử đáp xuống. Huynh đệ, thật sự là ngươi sao? Quá tốt rồi, ngươi không sao, chúng ta đang bàn xem làm thế nào để xuống dưới tìm ngươi. Tư Đồ Ngọc chạy tới vỗ vai Từ Phong, mừng rỡ như điên. Liễu Linh cũng nói, không sao là tốt rồi. Từ Phong cảm thấy ấm lòng. Đây mới là bằng hữu chân chính, có thể cùng hưởng phú quý, cũng có thể cùng nhau sống chết. Tuy thiếu nữ áo đỏ đôi khi thích vòi tiền, nhưng trong lòng hắn, bóng hình áo đỏ kia mãi mãi ngây thơ đáng yêu. Lời nói ngắn gọn nhất, lại thể hiện tấm lòng nồng nhiệt nhất. Bạch Như Họa quen biết Từ Phong chưa lâu, không nói nhiều, nhưng nàng đã bằng lòng cùng đi, cũng là bằng hữu chân chính. Vị cô nương này là ai? Sau khi chào hỏi, Tư Đồ Ngọc mới nhìn thấy nữ tử. Tò mò hỏi. Lúc này nữ tử mặc quần áo giống Từ Phong, trên mặt dính máu. Thị phu giỏi thật đấy. Trong nhà hồng kỳ không đủ, bên ngoài vẫn tung bay. Ngươi nói xem nếu để mẫu thân ta biết thì sẽ thế nào? Liêu Linh lại gần. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Nàng xoa tay, chuẩn bị đòi tiền. Từ Phong không giấu giếm, kể lại những chuyện xảy ra ở Vô Vọng Hải. Tư Đồ Ngọc nghe vậy lập tức tránh xa. Nữ tử ăn sống hung thú man hoang, ngay cả yêu tộc cũng không hung dữ như vậy. Liêu Linh lại có chút tò mò đánh giá nữ tử vài lần. Hạo Kinh, trong tiểu viện của Liễu Linh. Mùi thịt thơm phức, lại không biết cho nhà ai xui xẻo nữa rồi. Từ Phong, Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa, Trư Kiên Cường, mấy người cùng nhau uống rượu trò chuyện, thật náo nhiệt. Tư Đồ Ngọc kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian này. Hôm đó, thiếu tư mệnh Hoàng Sơn Bá phát hiện ra biến cô ở Vô Bằng Hải, vì vậy đã kết thúc thử thách sớm, lúc đi thì hùng hổ, lúc về chỉ còn lại mười mấy người. Tư Đồ Ngọc nói do nguyên nhân, nghe nói có một đại nhân vật của Thiên Cơ Các đích thân đến Vô Bằng Hải, không tìm thấy Từ Phong, nhưng lại đưa Ôn Lăng trở về. Nhưng mấy người không tin Từ Phong đã chết, vì vậy mới cùng nhau đến vực sâu thông tới Vô Bằng Hải. Đúng lúc đang nghĩ cách, Từ Phong và nữ tử đột nhiên xuất hiện trên không trung. Tư Đồ Ngọc uống một ngụm rượu, cảm khái nói, Ôn lão đầu thật sự không nói khoác. Từ vực sơn sau khi nghe tin, cựu đại trưởng lão đích thân ra đón. Tu Di Sơn, Lạc Hà Sơn, không ít bằng hữu cũng đều đến thăm, nhất thời phong quang vô hạn. Từ Phong nhớ đến chuyện Ôn Lăng dặn dò, nói, Ôn tiền bối bây giờ đang ở Hồng Lâu sao? Miếng ngọc bội này phải trả lại cho ông ấy. Tư Đồ Ngọc nói, Ôn lão đầu không đi gặp lão bản nương, chắc là ngại. Lúc đi ông ấy dặn ta, nếu ngươi trở về từ Vô Bằng Hải, thì chuyện này phải nhờ ngươi đi làm, sau đó báo cho ông ấy một tiếng. Từ Phong nhận lại ngọc bội, hỏi, Triệu Thiên Nguyên thì sao? Bế môn tư quá. Liêu Linh tức giận. Sau khi biết tin, nàng muốn giết Triệu Thiên Nguyên. Nhưng tìm mấy ngày ở Hạo Kinh, cũng không thấy bóng dáng hắn. Sau đó Tư Đồ Ngọc lén lút do hỏi, lúc này mới biết, Thiên Cơ Các chỉ là gian dạy một chút mà thôi. Đối với Thế Tử Khánh Vương, Tam Công Tử Thiên Cơ Các, đồ đệ đắc ý nhất của thiếu tư mệnh. Được mọi người chú ý, kết quả này của Thiên Chi Tiêu Tử Triệu Thiên Nguyên cũng nằm trong dự đoán. Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành may mắn thoát nạn ở sâu trong sa mạc, bây giờ cũng đường đường chính chính vượt qua thử thách. Từ Phong sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng không để tâm. Tam Công Tử Thiên Cơ Các, hai người muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng không ai thành công. Hiện tại tu vi đã tiến bộ, càng thêm không sợ hãi. Hơn nữa, muốn biết tung tích của cha, còn phải tìm manh mối từ Triệu Thiên Nguyên. Cừu béo phải vô béo rồi mới giết. Cô nương thật có khẩu vị, cũng là người yêu tộc sao? Trư Kiên Cường chắp tay với cô nương áo trắng ngồi đối diện. Lúc này, nữ tử đã thay một bộ đồ trắng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, được phơi bày hoàn toàn. Khí chất thoát tục, như tiên nữ giáng trần. Nhưng nữ tử ăn như quỷ đói, ôm một nồi lớn thịt chó ăn ngon lành, miệng đầy dầu mỡ. Quần áo trắng trên người cũng bị đáy nồi làm bẩn. Cũng khó trách Trư Kiên Cường nhận nhầm, nữ tử nhân tộc không ai ăn như vậy. Nhưng nữ tử lạnh lùng như băng, chỉ lo ăn, không nói một lời. Trư Kiên Cường tự chuốc lấy nhục nhã, chỉ đành bực bội uống rượu. Liêu Linh lại hứng thú bừng bừng, hỏi han đủ thứ chuyện. Nữ nhi với nữ nhi thường có thiện cảm bẩm sinh, rất dễ dàng giao tiếp với nhau. Nhưng nữ tử lại chỉ ôm nồi ăn thịt, giống như một con rối. Thiếu nữ áo đỏ bị mơ, nhưng vẫn kiên trì. Bản tính của Thương Vương phủ được thể hiện rõ ràng trên người nàng. Bạch Như Hòa nói, cô nương, ngươi tên là gì? Nữ tử im lặng không nói, tự mình ăn. Trư Kiên Cường cũng cảm thán, thật là một người kỳ quái. Lúc này nữ tử ăn hết thịt trong nồi, lại nhìn bàn, chỉ còn lại mấy vỏ rượu rỗng. Nàng đột nhiên chỉ vào Trư Kiên Cường nói, chủ nhân, hắn có thể ăn được không? Ý ngươi là gì? Mặt Trư Kiên Cường lập tức đen lại. Theo cách nói của hắn, Trư Yêu không phải heo, càng không phải thức ăn. Lời nói của nữ tử đã chọc giận hắn. Tư Đồ Ngọc lại bịt miệng Trư Kiên Cường, thì thầm bên tai hắn vài câu. Cảnh tượng hiến tế ở Thiên Nguyên vẫn còn in đậm trong đầu hắn, biết nữ tử này không thể chơi vào. Trư Kiên Cường biết được chuyện bên trong, lập tức thay đổi thái độ, chỉ vào Tư Đồ Ngọc nói, da thịt lao chư thô kệch không ngon, ngươi ăn hắn đi, da thịt mềm mại. Đồ đầu heo, ngươi dám hại ta. Tư Đồ Ngọc vừa kinh ngạc vừa tức giận, đuổi theo Trư Kiên Cường chạy khắp sân. Xem ra Trư Yêu này cũng học không rồi. Không được, sau này đừng có ý nghĩ đó nữa. Từ Phong nhân lúc nữ tử còn nghe lời hắn, ngăn chặn ý nghĩ này của nàng, tránh sau này gây ra chuyện lớn. Ồ, nữ tử gật đầu, nhưng lại có chút hoang mang, nói, nhưng chủ nhân nói đồ bán trên đường phố đều có thể ăn, ta thấy trên đường phố có bán hắn mà. Từ Phong bất lực thở dài, xem ra sau này có rất nhiều thứ phải dạy nàng. Nhưng trước đó, phải đặt tên cho nàng trước đã. Chương 56. Hành trình mới thử thách Thiên Cơ Các kết thúc. Nhưng hành trình mới chỉ vừa bắt đầu. Mười mấy người sống sót cuối cùng, sắp phải đối mặt với thử thách càng khắc nghiệt hơn. Trong thời gian đó, sau khi thiếu tư mệnh Hoàng Sơn Bá biết tin Từ Phong rời khỏi Vô Bằng Hải, đã đặc biệt mang lễ vật đến thăm. Sự cung kính trong lời nói của lão giả áo trắng khiến thiếu niên không quen. Từ Phong cố gắng dò hỏi một số tin tức từ lão, ví dụ như căn nhà hoang phía Nam Thành, ví dụ như tung tích của cha. Nhưng lão từ đầu đến cuối đều cười hề hề, đúng như lời Lâm Túc nói, có một số việc chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu. Từ Phong nghĩ đến lời nói của đứa trẻ ở Tàng Thư Lâu, hắn thật sự là một tên ốc. Dường như tất cả mọi người đều biết hắn là ai, chỉ có hắn không biết mình là ai. Có một ngày, người soi gương lại đột nhiên phát hiện người trong gương thật xa lạ. Từ Phong bây giờ chính là cảm giác này. Cuối cùng, khi lão giả chú ý đến bóng hình áo đỏ bay vào cửa, liền vội vàng bỏ chạy. Từ Phong há hốc mồm, bóng hình áo đỏ kia mãi mãi kinh diễm tuyệt thế. Nữ tử được Từ Phong giữ lại ở tiểu viện của Liễu Linh. Thiếu nữ áo đỏ rất hứng thú với nữ tử, nhưng nữ tử lại như mỹ nhân băng giá, không bao giờ cười, cũng không để ý đến bất kỳ ai ngoài Từ Phong. Từ Phong dạy nữ tử làm quen với thế giới nhân tộc. Nữ tử học rất nhanh, chỉ cần nói một lần là hiểu. Bây giờ nữ tử ít nhất có thể phân biệt được thức ăn và con người, cũng biết phải dùng bạc mua đồ mới được ăn. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao Trư Kiên Cường lại không thể ăn. Lúc rảnh rỗi, nữ tử thích nhất là ngồi trên tường của tiểu viện, nhìn khách qua lại Hồng Lâu. Có lần, nữ tử đột nhiên hỏi Từ Phong, những người đến Hồng Lâu đều tiêu bạc, vậy người trong Hồng Lâu có thể ăn được không? Từ Phong không biết trả lời thế nào. Cuối cùng nói với nữ tử, ở Hồng Lâu cho dù có tiêu bạc cũng không thể ăn thịt người. Nữ tử ngoan ngoãn ừ một tiếng không hỏi nữa, nhưng trong mắt lại có chút hoang mang. Từ đó về sau, nàng càng thích ngồi trên tường nhìn người qua lại hồng lâu. Đối với nữ tử mà nói, có lẽ hồng lâu chính là một căn nhà hoang phía nam thành. Thứ nhất, đây là tên mà Từ Phong đặt cho nữ tử, một cái tên rất kỳ lạ. Vạn vật sinh ra đều có nguồn gốc, mà bí mật cuối cùng của vạn vật chính là nhất. Khởi nguồn của vạn vật không có gì khó hiểu. Đây cũng là tâm nguyện của Từ Phong. Thù hận, bí mật, tiền tài, quyền thế đè nặng trên vai, quá nặng nề, khiến hắn quên mất điều tốt đẹp nhất của cuộc sống trên đời, chính là hưởng thụ cuộc sống. Hắn hy vọng Từ Nhất mãi mãi thuần khiết như vậy. Vì vậy, Từ Phong giao Từ Nhất cho Liễu Linh. Hắn hy vọng nàng hiểu được nhân tình thế thái, đủ loại mùi vị trên đời. Nhưng đặt tên cho nữ tử là Từ Nhất, hy vọng nàng mãi mãi vui vẻ hạnh phúc. Từ Phong lúc này như một người cha, vừa hy vọng nữ nhi biết được sự hiểm ác của thế gian, vừa hy vọng tâm hồn nữ nhi mãi mãi ngây thơ trong sáng. Ngày này, Từ Nhất ngồi trên tường, tay cầm gà nướng, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Từ Phong chuẩn bị đến Hồng Lâu một chuyến, giải quyết chuyện mà Ôn Lăng đã dặn dò. Ngày mai Thiên Tử sẽ mở tiệc chiêu đãi những người được Thiên Cơ cắt chọn chúng, sau đó sẽ bước vào con đường thử thách gian khổ hơn. Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật tại Hạo Kinh, Triệu Thiên Nguyên mang theo rượu và thức ăn đến thăm một người bạn cũ. Lúc này, tóc Vương Văn Viễn đã bạc trắng, da rẻ nhăn nheo, giống hệt một ông lão tuổi xế chiều. Triệu Thiên Nguyên nhất thời không nhận ra người bạn cũ từng kể vai chiến đấu với mình. Vương Văn Viễn khó khăn ngồi dậy khỏi giường, giọng nói khàn đặc: "Thiên Nguyên huynh đến rồi, có rượu không?" Triệu Thiên Nguyên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đội vàng đỡ Vương Văn Viễn ngồi xuống, mới nói: "Văn Viễn, sao ngươi lại ra nông nỗi này?" Vương Văn Viễn đập vỡ niêm phong vào rượu, uống một ngụm lớn, cảm giác cay nóng từ cổ họng lan xuống dạ dày, cơ thể lạnh lẽo có chút ấm áp. Hắn nói: "Công công rồi, nếu Mộ Bạch huynh đệ nguyện ý giúp đỡ, thì sao phải lo lắng đại sự không thành?" Triệu Thiên Nguyên nói với vẻ mệt mỏi: "Bây giờ tu vi của ta đã bị phong ấn, hắn dường như đã tu luyện một môn công pháp huyền diệu, giả sử qua một thời gian nhất định sẽ thành đại khí, thiên hạ đại chu nguy rồi." Vương Văn Viễn thở ra hơi rượu, trong mắt đục ngầu lóe lên tinh quang: "Thiên Nguyên huynh phải phấn chấn lên, hắn muốn làm nên chuyện cũng không dễ dàng như vậy." Triệu Thiên Nguyên giật mình, nghĩ đến một khả năng nào đó, nói: "Còn sống mới có hy vọng. Văn Viễn, đừng làm chuyện ngốc nghếch." Vương Văn Viễn thở dài, có vẻ rất mệt mỏi. Hắn nói: "Thời gian không còn nhiều nữa, ta không sống được bao lâu nữa, trước khi chết cũng muốn giải trừ nguy cơ này cho đại chu." Triệu Thiên Nguyên nghe vậy, gật đầu. Từ Phong rời khỏi Hồng Lâu, bị mơ đẹp. Lão bản nương không gặp hắn, chỉ nhờ người nhắn lại, nói chuyện của nàng và Ôn Lăng, phải để Ôn Lăng tự mình đến giải quyết. Dù Từ Phong có nói thế nào, lão bản nương vẫn kiên trì. Cuối cùng lão bản nương bảo người lấy ra một cây châm cài tóc, đưa cho Từ Phong, bảo hắn chuyển lời cho Ôn Lăng: "Còn nhớ cây châm này không?" Chuyện lão già nết nhác dặn dò không làm xong, lại rước thêm một phiền phức. Hai người này cộng lại cũng đã hơn trăm tuổi rồi, thật là cố chấp. Người trước mắt, lời nói của Ôn Lăng vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng đến lượt lão lại do dự. Có bao nhiêu người sẽ hối hận vì con đường đã chọn, nhưng có một ngày sẽ hối tiếc, có còn phạm sai lầm tương tự nữa hay không, không ai biết. Cuối cùng quyết định không biết. Cuối cùng Từ Phong quyết định chuyện này, hắn mặc kệ. Vũ Sơn, mây mù bao phủ. Thần sơn của Đại Chu như bức tranh thủy mặc, lúc này, sát chết chất đống như núi, cắt vàng ngập trời, che khuất mây mù. Trên đỉnh sát chết, nữ thần Vũ Sơn, quần áo xanh dính máu. Tam Sơn tông môn, thánh điện yêu tộc đang muốn giết nàng, người trên đời đều đang muốn giết nàng. Cắt vàng cuộn, trong bóng tối có người nói: "Thủy mạch núi sông đã bị cắt đứt, ngươi không còn nguồn sức mạnh nữa." Nữ thần Vũ Sơn thờ ơ, niệm mai nói: "Sức mạnh của ta chưa bao giờ ở Vũ Sơn." "Vậy sao?" Người đó nói: "Khí phủ Nguyên Hải sụp đổ, thần linh cũng sẽ diệt vong." Trong bóng tối, có người cười, có người thở dài, có người chửi rủa. Nữ thần Vũ Sơn đột nhiên cười, chỉ vào hư không, nói: "Ngươi xem, sức mạnh của ta đến rồi." Lúc này, tiếng cười, tiếng thở dài, tiếng chửi rủa đều dừng lại, cắt vàng nổ tung, giống bay chín tầng trời, chín thần từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh nữ thần. Đây là một thiếu niên, khí phách hiên ngang, áo giáp sáng loáng, uy phong lẫm liệt, thiếu niên ôm nữ thần vào lòng. Ánh mắt sắc bén, nhìn xung quanh những người ẩn nấp trong bóng tối. Nữ thần nép vào lòng thiếu niên, khẽ nói: "Ngươi không nên đến." Thiếu niên nói: "Nam nhân không bảo vệ được nữ nhân mình yêu, thì giang sơn vạn dặm cũng chỉ là hư vô. Thiên tử thật hoang đường." Người đó lại lên tiếng: "Đây là khiển trách, như sấm sét trừng phạt tội ác, không cho phép nghi ngờ." Thiếu niên thiên tử ôm mỹ nhân trong lòng, rút kiếm nhìn quanh, nói: "Đây là đạo của thần tử sao?" Người đó nói: "Thanh quân chắc." Thiếu niên thiên tử mặt trầm xuống, nói: "Chấm không đồng ý." Người đó nói: "Tam Sơn tông môn đồng ý, thánh điện đồng ý, người trong thiên hạ đều đồng ý, thiên tử chỉ có thể đồng ý." Thiên tử cười lớn, nói: "Được, vậy thì chỉ còn cách chiến đấu." Người đó im lặng hồi lâu, đang do dự, nhưng có người nói thay hắn, chỉ một chữ: "Giết." Chữ này như Thái Sơn áp đỉnh, lại như thần linh cao cao tại thượng, bao phủ khắp Vũ Sơn, cỏ cây heo ứa, một lời có thể khiến quốc gia hưng thịnh, một lời có thể khiến quốc gia diệt vong, luôn xuất phát thủy, đây là Lạc Hà Sơn, thần thông của thánh nhân. Người đó không đành lòng, nhưng biết chỉ có thể như vậy. Nữ thần Vũ Sơn biết mạng sống của mình không còn nhiều nữa, nàng muốn chết trong vòng tay người yêu, nhưng không nỡ để người yêu hy sinh, đau lòng không muốn, trái với lòng mình nói: "Ngươi đi đi, ta không yêu ngươi nhiều như vậy." Thiếu niên tiên tử nói: "Chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng xen vào, hôm nay mạng của ta là của ngươi." Mắt nữ thần Vũ Sơn ngân ngấn nước, điều hạnh phúc nhất của nữ nhân, không gì bằng biết được nam nhân nàng yêu, cũng yêu nàng, sống chết không rời. "Thiên tử." Giọng nói của người đó sốt ruột, trong đó có sự phẫn nộ, không cam lòng, nghi ngờ, rất nhiều cảm xúc, nếu lúc này, thiếu niên tiên tử hối hận, người đó nhất định sẽ ra tay cứu giúp, giải trừ nguy nan cho thiên tử. Cắt vàng ngập trời, đột nhiên tan biến, trên bầu trời có tấm lưới giết chóc vô tận đè xuống. Thiếu niên thiên tử cầm kiếm chống trời, vạn đạo kiếm quang như mưa bay thẳng lên trời, kiếm vũ xuyên qua tấm lưới trên trời, ngăn cản tấm lưới rơi xuống, tiếng va chạm kim loại chói tai. Ầm ầm, một đạo kiếm quang bị tấm lưới bắn ngược trở lại, một góc của ngọn núi bị đạo kiếm quang này cắt đứt, những kiếm quang còn lại đều bị bật ngược trở về, trên người thiếu niên tiên tử xuất hiện 9 đầu kim long, rồng ngâm 9 tầng trời, kiếm khí bị bật ngược lại dừng lại, trên có lưới giết chóc, dưới có 9 đầu kim long, dưới sự kẹp giữa hai luồng sức mạnh, kiếm quang lập tức hóa thành một biển. Người đó lại lên tiếng, "Thiên tử, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp." Trong bóng tối có người nói, "Sự việc đã đến nước này, còn đường lui sao? Người thật to gan." Người đó tức giận, vung một chưởng xuống, lá khô bay tán loạn, chim muông trong rừng bay tán loạn, trong bóng tối có người phun máu ngã xuống đất. Một chưởng này đánh xuống, có người thì thầm, có người chân nguyên bước lên muốn ra tay, nhưng người đó không hề sợ hãi, áo choàng bay phấp phới, như thể trời đất đều nằm trong tay hắn. Lần này chỉ có im lặng, không còn ai dám lên tiếng nữa. Nhưng câu trả lời cho người đó là thiếu niên thiên tử nhảy lên, 9 đầu kim long bay lên và chạm với lưới giết chóc một lần nữa. Người đó không đành lòng, nói, "Thiên sinh." Người nói thay người đó lúc trước, nói, "Ngươi cũng đã thấy rồi, không phải lỗi của ta." Thiên đạo minh ông, thần thông của thánh nhân, áo giáp của thiếu niên thiên tử nứt nẻ như mạng nhện, hắn cầm kiếm chống đỡ lưới giết chóc, nhưng thân hình lại lộn xuống từng chút một. Ánh sáng của 9 đầu kim long mờ đi, gào thét giận dữ, đá nứt ra, cây cối bật gốc, bị cuồng phong cuốn đi, rơi tứ tung, mà lưới giết chóc lại từng chút đè xuống. Từ khi yêu thiếu niên thiên tử, nữ thần Vũ Sơn đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng nữ thần không hối hận, nàng mỉm cười, dùng thần thuật truyền âm. Trong lòng thiếu niên thiên tử gợn sóng, hắn quay đầu nhìn nữ thần, cười lớn, đời này không hối tiếc. Lưới giết chóc đè xuống, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, dưới lưới, tất cả đều hóa thành cho bụi. Cho bụi về với cho bụi, đất về với đất, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chương 57. Hơi khắc một chút Minh Đức điện đèn đuốc sáng trưng. Hoàng cung Đại Chu, thiên tử mở tiệc lớn chiêu đãi quần thần, chúc mừng cho những ứng cử viên thiên cơ các. Trong thư phòng ở hậu điện, Hoàng Sơn Bá đứng cung kính, cúi đầu. Thiếu tư mệnh thiên cơ các thân phận hiển hách, nhưng nam nhân trung niên đang cầm sách trong tay lại càng tôn quý, chính là Đại Chu thiên tử. Chu thiên tử uy nghiêm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang đọc sách rất chăm chú. Hỏi một câu, văn viễn thế nào rồi? Hoàng Sơn Ba cung kính hành lễ, nói, sinh mệnh đang dần mất đi, không còn sống được bao lâu nữa. Văn viễn có thể coi là trụ cột của Đại Chu, đáng tiếc đứa nhỏ này quá cố chấp. Chu thiên tử đặt sách xuống, giữa hai lông mày có chút ưu phiền. Hoàng Sơn Ba nói, thần có một chuyện không hiểu. Chu thiên tử nói, cứ nói đừng ngại. Hoàng Sơn Ba cẩn thận thăm dò hỏi, Văn Viễn thật sự sai sao? Theo Hoàng Sơn Bá, Vương Văn Viễn tuy trẻ tuổi nông nổi, nhưng lại trung thành với Đại Chu. Thiếu niên sống trong căn nhà hoang phía nam thành kia, không nên tồn tại trên đời. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Sơn Bá hối hận không kịp. Chấm biết các ngươi đều muốn giết hắn, nhưng chấm không cho phép. Chu Thiên Tử mỉm cười, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. Thần đáng tội. Hoàng Sơn Bá quỳ xuống nhận tội. Người thường tức giận giết người. Thiên Tử cười nhìn, máu chảy thành sông. Trong số các đời Thiên Tử của Đại Chu, đương kim Thiên Tử là người khó đoán nhất, không nói hai lời. Cái chết của đại nhân vật tông môn kia, đến nay vẫn còn in đậm trong ký ức. Cho đến bây giờ cũng không ai dám nhắc đến chuyện đó, người đó. Làm thân tử, phải trung thành với vua, nhu cầu phúc lợi cho đất nước. Chỉ cần có một trong hai, tội cũng không đáng chết. Vương Văn Viễn nhìn thấu thiên cơ, tưởng rằng biết rõ vạn vật. Nhưng chấm lại không tin. Ngươi và ta, đua với tôi, cần phải xem đến cuối cùng. Chu thiên tử nói xong lại cầm sách lên. Thái giám hầu hạ nháy mắt với Hoàng Sơn Bá. Hoàng Sơn Bá như được đại xá, lặng lẽ lui xuống. Tổng quản thái giám Ti Mạc Hành lặng lẽ xuất hiện ở một góc thư phòng, nói, "Vậy hạ, Từ công tử đã vào cung." Chu thiên tử nói, "Biết rồi, chuyện của hắn ngươi để tâm một chút. Chấm hơi mệt rồi. Chuyện yến tiệc giao cho lão đại phụ trách." "Lão nô tuân mệnh." Mạc Hành nhận lệnh, biến mất trong nháy mắt. Trên đường đến Minh Đức điện, Từ Phong, Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa ba người sóng vai đi, trò chuyện với nhau. Bạch Như Họa hoa mắt, hoàng cung Đại Chu thật nguy nga trắng lệ. Tư Đồ Ngọc nói, "Minh Đức điện là nơi thiên tử tiếp đón quần thần. Khí thế nhưng không xa hoa. Các ngươi chưa đến hậu cung, nơi đó mới là nguy nga trắng lệ, tiêu tiền như nước. Hậu cung một ngày tiêu bạc tiền, ngày nào cũng ăn yến xảo vi cá sao?" Bạch Như Họa há hốc mồm. Nàng từ nhỏ cũng được ăn sung mặc sướng, nhưng sự xa hoa lãng phí của hoàng gia thật khó tin. Một người một ngày bạc tiền. Từ Phong nhắc nhở, cô nương này thật sự chưa thấy gì. A. Bạch Như Họa nghe vậy càng thêm kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Tư Đồ Ngọc nói, thánh chỉ của thiên tử, tam hoàng tử được giải trừ giam lỏng. Ngươi phải cẩn thận. Từ Phong nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bây giờ khác xưa rồi, Từ Phong tràn đầy tự tin. Cho dù tam hoàng tử lại phái sát thủ đến, hắn cũng dễ dàng xử lý. Vượt qua Kỳ Lân Môn, Minh Đức Điện đã ở ngay trước mắt. Lúc này, trước Kỳ Lân Môn có từng nhóm nhỏ thái giám giám sát, thị vệ đang kiểm tra. Từ Phong liếc nhìn đám đông, phát hiện ra hai bóng người quen thuộc, chính là Vương Văn Thành, Lý Ngôn Thành. Lúc này hai công tử bột này đang khoác lác với người khác. Bọn họ đã anh dũng thế nào ở Vô Bằng Hải, đại sát tứ phương ra sao? Hai vị công tử, vết thương đã khỏi rồi sao? Tư Đồ Ngọc không nhịn được nữa. Da mặt của hai người này thật sự là xưa nay chưa từng có. Tư Đồ Ngọc, ngươi dám đánh người? Đây là hoàng cung. Thịt béo trên người Lý Ngôn Thành run lên bần bật. Tên mập này đã bị đánh sợ, vừa nhìn thấy Tư Đồ Ngọc, phản ứng đầu tiên chính là sắp bị đánh. Lý công tử nói vậy sai rồi. Đừng nói là ở hoàng cung, ở bên ngoài, với uy phong của Lý công tử, ai dám động thủ? Tư Đồ Ngọc điểm ai, muốn xem tên mập này ứng phó thế nào. Tư Đồ công tử đã nói như vậy, Lý công tử đúng là dũng mãnh. Một công tử bột không biết chuyện nói. Đương nhiên, Lý công tử giỏi nhất là chôn người trong cát. Tư Đồ Ngọc nói bóng gió. Vị công tử bột này nghe mà mơ hồ. Lý Ngôn Thành lại biết rõ. Hắn tức giận trợn tròn mắt, nhưng lại không nói nên lời. Còn hơn thế nữa, chiêu này của Lý công tử thật kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Không làm bị thương kẻ địch nhưng lại tự làm hại bản thân. Thật sự là lợi hại. Từ Phong cũng phụ họa theo, mắng chửi người khác một cách bóng gió. Các ngươi đừng đắc ý, lát nữa sẽ cho các ngươi để mặt. Vương Văn Thanh không nhịn được nữa, bước ra, vẻ mặt độc ác. Xem ai cười đến cuối cùng. Tư Đồ Ngọc cười lạnh, nói với vẻ đầy ẩn ý Ngôn Thành mình, chúng ta đi. Vương Văn Thanh gọi Lý Ngôn Thành rời đi. Nói tiếp nữa, chuyện ở Vô Vọng Hải sẽ bị bại lộ, chỉ là tự rước lấy đủ. Trước tiên cứ để các ngươi đắc ý một lát. Lý Ngôn Thành liếc nhìn mấy người với vẻ đầy ẩn ý, rồi bực bội rời đi. Hắn hình như có ý gì đó. Bạch Như Họa nhận ra ý đe dọa trong lời nói của Lý Ngôn Thành. Tên không biết tốt xấu, không đáng lo ngại. Tư Đồ Ngọc không quan tâm. Trải qua một chuyến Vô Vọng Hải, hắn cũng trưởng thành hơn không ít. Từ khi có được Hoàng Đạo Đan kinh ngày đêm nghiên cứu, cũng có chút thành tựu. Hôm nay lại là ngày Thiên Tử mở tiệc chiêu đãi quần thần, ở nơi này không ai dám gây rối. Cẩn thận bị lật thuyền trong mương, bọn họ không thể nào tạo nên sóng lớn, nhưng Vương Văn Viễn thì sao? Từ Phong có chút lo lắng. Triệu Thiên Nguyên bị phong ấn tu vi, bế môn tư quá. Nhưng kẻ đứng sau, Vương Văn Viễn lại bình an vô sự. Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành tuy là công tử bột không nên thân, nhưng bọn họ cũng không đốc, ở nơi này hôm nay, Lý Ngôn Thành lại nói năng đầy ẩn ý hơn nữa, Tam hoàng tử cũng có mặt trong bữa tiệc. Bữa cơm này không ngon. Thiên Tử mở tiệc, cho dù là Vương Văn Viễn cũng sẽ không chọn lúc này để ra tay chứ. Tư Đồ Ngọc không dám tin sẽ có âm mưu trong bữa tiệc của Thiên Tử. Cẩn thận vẫn hơn. Từ Phong chưa từng gặp Vương Văn Viễn, cũng không đoán được tâm tư của hắn. Nhưng Tam công tử Thiên Cơ các này trong miệng người khác luôn là kẻ điên cuồng. Hắn phải đề phòng. Mọi người trước Kỳ Lân môn lần lượt được kiểm tra, rất nhanh đến lượt ba người Từ Phong. Nhưng Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành sau khi được kiểm tra lại không đi vào Minh Đức Điện, mà nhìn về phía bên này, hai người thì thầm, cười nham hiểm. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phong biết có chuyện không hay. Quả nhiên, thị vệ đang lục soát Tư Đồ Ngọc, lật tay một cái, lại có thêm một con dao găm. Hừm. Dám mang theo hung khí vào cùng, muốn làm gì? Người đâu, bắt bọn họ lại. Thái giám giám sát nói giọng khẽ khẽ, lập tức gọi thị vệ đến bắt người. Tuy dao găm là được tìm thấy trên người Tư Đồ Ngọc, nhưng thị vệ lại muốn bắt cả Từ Phong, Bạch Như Họa. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Vị công công này xin hãy khoan. Tại hạ là Tư Đồ Ngọc, cha tại hạ là Tư Hình Trường Sử. Tư Đồ Ngọc giật mình, vội vàng xưng tên cha mình. Hoàng cung có quy định mang hung khí vào cung, phải chủ động giao nộp để cất giữ. Nếu giấu giếm, bị thị vệ tìm ra, chính là tội lớn. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào miệng của thái giám. Thì ra là công tử của Tư Đồ Lão đại nhân, lục bộ trường sử đại chu, quan lớn phong dị ẩn, địa vị cao quý. Lời lẽ của thái giám giám sát dịu đi vài phần, nhưng lại liếc nhìn Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành. Tư Đồ Ngọc, ngươi giấu giếm, mang theo hung khí vào cung, ngươi muốn ám sát tiên tử sao? Lý Ngôn Thành hiểu ý, lập tức nhảy ra, nói chắc địch, chụp mũ thật to. Từ Phong nói, chỉ một con dao găm cũng muốn ám sát thiên tử, ngươi điên rồi sao? Bạch Như Hòa nói, Lý Ngôn Thành, cắt vàng ở Vô Vọng Hải chôn vùi đầu góc ngươi rồi sao? Ám sát thiên tử, ngay cả tu sĩ thánh cảnh cũng không có đường lui. Mọi người có mặt cũng bày tỏ sự hoài nghi. Công tử nhà Tư Đồ Lão đại nhân sao lại ám sát thiên tử? Chắc chắn là hiểu lầm, nhưng đã tìm thấy hung khí, vẫn nên đến thiếu phủ một chuyến, hỏi rõ nguyên do, cũng để trả lại trong sạch cho Tư Đồ công tử. Vương Văn Thanh đúng lúc bước ra, lời nói rất hợp tình hợp lý, không thể nào bắt bẻ. Nội vụ của thiên tử, phong thủ hoàng cung đều do thiếu phủ phụ trách. Thái giám giám sát cũng nói, Vương công tử nói rất đúng, cứ làm như vậy đi. Tư Đồ công tử, lão nô đắc tội rồi, lát nữa đến thiếu phủ nha môn, tra xét rõ ràng tự nhiên sẽ trả lại trong sạch cho công tử. Tư Đồ Ngọc tức giận trong lòng, nhưng lại không nói nên lời. Ngay cả Từ Phong lúc này cũng không biết làm thế nào. Hai người này phối hợp ăn ý, không chút sơ hở, rất hợp tình hợp lý. Nếu phản bất lại, chính là chỗ dạng. Nhưng nếu nghe theo bọn họ, bị áp giải đến thiếu phủ, đến địa bàn của Vương Văn Thanh, chẳng phải là người ta là dao tớt, ta là cá thì sao? Muốn thêm tội gì thì cứ việc thêm tội. Xảy ra chuyện gì vậy? Ồn ào như vậy, ra thể thống gì? Cũng không ai quản lý. Coi đây là chợ sao? Một tiểu thái giám được một đám thái giám cung nữ vây quanh đi tới. Tiểu thái giám này còn trẻ nhưng lại ra vẻ ta đây. Thái giám giám sát nhìn thấy tiểu thái giám, không đúng nói, Lý công công bất an. Sao lại kinh động đến ngài, cũng không phải chuyện gì lớn. Tìm thấy một con dao găm, đang bắt người chuẩn bị đưa đến thiếu phủ thẩm vấn. Vậy thì mau áp giải đi. Tụ tập ở đây lộn xộn, thật bất lịch sự. Tiểu thái giám được gọi là Lý công công không thèm nhìn. Chuẩn bị đi vào Minh Đức Điện, không ai dám ngăn cản. Có người nhận ra thân phận của Lý công công, càng thêm im lặng, không dám nói gì. Lý công công này là con nuôi của tổng quản thái giám Ti Mạc Hành, đại tổng quản nội cung. Ngay cả lục bộ trưởng sự, các vị phiên vương nhìn thấy hắn cũng phải cung kính. Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành càng thêm vui mừng. Chuyện hôm nay vốn không nắm chắc, không ngờ Lý công công lại xuất hiện, vô tình giúp đỡ bọn họ. Nhưng Lý công công đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vì vậy, Lý công công luôn kiêu ngạo ngẫu ngược, bước những bước nhỏ chạy tới, vẻ mặt định nọt lấy lòng, "Từ công tử, ngài đến rồi, sao không chào hỏi tiểu nhân một tiếng?" "Ta quen ngươi sao?" Từ Phong có hiểu, chưa từng gặp người trước mắt này. Mà ánh mắt của mọi người nhìn Từ Phong lập tức thay đổi. người có thể khiến Lý Công Công cung kính như vậy, chỉ có thiên tử và đại tổng quản Mạc Hành. Công tử đương nhiên không quen biết tiểu nhân, nhưng đại danh của công tử, tiểu nhân như sấm bên tai, ngài là vị hôn phu của Phượng Hoàng Đại Chu, ai mà không biết chứ? Lý Công Công đảo mắt nói như vậy. Lời nói của Mạc Hành hôm đó trong con hẻm nhỏ vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Ban đầu hắn còn không tin, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo khiến hắn kinh ngạc. Hắn càng thêm để tâm đến Từ Phong, lợi dụng quyền lực trong tay để điều tra thân phận của Từ Phong. Điều tra này không sao, càng điều tra càng sợ hãi. Căn nhà hoang phía Nam Thành, con rể Thương Vương phủ, Tam hoàng tử. Từng chuyện một. Nếu là người khác, 10 cái mạng cũng không còn, nhưng vị Từ công tử này lại sống rất tốt. Lời nói của Mạc Hành hôm đó, Lý Công Công càng thêm tin tưởng. Hôn sự của Thương Vương phủ cả Hạo Kinh đều biết, nhưng cụ thể là ai? Ít người biết. Lý Công Công nói ra một bí mật, nhất thời ánh mắt đổ dồn về phía Từ Phong, có người hâm mộ, cũng có người ghen tị. Lý Công Công, ba người này tình nghi giấu hung khí. Vương Văn Thanh thấy tình hình không ổn, muốn công khai chuyện này trước mặt mọi người. Lý Công Công lại cắt ngang lời Vương Văn Thanh. Nói với vẻ miệng ai, hung khí gì? Ở đâu? Ai nhìn thấy? Lập tức im lặng như tờ, ngay cả thái giám giám sát cũng giả câm giả điếc, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Vương Văn Thanh như nuốt phải rồi. Dù không muốn, cũng chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng. Ngay cả cha hắn, thiếu phủ trưởng sự, gặp Lý Công Công cũng phải tránh đường. Mọi người đều nhìn thấy, hung khí còn đang trong tay thị vệ. Lý Ngôn Thành ngày thường cũng coi như thông minh, không biết là đầu óc bị đánh hỏng rồi, hay là bị thù hận làm mở lý trí, mà lại hồ đồ như vậy. Tên thị vệ kia nhét dao găm vào thắt lưng, nói: "Lý công tử đừng vu oan giá họa, con dao găm này là vũ khí của tiểu nhân. Ta biết tất cả." Có người lên tiếng: "Hung khí ở đâu?" "Lý Ngôn Thành, ngươi điên rồi sao?" Sau đó có công tử thân phận cao quý phụ họa theo. "Hừ." Lý Công Công hừ lạnh, dùng cằm chỉ vào Lý Ngôn Thành, nói: "Sao ta thấy hắn không giống người tốt? Đã lục soát kỹ chưa?" Nhìn thân hình béo ú này, giấu một hung khí cũng không dễ phát hiện. Thị vệ nghe vậy lập tức tiến lên lục soát. Lý Công Công cũng chẳng khác gì chỉ hiệu nói ngựa. Vì vậy, con dao găm kia lại trở thành hung khí do Lý Ngôn Thành giấu giếm. "Các ngươi vu oan cho ta, cha ta là Lý Hòa." Lý Ngôn Thành vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cố gắng dây dưa. Nhưng rất nhanh, dưới sự ra hiệu của Lý Công Công, thị vệ đã bịt miệng hắn lại. Vương Văn Thanh vẻ mặt đau khổ, trộn gà không thành lại mất nắm tóc. Chương 58. Đao quang kiếm ảnh yến tiệc thiết tử, ca múa tương mừng. Món ngon rượu quý. Chu Thiên Tử không có mặt. Thái tử Lưu Hồng thay tiên tử chiêu đãi khách. Lưu Hồng tuấn tú lịch sự, phong thái uy nghi. Nhân lúc nâng chén chúc rượu, đã nói chuyện riêng với Từ Phong, trong lời nói có ý ám chỉ, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Nhưng Từ Phong lại không bày tỏ rõ ràng thái độ. Tranh giành ngôi vị hoàng đế, tình hình triều đình liên quan đến rất nhiều người. Hôm nay phong quang nhất thời, ngày mai có thể sẽ lên đoạn đầu đài. Tam hoàng tử Lưu Kinh có mặt trong yến tiệc, nói cười vui vẻ với các đại thần quen thuộc. Vị hoàng tử xảo quyệt tàn nhẫn này không hề cố ý gây khó dễ cho Từ Phong. Từ đầu đến cuối, hắn không hề xung đột với Từ Phong. Thậm chí khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lưu Kinh còn mỉm cười, nâng chén tỏ ý thân thiện. Vương Văn Thanh thất bại trong việc hãm hại người, mặt mày u ám uống rượu giải sầu. Dưới sự can thiệp của Lý Công Công, Lý Ngôn Thành bị nhốt vào mật thất của thiếu phủ. Tên thái giám độc ác này còn đặc biệt dặn dò cai ngục chăm sóc một chút. Chăm sóc của mật thất thiếu phủ, tên mập lý chắc chắn sẽ lột xác, lột ra ba lớp. Mỹ nhân múa, mỹ thực bày la liệt, rượu thơm nước núi. Nhưng Tử Phong không có tâm trạng thưởng thức. Vương Văn Viễn, người được nhiều thiên tài khen ngợi, chỉ bày ra một trò hề nhỏ trước Kỳ Lân môn. Không đau không ngứa, không đi chào hỏi nhạc phụ tương lai sao? Tư Đồ Ngọc tiến lại gần nói với vẻ không có ý tốt. Yến tiệc thiên tử, chật kín chỗ ngồi. Thương Vương đang trò chuyện với mấy vị phiên vương ở kinh thành. Ngự sử đại phu Bạch Thanh Sơn ở đằng kia kìa. Không đi lấy lòng nhạc phụ tương lai sao? Tử Phong trêu chọc. Mấy ngày nay ở chung, Tư Đồ Ngọc và Bạch Như Họa nói chuyện rất hợp nhau, hai người ngày càng thân thiết. Loại cô nương ngốc nghếch này, nam nhân nào mà thích? Tư Đồ Ngọc khinh thường nói, nhưng khỏe miệng lại nở nụ cười. Từ Phong nhìn sang, lúc này Bạch Như Họa gấp thức ăn như bay, hai má phồng lên. Bạch Thanh Sơn bên cạnh tức đến mức mắt sắp lồi ra, nhưng Bạch Như Họa lại coi như không thấy, ăn uống ngon lành. Chẳng lẽ ngươi muốn nhận vị kia làm nhạc phụ? Từ Phong chỉ vào Thương Vương trêu chọc. Tư Đồ Ngọc sợ hãi lắc đầu lia lịa. Câu chuyện của bóng hình áo đỏ kia quá phong phú, hắn không có phúc hưởng thụ. Rượu qua ba tuần, món ăn qua năm vị. Tiếng đàn sáo, vũ nữ nhẹ nhàng khởi vũ, yến tiệc sắp kết thúc. Đột nhiên, linh khí trời đất hùng hồn như núi đè xuống, từng đạo ánh sáng từ mặt đất bay lên trời, chiếu sáng bầu trời. Trận đồ huyền diệu lóe lên rồi biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một khe hở, bóng tối bị xua tan, ánh sáng tím như nước chút xuống. Tứ phía Minh Đức Điện đều có trận văn như mưa, bên trong đại điện đều bị ánh sáng tím bao phủ. Có người đã bố trí trận pháp phong ấn nơi này. Trong lúc mọi người hoảng loạn, các vũ nữ trên sân khấu đều rút ra vũ khí sắc bén từ bên hông mềm mại, lại là một thanh kiếm mềm được tôi luyện trăm lần, giấu trong thắt lưng màu đỏ, vô cùng kín đáo. Những vũ nữ này bay lên không trung, thân hình nhanh nhẹn, đều là sát thủ được huấn luyện bài bản. Kiếm mềm như rắn độc lao về phía những người tham gia yến tiệc. Máu tươi bắn tung tóe trong đại điện. Ầm. Một vị võ tướng đấm một quyền xuống, xương ngực của một vũ nữ lõm xuống. Võ tướng nhanh chóng tiến lên, cướp lấy kiếm mềm trong tay vũ nữ bắt đầu phản công. Yến tiệc thiên tử, trận đồ phong ấn, sát thủ không kiêng nể gì chém giết. Mọi người nhất thời ngây người. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, mọi người bình tĩnh lại, lập tức giao chiến với các vũ nữ. Trong đại điện, người nào cũng có. Như những ứng cử viên của Thiên Cơ các đều là tu sĩ, đối phó với những vũ nữ này dễ như trở bàn tay. còn có các võ tướng quen thuộc với chiến trận, cảnh tượng này trong mắt bọn họ như trò chơi trẻ con. Đương nhiên cũng có những văn thần tay trói gà không chặt, chỉ có thể ôm đầu chạy trốn. Có người la hét, có người chiến đấu, có người cầu cứu, hỗn loạn. Thị vệ bên cạnh các hoàng tử không rời nửa bước. Có thị vệ bảo vệ, quần áo của hai vị hoàng tử không dính máu. Nhưng ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía đối phương, vẻ mặt giống nhau, khó hiểu. Trong hoàng cung Đại Chu, trận đồ phong ấn đại điện, vũ nữ ám sát. Dưới gầm trời này, ai có thần thông như vậy? Trong đầu hai vị hoàng tử này đều nghĩ đến cùng một người, chính là đối phương tạo phản. Các vũ nữ coi cái chết như không, ra tay tàn độc không chừa một ai. Một vũ nữ trong số đó đâm một kiếm thẳng vào tim Từ Phong. Sau đó ầm một tiếng, sau khi xuyên qua quần áo, mũi kiếm như đâm vào kim cương, mũi kiếm gãy đôi. Từ Phong một tay bóp cổ vũ nữ, rát một tiếng bẻ gãy cổ nàng. Sau đó, như ném tạng, ném thi thể vũ nữ ra ngoài, trực tiếp đập ngất một tên sát thủ vũ nữ. Phía Thương Vương, Trần Vương, mấy vị phiên vương, sát thủ lần lượt ngã xuống, không ai chống đỡ nổi một chiêu. Lục bộ trưởng sử triều đình và một số quan lớn cũng được bọn họ bảo vệ ở giữa. Phiên vương Đại Chu được phong đất, chấn giữ một phương. Từng chém giết giữa trăm vạn quân, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng có thể bình tĩnh đối phó. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng động nặng nề, từng tên áo đen từ trên xà nhà đại điện nhảy xuống, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đoạt mạng người. Lão Tam, người điên rồi sao? Thái tử Lưu Hồng chất vấn, quy mô ám sát lớn như vậy, nếu không phải hoàng tử tạo phản, thì ai mà tin? Câu hỏi này, ánh mắt của mấy vị phiên vương, các võ tướng đều đổ dồn về phía Lưu Kinh. Ầm. Một tên thị vệ của Lưu Kinh bị một tên áo đen chém chết, nhưng tên áo đen cũng bị thị vệ vây giết. Tam hoàng tử Lưu Kinh nhìn Lưu Hồng với vẻ suy tư, im lặng không nói. Trong lòng hắn cũng nghi ngờ. Lưu Hồng thấy vậy hiểu rõ chuyện này không liên quan đến Lưu Kinh. Đồng thời trong lòng kinh hãi kẻ đứng sau vụ ám sát này. Quy mô chém giết lớn như vậy, nếu không phải hoàng tử tạo phản, muốn thanh trừng cục diện, thì chính là có kẻ muốn lật đổ Đại Chu. Trước tiên phá vỡ phong ấn. Lúc này Thương Vương lên tiếng. Biến cố ở Minh Đức Điện đã kinh động đến thị vệ hoàng cung, nhưng phong ấn như biển ánh sáng chết chóc, bất cứ ai chạm vào đều lập tức hóa thành tro bụi. Người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Ầm. Trần Vương, Sở Vương liên thủ đánh một đòn. Chân nguyên như biển, như mặt trời rơi xuống đất, ánh sáng vạn trượng bốc lên trời, có kim ô ba chân lao ra, trong ánh sáng tím hóa thành tro bụi. Từ Phong giật mình. Tu vi của hai vị phiên vương này lại cao thâm như vậy. Một đòn liên thủ có sức mạnh long trời lở đất, cũng gần đạt đến linh cảnh rồi. Thiên hoàng tử vi trận. Trần Vương thất thanh. Trận pháp phong ấn nằm ngoài dự đoán. Trận pháp này khó giải quyết như vậy sao? Từ Phong hỏi Tư Đồ Ngọc. Từ khi hắn tu luyện Hoàng Đạo Đan Kinh đối với phù chú trận pháp, cũng có chút thành tựu, không còn là kẻ nói hiệu nói vượn ở ngôi làng Hoàng Vu năm xưa nữa. Trận pháp này là do Tử Vực Sơn sáng tạo ra, dẫn thiên đạo tử vi hoàng khí để phong ấn tu sĩ thánh cảnh. Sau đó được các bậc thầy trận pháp cải tiến, được xưng là trận pháp phong ấn số 1. Nếu không có vài tu sĩ thánh cảnh liên thủ thì đừng hòng phá trận. Tư Đồ Ngọc đá bay một tên sát thủ, lực bất tòng tâm, thở hổn hển. Yến Tiệp Thiên Tử, hắn không mang theo phù chú hay đan dược. Từ Phong kinh hãi trong lòng. Chẳng lẽ kẻ đứng sau này có ý định lật đổ Đại Chu? Nếu không tại sao lại điên cuồng như vậy, chỉ biết chém giết. Những người trong đại điện này đều là trụ cột của Đại Chu, nếu bọn họ chết hết, Đại Chu sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. Âm một tiếng, gạch xanh trong đại điện vỡ vụn, những tên áo đen như thủy triều từ dưới đất bay lên. Cuộc chiến càng thêm khốc liệt. Một số người bị đám người áo đen vây quanh, bị sát thủ giết chết. Thương Vương nói, mọi người đừng hoang mang, biến cố này khiến hoàng cung đại loạn, cao thủ đều đi bảo vệ thiên tử rồi. Chúng ta hãy bảo vệ các quan lại quan trọng của triều đình, lát nữa nhất định sẽ có người đến phá trận. Đại Chu Lục Vương, Thương Vương đứng đầu. Hắn rất có uy tín trong triều. Lúc này, hắn bình tĩnh, điều động chỉ huy. Các võ tướng đều liên kết với nhau, bảo vệ những văn thần yếu đối phía sau. Mà những tên áo đen và vũ nữ kia lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết chém giết. Bắt lấy. Bạch Như Họa là cao thủ đạo cảnh, đã mở ra không gian tùy thân, chứa hơn 100 thanh danh kiếm. Lúc này nàng ngự kiếm 12 thanh, trong đó có 2 thanh kiếm lần lượt bay đến bên cạnh Từ Phong và Tư Đồ Ngọc. Từ Phong nhận lấy bảo kiếm, chém một nhát, chân nguyên như rồng. Trong nháy mắt chém chết mấy tên sát thủ áo đen. Khí huyết bốc lên như sương mù, lúc tầm nhìn bị che khuất, có một tên áo đen đột nhiên nhảy lên, đấm một quyền về phía Từ Phong. Quyền phong như cùng đao, mấy tên áo đen chắn đường đều bị chém thành mấy khúc. Từ Phong giơ kiếm ngang ngực, nắm đấm của tên áo đen ập đến, xoẹt một tiếng, thanh danh kiếm của Bạch Như Họa gãy làm đôi. Kiếm của ta. Bạch Như Họa đau lòng như cắt, nàng ngự kiếm càng thêm hung hãn, chỉ thấy bóng kiếm loang lổ như hoa rơi đầy trời, tay chân của những tên áo đen rơi đầy đất. Ầm. Thân thể tên áo đen như con rồng lớn uốn éo, với tư thế kỳ dị, lắc lư trái phải. Quyền thế không giảm như sóng lớn cuộn, liên tục chồng chất lên nhau, mạnh mẽ hơn, đập thẳng vào ngực Từ Phong. Lại phát ra tiếng va chạm kim loại trầm thấp, bây giờ thân thể Từ Phong sánh ngang với thổ dân vô vọng hải, có thể đấu với hung thú man hoang. Hừ. Tên áo đen giật mình, lập tức thu quyền lại, muốn giữ khoảng cách với Từ Phong. Nhưng Từ Phong đã đấm ra một quyền, thế mạnh như trẻ tre, như sao băng xẹt qua bầu trời, nhanh như chớp, đập thẳng vào bụng dưới của tên áo đen. Tên áo đen phun ra một búng máu, thân hình cũng nhanh chóng lùi lại. Từ Phong hơi kinh ngạc, tên áo đen này cũng không phải là kẻ tầm thường, bị hắn đấm một quyền mà vẫn chưa chết. Từ Phong thừa thắng xông lên, lại đấm xuống một quyền nữa. Đột nhiên một tia sáng lạnh lẽo xé gió, lưỡi đao sắc bén toát lên khí thế không ai bị nổi, chém trời, chém đất, chém nhân gian. Ầm. Từ Phong một quyền đánh tan đao mang. Trong lòng giật mình, đao ý này hắn rất quen thuộc, chính là đao ý của luyện đao khách. Chỉ thấy một tên áo đen tay cầm trường đao, chắn trước tên áo đen lúc nãy. Đệ tử của luyện đao khách sao? Từ Phong ánh mắt sắc bén. Đệ tử của luyện đao khách đông đảo, không biết tên áo đen này là đến báo thủ hay là nghe lệnh người khác. Nhưng tên áo đen không trả lời, một đao chém xuống, khí thế như cầu vồng. Đao mang tách làm ba, như có linh tính, xoay tròn trên không trung, như hung thú đang rình mồi. Đao của ngươi quá yếu. Bây giờ chân khí trong khí phủ nguyên hải của Từ Phong dồi dào, thân thể bất hoại như trời đất trường tồn. Dù tên áo đen là đệ tử của luyện đao khách, dù là cao thủ đạo cảnh, hắn cũng không để vào mắt, chân nguyên tụ lại trên nằm đấm, một quyền đánh ra, va chạm với một đạo đao mang. Ầm. Đạo đao mang này bị đánh nát, nhưng hai đạo đao mang còn lại cũng nhân cơ hội vòng ra sau lưng Từ Phong, chém xuống. Từ Phong lại không quan tâm, một quyền đánh về phía tên áo đen cầm đao. Tên áo đen giật mình, không ngờ Từ Phong lại không màng đến đao mang tấn công phía sau, mà lao về phía hắn. Hắn không dám lơ là, trường đao chém xuống, trên lưới đao bộc phát ánh sáng rực rỡ. Trong đại điện, cát bụi bay mù mịt, bàn ghế, đồ ăn thức uống bay tứ tung. Trường đao của tên áo đen bị Từ Phong một quyền đánh nát. Nắm đấm mang theo mảnh vỡ của trường đao đập mạnh vào ngực tên áo đen, ầm một tiếng, nắm đấm xuyên thủng tim. Lúc này, tên áo đen lúc nãy cầm một mảnh vỡ của trường đao, đâm thẳng vào cổ họng Từ Phong. Cẩn thận. Tư Đồ Ngọc thấy vậy liền nhắc nhở. Từ Phong lại không để ý đến con dao của tên áo đen, thu hồi nắm đấm, định đập vào đầu tên áo đen. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang như mưa, bạch như hỏa ngự kiếm lao đến, mười thanh phi kiếm trực tiếp đóng đinh tên áo đen lên cột trụ trong đại điện. Ầm ầm, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, Minh Đức điện rung chuyển. Có người đang phá Thiên Hoàng tử vi trận, ánh sáng tím dần dần yếu đi, thậm chí có nơi còn xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Mọi người trong đại điện mừng rỡ. Phong ấn đại trận sắp bị phá vỡ, viện binh sắp đến. Cùng lúc đó, có một bóng đen lặng lẽ lẻn vào nơi ở bị giam lỏng của thần phi. Vị sủng phi năm xưa của thiên tử này, giờ đây cửa đóng then cài. Không còn vẻ phong quang ngày nào, Minh Đức điện xảy ra biến cố, nhưng nơi này lại không có ai canh gác. Thần phi đang ngủ say. Bóng đen đứng trước giường nàng, dao găm sắc bén nhanh chóng xé gió. Chương 59. Cái chết của thần phi ầm một tiếng vang lớn. Có tu sĩ thánh cảnh liên thủ đánh một đòn, như trời sập xuống, Thiên Hoàng tử vi trận lập tức sụp đổ. Thị vệ xông vào Minh Đức điện, tình thế xoay chuyển, cuộc tàn sát của sát thủ bị khống chế. Những tên áo đen, vũ nữ có tu vi cao thâm đều bay lên trời, muốn xông ra khỏi mái điện. Nhưng một tấm lưới lớn được tạo thành từ chân nguyên từ trên trời giáng xuống. Tấm lưới như lưới lao, những tên áo đen, vũ nữ muốn thoát thân đều bị chém thành nhiều mảnh, thi thể như bông tuyết đỏ rơi xuống. Đây là một cuộc tàn sát không chút nhân đạo. Không một sát thủ nào trong Minh Đức điện đầu hàng, đều chiến đấu đến chết. Có người bị thị vệ chém đứt tay chân, giữ lại mạng sống. Nhưng bọn họ lập tức cắn nát răng chứa thuốc độc, tự sát. Thiếu tư Mệnh Thiên Cơ các Hoàng Sơn bá bước vào đại điện, phía sau hắn có ba người, mặc áo tròn đen, che giấu thân phận. Từ Phong thầm kinh ngạc. Phá giải Thiên Hoàng tử vi trận, cần phải có vài tu sĩ thánh cảnh liên thủ. Ba người này khí tức như bực sâu, không cần nói cũng biết. Đại Chu Rồng quận hổ ngồi, nội tình thâm hậu, nếu không thì sao có thể kiểm chế Tam Sơn tông môn? Thánh chỉ của thiên tử, hai vị hoàng tử và các phiên vương, lục bộ đại thần, lập tức vào bệ kiến. Hoàng Sơn bá vừa vào đại điện, lập tức tuyên đọc thánh chỉ. Ánh mắt như điện, lời nói như sấm rền. Đại ca mời. Lưu Kinh khách sáo nói, nhưng khỏe miệng lại nở nụ cười lạnh. Phu hoàng anh minh, phân biệt rõ trung thần và gian thần. Lưu Hồng nói với vẻ đầy ẩn ý, ngẩng cao đầu, được thị vệ hộ tống rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Kinh ngẩn người, trong lòng dâng lên nghi ngờ, nhưng hắn cũng tự nhận mình trong sạch. Các ngươi cũng đi theo. Hoàng Sơn bá thản nhiên nói với những ứng cử viên tiên cơ cát. Cứu mạng với. Trong đống đổ nát ở một góc đại điện, Vương Văn Thanh đưa một tay ra, cố gắng bỏ ra ngoài. Mấy tên thị vệ thấy vậy, tiến lên kéo hắn ra. Lúc này Vương Văn Thanh quần áo rách rưới, không che được thân thể, từ đầu đến chân đều lộ ra. Ồ trắng thật đấy. Một tên thái giám nói móc một câu, lập tức trong đại điện xì xào bàn tán. Một số nữ khách quý tộc, cung nữ hầu hạ, đều che mặt cười trộm. Vương Văn Thanh dù mặt dày cũng biết xấu hổ, lấy tay che chỗ hiểm, hận không thể chui trở lại đống đổ nát. May mà có một tên thị vệ nhanh trí, lấy áo choàng che cho Vương Văn Thanh. Vương công tử, ngươi vừa từ Hồng Lâu ra sao? Tìm cô nương nào vậy? Tư Đồ Ngọc điểm ai? Thực ra tu vi của Vương Văn Thanh cũng là người nổi bật trong cùng cảnh giới, chỉ là vận may không tốt, liên tục gặp phải những kẻ biến thái như Từ Phong, thân thể cường tráng vượt trội so với người cùng cảnh giới, có thể chiến đấu với người cảnh giới cao hơn. So sánh hai người, Vương Văn Thanh giống như gà con yếu ớt. Lúc sát thủ hành hành, Vương Văn Thanh tự bảo vệ mình thì dư sức, nhưng không ngờ Trần Vương, Sở Vương liên thủ đánh một đòn hóa thành kim ố ba chân, tấn công Thiên Hoàng tử vi trận. Hai bay vạ gió, Vương Văn Thanh bị lửa đen ảnh hưởng, bị chôn vùi trong đống đổ nát của đại điện, quần áo trên người cũng bị lửa thiêu cháy sạch sẽ. Ngọc Nhi, đừng nói bậy. Tư Đồ Vô Kỵ lão đại nhân dạy dỗ. Gia giáo nhà họ Tư Đồ rất nghiêm khắc, bị cha dạy dỗ, Tư Đồ Ngọc lập tức im miệng. Tên hay thật đấy. Bạch Như Họa cười hì hì đi tới. Từ Phong cũng mỉm cười. Sau khi bị Liễu Linh gọi là tiểu ngọc tử, Tư Đồ Ngọc đã trở thành nửa nam nhân. Tư Đồ lão đại nhân lại càng đại nghĩa dị thần, gọi một tiếng Ngọc Nhi, Tư Đồ Ngọc trực tiếp từ nam biến thành nữ. Nhưng nghĩ lại, tên này thật sự là khó phân biệt nam nữ. Tiểu nha đầu, ngươi cứ lợi đấy. Tư Đồ Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Được thôi, Ngọc Nhi. Bạch Như Họa bĩu môi, những lời này thật sự đâm thẳng vào tim. Như Họa, đừng làm cản. Bạch Thanh Sơn lên tiếng, chuyện ở đây kết thúc rồi, hãy về nhà đợi. Bạch Như Họa lập tức cúi đầu. Tư Đồ Ngọc lại cười nham hiểm. Ngự sử đại phu tự xưng là thanh liêm, nhưng chưa bao giờ để người nhà thiếu ăn thiếu mặc. Ở yến tiệc của thiên tử, Bạch Như Họa ăn uống như gió, thật sự là mất mặt mũi nhà họ Bạch. Một thiếu niên có vết sẹo mờ nhạt trên mắt phải, đi ngang qua Bạch Như Họa, vẻ mặt đắc ý, hừ lạnh một tiếng. Bạch Như Họa cũng trợn trắng mắt nhìn thiếu niên, ngẩng đầu quay mặt đi. Thiếu niên này Từ Phong đã gặp qua. Hôm đó ở thành tội ác chính là hắn đã đánh ngang tay với một lão đại. Thiếu niên này là ca ca của Bạch Như Họa, con vợ lẽ nhà họ Bạch, tên là Bạch Bát Bảo. Vợ cả của Bạch Thanh Sơn đã chết từ sớm, không có con cái. Một người con vợ lẽ, một người nữ nhi ngoài giá thú. Hai người như nước với lửa, đều muốn tranh giành vị trí vợ cả cho mẹ mình. Các ứng cử viên của Thiên Cơ Các đang chờ ở ngự thư phòng. Bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cãi vã. Hai vị hoàng tử đổ lỗi cho nhau, đều muốn lợi dụng chuyện ám sát để hãm hại đối phương. Hai vị hoàng tử này đã nắm giữ triều đình nhiều năm, âm thầm kết bè phái. Một khi cãi nhau, không ít đại thần cũng đứng về phía mình, trách móc lẫn nhau. Chăng? Tiếng chen chả vỡ, ngự thư phòng im lặng như tờ. Thiên tử nổi giận. Ngay cả những ứng cử viên Thiên Cơ Các đang chờ bên ngoài cũng cảm thấy run sợ. Đúng lúc này, có một tiểu thái giám hốt hoảng chạy vào, nói nhỏ bên tai hai lão thái giám đang canh giữ trước cửa ngự thư phòng. Hai lão thái giám lập tức biến sắc, vội vàng đẩy cửa ra, cho tiểu thái giám đi vào. Tiểu thái giám đi vào một lúc, trong ngự thư phòng đột nhiên truyền ra tiếng khóc. Cửa mở ra, Lưu Kinh được người dìu ra, vẻ mặt đau buồn vội vã đi về phía hậu cung. Hắn làm sao vậy? Mẫu thân chết rồi sao? Tư Đồ Ngọc nhỏ giọng nói. Hắn muốn định nói cha chết rồi, nhưng lại nuốt lời vào bụng. Đây là ngự thư phòng, nói xấu thiên tử băng hà, nếu bị người có tâm nghe được, 10 cái đầu cũng không đủ chém. Lưu Hồng cũng đi ra, lúc nãy còn phẫn nộ đau buồn, lúc này lại vui mừng khôn xiết, thậm chí còn suýt chút nữa cười thành tiếng. Các phiên vương, lục bộ đại thần lần lượt đi ra. Tư Đồ Vô Kỵ khi đi ngang qua Tư Đồ Ngọc, nói một câu cẩn thận. Mà Thương Vương cũng nhìn Từ Phong với vẻ đầy ẩn ý, nhưng không nói gì. Thiên tử triệu kiến những ứng cử viên của Thiên Cơ Các. Lúc này có lao thái giám đi ra truyền thánh chỉ. Mọi người đều có chút kích động, mắt sáng rực. Thiên tử triệu kiến những ứng cử viên của Thiên Cơ Các, xưa nay chưa từng có. Dù sao thì những người này có thể sống sót vào Thiên Cơ Các hay không, vẫn là ẩn số. Chủ nhân Đại Chu, lớp mặt nạ thần bí của thiên tử sắp được bén lên. Mọi người đều có suy nghĩ riêng. Từ Phong sắc mặt nặng nề, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng. Căn nhà hoang phía Nam Thành, hoàng tử bị giam lỏng, tất cả đều bắt nguồn từ hắn, mà đằng sau tất cả những chuyện này đều có bóng dáng của thiên tử. Trong ngự thư phòng, Chu Thiên Tử ngồi nghiêm chỉnh. Đây là một nam tử trung niên anh tuấn uy vũ. Nhưng lúc này, giữa hai lông mày Chu Thiên Tử lại đầy mây đen. Sau khi hành lễ, mọi người đứng dậy, Chu Thiên Tử giãn lông mày, nói: "Làm thần tử phải trung thành với vua, nhu cầu phúc lợi cho đất nước. Các ngươi đều là trụ cột quốc gia. Chấm hy vọng các ngươi có thể từ bỏ tư lợi vì đại nghĩa." Nói xong, Chu Thiên Tử cầm một cuốn sách lên, tự mình đọc. Tiểu thái giám bên cạnh phất tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống. Mọi người đều sững sờ. Vậy là kết thúc rồi sao? Thậm chí không ít người còn thất vọng. Cứ tưởng thiên tử triệu kiến, nhất định là để chọn người tài cho đất nước, bọn họ đã cẩn thận chuẩn bị một bài diễn văn dài. Không ngờ thiên tử lại qua loa như vậy, bọn họ cũng không phải là thường dân, những lời khách sáo sáo giống này, bọn họ đã nghe đến nhàm thai rồi. Đặc biệt là Từ Phong, một người sống ở nơi cấm kỵ của thiên tử lại không để ý đến hắn. Nhưng thánh y khó đoán, mọi người cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Lúc mọi người rời đi, ánh mắt Chu Thiên Tử lặng lẽ rời khỏi cuốn sách, nhìn theo bóng lưng Từ Phong. Cho đến khi thiếu niên đi ra khỏi ngự thư phòng, ánh mắt vẫn không thay đổi. Vậy hạ, Mạc Hành lặng lẽ xuất hiện trong ngự thư phòng. Nếu Từ Phong lúc này ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Người này chính là người đã đưa thiếp mời Thiên Cơ Các cho hắn hôm đó. Ngươi xem giữa hai lông mày đứa nhỏ này có giống cha nó không? Chu Thiên Tử cảm khái, giọng điệu đầy ưu tư. Mạc Hành im lặng không nói, đứng cung kính. Tên thái giám được thiên tử sủng ái nhất này, chưa bao giờ hành xử như vậy. Chớ biết các ngươi đều không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng có một số việc không thể quên. Chu Thiên Tử thở dài, đưa tay lên trán, dựa người vào ghế, hỏi, đã điều tra rõ chưa? Mạc Hành lúc này mới nói, lão nô đã xem qua, con dao găm trên ngực thần phi, giống hệt con dao găm dùng để hãm hại Từ công tử ở Kỳ Lân môn. Hơn nữa, xét từ thủ pháp, sát thủ ám sát thần phi và sát thủ ở Minh Đức điện là cùng một nhóm. Chu Thiên Tử nói, đã sớm biết như vậy, hắn thật sự là một kẻ điên. Mạc Hành nói, lão nô lập tức đi bắt người. Chu Thiên Tử lại xua tay, nói, con dao sắc bén, cũng phải có đá mài dao. Nhiệm vụ của ngươi là canh chừng hắn, dao mài quá sắc bén rất dễ gãy. Chương 60. Hành trình mới đêm nay Hạo Kinh sóng gió nổi lên. Trong phủ đệ Tam hoàng tử, Lưu Kinh mặc áo tang, lúc này hắn không có vẻ bệnh tật, mà có vẻ âm trầm tàn nhẫn. Nha hoàn tôi tớ hầu hạ đều cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả tiếng thở cũng nhỏ đến mức thấp nhất. Điện hạ, đã trả rõ. Nưu sĩ Khang Thư đưa một bức thư qua. Xem nội dung trên thư, sắc mặt Lưu Kinh càng thêm âm trầm, như giữa mùa đông lạnh giá, nước chảy thành băng. Chuyện này nghi điểm trùng trùng, tất cả đều quá trùng hợp. Xin điện hạ suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Khang Thư do dự hồi lâu, vẫn quên can. Ầm. Lưu Kinh đập mạnh bức thư xuống bàn, sắc mặt dữ tợn. Trầm giọng nói, không báo thù này, thế không là người. Nhưng Khang Thư còn chưa nói hết lời, đã bị Lưu Kinh cắt ngang, gọi hắn bảo, thù giết cha mẹ, không đội trời chung. Khang Thư thầm thở dài, biết quên nữa là không đúng mực, lặng lẽ lui xuống. Sau đó, một thiếu niên bước vào, trên mắt phải của hắn có một vết sẹo mờ nhạt. Lưu Kinh nhìn chằm chằm vào thiếu niên, mỉm cười khó hiểu. Mặt trời mọc, một con thuyền lớn, dương buồm ra khơi, trôi nổi trên biển cả mênh mông, vừa sóng rẽ gió. Lao trừ ta hối hận rồi. Trư Kiên Cường nằm út sấp trên lan can, mật xanh sắp nôn ra hết rồi. Ở ngoài khơi 3.000 dặm, có một hòn đảo tên là Xích Tùng đảo. Trên Xích Tùng đảo có một tiên môn hải ngoại, Hỏa Vân môn. Trên đảo có rất nhiều loại đá chí dương, gọi là Hỏa Vân thạch. Hỏa Vân thạch là vật liệu cần thiết để luyện chế phù chú và đan dược. Vì vậy, dù là đan phòng của triều đình Đại Chu hay là Tam Sơn tông môn, đều cần dùng với số lượng rất lớn. Nhưng Hỏa Vân môn lại không thích giao dịch với bên ngoài. Người thường không có tội, nhưng có ngọc quý lại là có tội. Vì vậy, các thế lực đều tìm cách cướp đoạt, dựa vào bản lĩnh của mình. Đây cũng là nhiệm vụ của Thiên Cơ Các. Đến Xích Tùng đảo mua 1 vạn cân Hỏa Vân thạch. Ngươi lấy đâu ra con thuyền lớn này vậy? Từ Phong đứng trên mạn thuyền, tò mò hỏi. Xây dựng một con thuyền viễn dương như vậy cần mất vài năm, tiêu tốn hàng vạn lượng bạc. Bạch Như Họa chỉ là nữ nhi ngoài gia thú, ngự sử đại phu lại là người thanh liêm. Nhưng Bạch Như Họa chỉ mất vài ngày đã tìm được một con thuyền lớn, thật khó tin. Đoàn gia ở phía nam là nhà mẫu thân đẻ của ta, tìm một con thuyền viễn dương chỉ là chuyện nhỏ. Nhắc đến Đoàn gia, giọng điệu của Bạch Như Họa tràn đầy kiêu hãnh. Đoàn Thiết Sơn, tổng đốc thủy sư phía nam là ai vậy? Tư Đồ Ngọc giật mình. Đoàn gia phía nam, đời đời kiếp kiếp đều là tổng đốc thủy sư, giám sát việc đóng thuyền của thủy quân triều đình, có địa vị rất quan trọng trong triều đình. Mẫu thân ta là nữ nhi thứ tư, ngươi nói xem Đoàn Thiết Sơn là người nào của ta? Bạch Như Họa đắc ý nói, thích nhất là nhìn Tư Đồ Ngọc cứng họng. Thứ cô nương là mẹ ngươi. Tư Đồ Ngọc không dám tin, như nghe chuyện hoang đường. Câu chuyện này cả Hạo Kinh đều biết. Nữ nhi thứ tư của Đoàn Thiết Sơn, người ta gọi là Tứ Cô Nương. Yêu một nam nhân đã có vợ, Đoàn gia đương nhiên không đồng ý, cuối cùng Tứ Cô Nương lại bỏ trốn theo hắn. Kết quả thế nào? Lại có chút mơ hồ. Mẫu thân ta thật lãng đốc, không muốn lợi dụng thế lực của nhà mẫu thân để gây áp lực, còn hết lòng che giấu cho hắn. Nếu không thì đã sớm là vợ cả nhà họ Bạch rồi. Nam nhân không có ai tốt cả. Bạch Như Họa tức giận nói. Bạch Thanh Sơn lo lắng thanh danh cả đời, vẫn chưa cho Đoàn Tứ Cô Nương danh phận. Nhà họ Bạch lại có một tên con vợ lẽ Bạch Bát Bảo đang nhăm nhe, muốn thông qua thử thách Thiên Cơ Các trở thành tâm phúc của thiên tử, để mẫu thân có danh phận chính thức. Vì vậy, Bạch Như Họa mới đến tham gia thử thách Thiên Cơ Các. Nữ nhân cũng chưa chắc đã tốt. Tư Đồ Ngọc cãi lại, trong lòng lại mừng thầm vì Liễu Linh không đi theo, nếu không, thiếu nữ áo đỏ sẽ lại phát hiện ra một con cừu béo. Hừ. Bạch Như Họa hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý đến Tư Đồ Ngọc nữa. Tình yêu nam nữ thường như vậy, nhất kiến trung tình, không nói rõ được. Tư Nhất ngồi trên cột buồm, đôi chân nhỏ trắng non đung đưa, nhìn biển xanh thăm thẳm. Chư Kiên Cường nằm bẹp bên lan can, con chư yêu này từ khi lên thuyền đã nôn mửa không ngừng. Nhiệm vụ của Thiên Cơ Các hoàn toàn khác nhau, nhưng ba người lại có chung mục tiêu, lúc này coi như là có duyên. Biển cả mênh mông vô tận, tương truyền tận cùng của biển là quy hư, một vực sâu không bao giờ lấp đầy được. Đi thuyền trên biển, nguy hiểm trùng trùng. Thời tiết trên biển thay đổi thất thường, bất cứ lúc nào cũng có thể có sấm sét mưa gió, tạo ra sóng lớn trăm trượng. Đánh lật thuyền, trong biển lại càng có vô số quái vật. Từ Phong có chút lo lắng, nghe nói Hỏa Vân môn tinh thông hỏa đạo. 3 vạn cân Hỏa Vân thạch là số lượng rất lớn, con đường phía trước gian nan. Bạch Như Họa nghe vậy cũng lo lắng. Đoàn gia đời đời đóng thuyền, nàng hiểu rõ sự nguy hiểm trên biển. Ầm. Đột nhiên, sóng lớn ngập trời, thân thuyền rung lắc dữ dội, trong nước biển sâu thẳm có một bóng đen khổng lồ. Miệng ngươi được Tu Di Sơn khai quang sao? Tư Đồ Ngọc giật mình. Nói cái gì là đến cái đó? Hải quái nghe thấy tiếng động liền đến, Từ Phong cũng cắt lời. Bớt nói nhảm đi. Bạch Như Họa hét lên, sau đó phi kiếm như mưa, trăm thanh phi kiếm lao xuống biển, muốn giết chết hải quái. Nhưng da thịt hải quái rất dày, còn đáng sợ hơn cả hung thú man hoang, phi kiếm đâm vào người nó, ngay cả da cũng không thủng, ngược lại có mấy thanh phi kiếm vì chất liệu mà bị gãy. Mỗi thanh kiếm của Bạch Như Họa đều rất quý giá, lúc này nàng đau lòng như cắt. Ầm. Sấm sét cuồn cuộn, từng đạo sấm sét màu xanh đánh xuống. Tư Đồ Ngọc liên tục đánh ra từng lá phủ. Sấm sét xuống nước càng hóa thành dòng điện mạnh, hiệu quả tăng gấp đôi. Trong nháy mắt, trên mặt nước nổi lên rất nhiều xác cá lớn, nhưng con quái vật kia lại không bị ảnh hưởng bởi dòng điện. Sấm sét đánh vào người nó cũng như gai ngứa. Mẹ ơi, cái gì vậy? Thuyền rung lắc, Chư Kiên Cường lăn lộn như quả bóng, cuối cùng cũng nắm được lan can. Nhưng nhìn thấy hải quái phía sau lại sợ hãi buông tay. Ầm. Từ Phong cầm một cây lao chắc chắn ném ra, như sao băng xẹt qua bầu trời. Trong không khí vang lên một tiếng nổ, cây lao lao xuống biển. Tốc độ cực nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng ùng ngay cả bọt sóng cũng không bắn lên. Cây lao đập thẳng vào người con quái vật. Một tiếng nổ vang trời, con quái vật chìm xuống một chút, cây lao gãy. Muốn làm tốt việc gì, trước tiên phải mài sắc công cụ. Phi kiếm của Bạch Như Họa cũng bị gãy. Từ Phong tuy có sức mạnh rời non lớp biển, nhưng cây lao chất liệu bình thường. Con quái vật nổi giận, nhưng biết trên thuyền có người lợi hại, liền lặn xuống nước. Đúng lúc mấy người đang tìm kiếm tung tích của con quái vật, ầm một tiếng, thân thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội. Con quái vật này đang đâm vào đáy thuyền. Chết rồi, tuy sống thuyền được làm bằng thép, nhưng cũng không chịu nổi con quái vật này đâm vào liên tục như vậy. Một khi sống thuyền gãy, thuyền sẽ chìm, khó mà sống sót giữa biển cả mênh mông. Bạch Như Họa mặt mày tái nhợt, ngự trăm thanh phi kiếm, chuẩn bị xuống nước. Lúc này Tư Đồ Ngọc đột nhiên cắt ngón tay, dùng máu vẽ một trận đồ trên mặt thuyền. Sau đó kết ấn, niệm chú. Hoa văn trên trận đồ lóe sáng, linh khí trời đất hùng hồn từ trên trời giáng xuống, dung hợp làm một với chân nguyên trên người Tư Đồ Ngọc. Trận đồ đột nhiên tỏa sáng vạn trượng, bao phủ lấy con thuyền. Ầm ầm, ầm ầm. Con quái vật vẫn đang đâm vào, nhưng con thuyền được ánh sáng bao phủ lại không hề nhúc nhích. Còn có Tử Nhất trên cột buồm cũng đứng như Thái Sơn. Chương 61. Nanh heo lão chư ta bán nghệ không bán thân. Hai mắt nhỏ như hạt đậu của Chư Kiên Cường đảo liên tục, giọng điệu kiên quyết. Đồ heo béo chết tiệt, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Từ Phong tức giận đến mức bật cười. Vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Chư Kiên Cường ngày nào cũng chơi bời với Tư Đồ Ngọc, Liêu Linh. Trong đầu toàn những ý nghĩ vớ vẩn, con chư yêu này không còn trong sạch nữa rồi. Thái trà, ngươi nói sớm đi, làm lao chư ta sợ muốn chết. Khẩu vị của các ngươi thật nặng. Hạo Kinh lại càng là nơi không phân biệt được bốn mùa, âm dương bất phân. Chư Kiên Cường ngỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chư ca, mượn anh của ngươi dùng một chút. Thứ Phong đi thẳng vào vấn đề. Con rắn lớn da dày thịt béo, toàn thân được bao phủ bởi vậy. Nanh của Chư Kiên Cường là huyết mạch truyền thừa của loài lợn rừng, sắc bén vô cùng, không gì phá nổi. Không được. Chư Kiên Cường lắc đầu nói, nanh là huyết mạch thức tỉnh của tộc ta, cả đời chỉ có một lần. Mượn cho ngươi thì không còn nữa. Nếu ngươi thích, đợi lao chư ta quay về yêu cảnh, sẽ tìm cho ngươi một cái ngà voi. Cái đó lớn lắm, có thể làm vậy. Sau này bớt chơi bời với Liêu Linh đi. Thứ Phong đá Chư Kiên Cường một cái, nói, hiện nguyên hình ra. Làm gì vậy? Chư Kiên Cường vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng hiện nguyên hình cũng không phải là mất thân. Cuối cùng hắn vẫn đồng ý, chỉ thấy Chư Kiên Cường bặn mình một cái, phát ra tiếng xương cốt ma sát, sau khi ánh sáng yêu quái màu xanh biến mất, Chư Kiên Cường hiện nguyên hình. Con thuyền lớn chìm xuống hơn một trượng. Một con lợn rừng to lớn toàn thân lông đen bóng ngợn, lưng gỗ lên xuất hiện trên mặt thuyền. Thứ Phong nói, đắc tội rồi, Chư ca. Lợn rừng hoang mang trước mắt, nói tiếng người, ý gì? Mở trận. Thứ Phong tiến lên nắm lấy hai Chư Kiên Cường, đột nhiên dùng sức. Thân hình nhảy lên, veo một tiếng như mũi tên rời cung xé gió. Ái, đau quá. Đây là làm gì vậy? Chư Kiên Cường bị Từ Phong nắm thai kéo bay khỏi mạn thuyền, kêu đau không ngừng. Con chư yêu này vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tư Đồ Ngọc lại hiểu ý, pháp ấn trên tay thay đổi. Ánh sáng bao phủ con thuyền tách ra một lối thoát. Từ Phong kéo một con lợn rừng lớn bay ra ngoài. Con rắn nước lớn thấy có người thoát khỏi sự bảo vệ của ánh sáng, liền há cái miệng đầy máu về phía Từ Phong. Từ Phong lại xoay người, nhắm vào con rắn lớn, ném Chư Kiên Cường ra ngoài, chư yêu đi trước, nhanh mở đường, đập mạnh vào con rắn nước lớn. Giết theo rồi. Lúc này Chư Kiên Cường mới phản ứng lại. Đây là đang lấy hắn làm vũ khí. Ầm ầm. Nanh của Chư Kiên Cường đập vào trán con rắn nước lớn. Âm một tiếng, hai chiếc nanh cắm sâu vào thịt con rắn lớn. Con rắn lớn đau đớn, bung thân thuyền đang quấn quanh ra, lan lộn trên mặt nước. Nhưng nanh của Chư Kiên Cường lại không rút ra được, theo con rắn lớn lắc lư, hai mắt nhỏ như hạt đậu, như hai quả bóng nhỏ xoay tròn. Hắn nhất thời choáng váng, nôn mửa không ngừng. Chư ca, cố lên. Thứ Phong đứng trên ánh sáng, thân hình lại bay ra ngoài. Nắm lấy bôi Chư Kiên Cường, cách hắn và con rắn lớn ra. Sau đó, lấy Chư Kiên Cường làm bữa, đập mạnh vào chỗ hiểm của con rắn lớn. Âm một tiếng, sóng lớn ngập trời. Con rắn nước lớn bị đánh chìm xuống đáy biển. Đánh hay lắm. Tối nay có thịt rắn ăn rồi. Tư Đồ Ngọc mừng rỡ, hét lớn. Cẩn thận. Bạch Như Họa ngự kiếm bay ra. Từ Phong chưa vào đạo cảnh, chân khí trong khí phủ Nguyên Hải chưa dung hợp làm một với linh khí trời đất, không thể đứng trên mặt nước. Vì vậy Bạch Như Họa ngự kiếm bay ra, mười mấy thanh phi kiếm đan xen biến đổi, tạo thành một cái bệ. Từ Phong đứng trên bệ được tạo thành từ phi kiếm, một tay nắm lấy Chư Kiên Cường, nhìn xung quanh. Một đòn này có thể làm gãy núi, nhưng bệ của con rắn lớn rất dày, chưa chắc đã giết được nó. Hừ hừ. Đột nhiên Chư Kiên Cường đạp loạn bốn chân, giãy giụa kịch liệt. Từ Phong túi đầu nhìn xuống, thì ra cái đầu heo đang ngâm trong nước biển. Hắn vội vàng kéo Chư Kiên Cường lên bệ. Ngươi muốn ăn thịt lợn rừng sao? Chư Kiên Cường phun ra mấy ngụm nước biển. Hai cái thai to như cái quạt phe phẩy, kêu la thảm thiết, nói gì cũng không chịu làm vũ khí cho Từ Phong nữa. Chư ca, cố gắng một chút, giết chết con rắn nước lớn này, tối nay chúng ta ăn thịt. Từ Phong vừa dỗ dành vừa dụ dỗ. Nếu lúc này Chư Kiên Cường bỏ cuộc, tình thế tốt đẹp sẽ lập tức bị đảo ngược. Ăn chay cũng tốt, giảm cân. Cái đầu heo lắc như trống bỏi. Chư Kiên Cường quyết tâm, nếu còn tiếp tục, mạng heo cũng không giữ được. Chư ca, trận chiến này là cơ hội để vang danh thiên hạ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đừng nói là loài lợn rừng, ngay cả toàn bộ yêu tộc, có ai từng chiến đấu với hải quái trên biển chứ? Sau này nói ra cũng vẻ vang. Đúng lúc Tử Phong đang bỏ tay, Tư Đồ Ngọc lên tiếng. Hắn ngày nào cũng chơi bời với Chư Kiên Cường, rất hiểu tính cách của con chư yêu này. Quả nhiên, Chư Kiên Cường có chút dao động, đầu cũng lắc chấm hơn. Giết chết một con rắn lớn sắp hóa rồng. Danh tiếng của Chư ca không chỉ vang danh yêu tộc, mà ngay cả nhân tộc cũng sẽ có chỗ đứng cho ngươi. Từ Phong nhân cơ hội thêm dầu vào lửa. Chư Kiên Cường chép miệng, lại nhìn biển sâu không thấy đáy, do dự không quyết. Chư ca ca giết chết một con rắn hóa rồng, thật anh dũng. Nếu ta là nữ yêu, nhất định sẽ động tâm với mình. Lúc này, Bạch Như Họa nói giọng nũng nịu. Làm Tư Đồ Ngọc bên cạnh giật mình, nữ nhân đều là chiến lược gia bẩm sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi trạng thái theo kẻ thù. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tiểu sát tài khí. Nhân tộc, yêu tộc đều khó thoát khỏi lưới trời. Chư Kiên Cường ghé sát hai Từ Phong, nhỏ giọng nói, giúp cũng được. Nhưng sau này khi nhắc đến chuyện này phải nói là công lao của một mình lao chư ta. Từ Phong nói, chư ca nói gì vậy? Chính là chư ca một mình đại chiến với rắn hóa rồng. Tư Đồ Ngọc phụ họa, nghe nói nữ tử của hồ tộc đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn. Không biết là thật hay giả. Vừa nghĩ đến mỹ nhân yêu tộc xinh đẹp, Chư Kiên Cường cũng không giả chết nữa, lật người đứng dậy. Hào hùng nói, chỉ là một con rắn lớn mà thôi, cũng dám làm cản trước mặt lao chư ta. Ta sẽ xử lý nó ngay. Vừa dứt lời, con rắn nước lớn xông ra khỏi mặt nước. Trên đầu rắn có hai cái lô lớn, máu chảy không ngừng. Đôi mắt hẹp dài, lóe lên hung quang. Cứ đập mạnh đi. Lao chư ta cứng lắm. Chư Kiên Cường ngẩng ngực, vẫy bôi. Từ Phong nhìn bộ dạng khôi hài này, không nhịn được cười thành tiếng. Sau đó, hắn nắm lấy bôi Chư Kiên Cường, ầm một tiếng, vậy phi kiếm di chuyển theo ý muốn. Từ Phong bung chư kiên cường đập về phía con rắn lớn. Con rắn lớn ánh mắt lóe lên, há miệng phun ra một quả cầu nước. Ao một tiếng, quả cầu nước bị Từ Phong đánh tan. Nhưng trong miệng con rắn lớn lại liên tục phun ra quả cầu nước, nhất thời quả cầu nước như cắt bắn về phía Từ Phong. Ầm một tiếng, mấy quả cầu nước bị Từ Phong né tránh, rơi xuống mặt biển, lập tức tạo thành sóng lớn. Nhẹ tay thôi, lao trừ ta chóng mặt. Chư kiên cường cứ tưởng có thể nhanh chóng kết thúc, không ngờ con rắn nước lớn này lại có chiêu này. Hắn bị Từ Phong bung như bữa, ngũ tạng lục phủ sắp bị đảo lộ rồi. Cố lên chư ca, nghĩ đến những tiểu yêu tinh hồ tộc kia đi, tất cả đều xứng đáng. Sau khi đánh tan một quả cầu nước, Từ Phong bắt đầu vẽ bánh nướng. Nhưng chư kiên cường lại rất thích nghe những lời này, vừa nghĩ đến mỹ nhân hồ tộc, nước miếng sắp chảy ra rồi. Con rắn lớn phun quả cầu nước như nọ liên hoàn. Tuy tốc độ của quả cầu nước chậm, nhưng Từ Phong nhất thời cũng không thể đến gần con rắn lớn. Bút, bút, bút. Con rắn nước lớn bấy đuôi, đập vào mặt nước, nước bắn tung tóe. Lập tức như mưa lớn, che khuất tầm nhìn. Con rắn lớn nhân cơ hội lao tới, há cái miệng đầy máu muốn nuốt chửng Từ Phong và chư kiên cường. Tầm nhìn của Từ Phong bị che khuất, nhưng hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm phía trước. Trực tiếp ném chư kiên cường ra ngoài, như cầu vồng xuyên mặt trời. Tên tiểu tử ngươi chơi xấu. Chư kiên cường bị ném ra ngoài, kêu la thảm thiết. Bốn chân đạp loạn xạ trên không trung, cố gắng thoát khỏi phạm vi cái miệng đầy máu của con rắn lớn. Ầm một tiếng, con rắn lớn va chạm với chư kiên cường, nanh và răng rắn va vào nhau. Nanh của chư kiên cường là huyết mạch truyền thừa của lợn rừng, không gì phá nổi. Răng của con rắn lớn cũng không phải bất phàm, lần đối đầu này, răng của cả hai đều không bị hư hại. Nhưng răng rắn và nanh lại kẹp vào nhau. Lực cắn của con rắn lớn rất kinh người, nhưng đầu heo của chư kiên cường cũng da dày thịt béo, hơn nữa bộ lông đen cứng như gai ngược. Con rắn lớn cắn xuống thì miệng lại đau đớn. Tương tự, dù chư kiên cường có dùng sức thế nào, cũng không thoát khỏi sự ràng buộc. Hai bên khó mà tách rời. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phong lên người. Cảnh tượng này ngàn năm có một. Trên biển cả mênh mông, một con rắn biển lớn, một con lợn rừng, miệng đối miệng rằng có không dứt. Giữa ban ngày ban mặt, chư ca, ngươi phải chú ý hình tượng, đừng bị sắc đẹp của con rắn lớn mê hoặc. Từ xưa đã có câu, mỹ nhân rắn giết. Tư Đồ Ngọc cười nghiêng ngả. Tình yêu của heo và rắn, thật là kinh thiên động địa. Chư ca, chúc hai người hạnh phúc. Bạch Như Họa cũng cười đến mức đau cả bụng. Cảnh tượng trước mắt, ngay cả người kể chuyện trong trà quán cũng không dám nói ra. Ở Hạo Kinh đầy chuyện lạ lùng, cũng không ai tin. Hai tên cậu nam nữ kia, lão chư ta sẽ không tha cho các ngươi. Chư kiên cường mắng ong sòm, tức đến mức đôi dựng đứng lên. Hơn nữa, trong miệng con rắn lớn còn có mùi tanh hôi nồng nặc, hắn bị hun đến mức choáng váng, bốn chân đạp loạn xạ dần dần cứng đờ. Từ Phong thấy tình hình không ổn, liền đấm một quyền vào đầu chư kiên cường. Với sức mạnh hiện tại của hắn, quyền này có thể làm rung chuyển cả ngọn núi. Thân thể chư kiên cường lao về phía trước, rắc một tiếng, răng của con rắn lớn gãy đôi. Nhưng nửa người của chư kiên cường cũng bị con rắn lớn ngậm trong miệng. Món ngon tự chui vào miệng, đây là lần đầu tiên. Con rắn lớn hơi ngơ ngác. Các ngươi đây là qua cầu giúp bán. Giọng nói của chư kiên cường từ trong miệng con rắn lớn truyền ra. Tuy nhỏ, nhưng lại rất mạnh mẽ, rõ ràng là không sao. Lúc này con rắn lớn mới phản ứng lại, món ngon đã đến miệng, sao lại không ăn chứ? Miệng lại há to thêm một chút, định nuốt chư kiên cường vào bụng. Từ Phong thấy vậy vội vàng tiến lên nắm lấy bôi chư kiên cường. Nhưng con rắn lớn này cũng có sức mạnh rất lớn, hai bên nhất thời rằng có không dứt. Nhưng ngay sau đó, con rắn lớn vây đuôi tấn công Từ Phong. Ầm một tiếng, Từ Phong giơ chân lên đỡ đuôi con rắn lớn. Con rắn lớn bị hất văng, đồng thời đuôi chư kiên cường cũng lìa khỏi thân thể. Giết heo rồi, cứu mạng với. Chư kiên cường đau đến mức nửa người sau run lẩy bẩy, kêu la thảm thiết, giống như đang giết heo vậy. Nhìn cái đuôi heo trong tay, Từ Phong nhân lúc con rắn lớn chưa bước vàng, nhanh chóng tiến lên, đấm một quyền vào đầu chư kiên cường. Ầm một tiếng, chư kiên cường như sao băng rơi xuống đất, trực tiếp xuyên qua cổ con rắn lớn. Máu nhuộm đỏ nước biển, con rắn lớn như một vũng bùn từ từ mềm nhũn. Từ Phong điều khiển bệ phi kiếm đỡ chư kiên cường, ngượng ngùng nói, chư ca, đuôi của ngươi, các ngươi bắt nạt heo. Chư kiên cường nhìn cái đuôi đứt lịa của mình, nước mắt lưng tròng. Lúc này con chư yêu này mới nhớ đến một câu nói của trưởng bối trong tộc, kẻ xảo quyệt nhất chính là nhân tộc. Chương 62. Hoàng kim thuyền dưới bầu trời đêm, gió biển hữu hữu. Trên mạn thuyền lớn, mùi thịt thơm phức, rắn chiên giòn, xúc rắn hấp, thịt rắn hầm. Tay nghề của đầu bếp đi cùng con thuyền thật tuyệt vời. Thịt rắn được chế biến thành đủ loại món ngon. Con rắn nước lớn được linh khí trời đất nuôi dưỡng, thịt thơm ngon ngọt ngào. Chư kiên cường ăn uống ngon lành. Còn nỗi đau đứt đuôi, theo lời của con chư yêu này, đuôi có thể mọc lại, nhưng mỹ thực thì không thể bỏ qua. Từ Phong ăn một miếng xúc rắn, vị rất ngon, tan trong miệng. Hắn nghĩ đến Liêu Linh, thiếu nữ áo đỏ thích nhất là rượu ngon và mỹ thực. Nghĩ đến đây, Từ Phong nhìn chư kiên cường. Liêu Linh luôn thèm muốn máu thịt yêu tộc, nếu nàng ở trên thuyền, cái đuôi của con chư yêu này không biết là sẽ được chôn cất dưới đáy biển, hay là sẽ được cho vào nồi xào. Ngươi nhìn gì? Chư kiên cường cảnh giác. Ngày nào cũng chơi bời với thiếu nữ áo đỏ, bây giờ suy nghĩ của con chư yêu này rất phức tạp. Chư ca, ăn một miếng đuôi rắn đi. Dùng hình bù hình. Từ Phong gắp một miếng đuôi rắn hầm cho chư kiên cường. Một con chư yêu ngày nào cũng chơi bời với Liêu Linh, đến giờ chỉ mất một thứ đồ cũng là kỳ tích rồi. Đều là huynh đệ cả, khách sáo làm gì? Ta từng nghe nói qua, thủ đoạn của nhân tộc các ngươi thật nhiều. Chư kiên cường cười ngốc nghếch, ăn thịt rắn. Nghĩ đến mỹ nhân yêu tộc xinh đẹp, một cái đuôi không tính là gì. Nàng làm sao vậy? Bạch Như Hoa hỏi. Từ Nhất ngồi trên cột buồm, không thiết ăn uống. Nếu là trước đây, một bàn tiệc thịt rắn này, chắc không đủ cho một mình nàng ăn. Nàng nói nhớ nhà. Từ Phong nói, không nằm ngoài dự đoán, Bạch Như Họa, Tư Đồ Ngọc nghe vậy đều ngẩn người. Từ Nhất có nhà sao? Biển Hắc Dịch trong Thiên Nguyên sao? Từ Phong cũng từng hỏi Từ Nhất, nhưng không có câu trả lời. Thậm chí Từ Phong còn lấy cái chu đựng Hắc Dịch cho Từ Nhất xem. Hắc Dịch hung bạo chí mạng, khi ở trong tay Từ Nhất lại yên tĩnh dịu dàng, mà Từ Nhất lại không nói gì, cuối cùng lặng lẽ trả lại cái chu cho Từ Phong. Nàng dường như rất hứng thú với biển. Quê hương của nàng ở bên ngoài sao? Tư Đồ Ngọc nói. Từ Phong không phủ nhận cũng không khẳng định. Thi thể trôi nổi trong biển Hắc Dịch nhiều vô số kể, Từ Nhất chỉ là một trong số đó. Những người sống dở chết dở này cũng thần bí cổ xưa như Thiên Uyên, không thể nào đoán được. Trên biển cả mênh mông có rất nhiều hòn đảo, nơi sinh sống của người dân hải ngoại. Những hòn đảo này có lớn có nhỏ, môi trường sống khắc nghiệt, có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào. Từ Nhất ít nhất cũng sống ở thời đại của chân Phật. Quê hương của nàng chắc đã chìm sâu dưới đáy biển. Cái gì kia? Chư Kiên Cường chỉ vào một điểm sáng vàng ở phía xa hỏi. Trên biển, màn đêm như mực đặc không tan. Một điểm sáng vàng vô cùng chói mắt. Ánh sáng vàng càng lúc càng gần. Từ Phong ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn rõ, đó là một con thuyền lớn được đúc bằng vàng, tỏa sáng rực rỡ. Trong màn đêm như mặt trời giữa ban ngày. Hoàng Kim Thuyền của Tử Bực Sơn. Tư Đồ Ngọc cũng nhìn rõ hình dáng con thuyền, thất thanh nói. Hoàng Kim Thuyền là một pháp bảo của Tử Bực Sơn, thân thuyền được rèn từ thiên kim, không gì phá nổi. Đi trên biển như đi trên đất bằng. Hơn nữa, nghe nói Hoàng Kim Thuyền chính là một ngũ hành đại trận, có rất nhiều thần thông huyền diệu. Tu sĩ Tử Vực Sơn cũng đến Xích Tùng Đảo tìm Hỏa Vân thật sao? Bạch Như Họa vừa ăn thịt rán nướng, vừa nhìn hướng Hoàng Kim Thuyền đi tới nói. Từ Phong và Tư Đầu Ngọc cũng không để ý Tử Vực Sơn chuyên nghiên cứu phù chú trận pháp, tiêu hao rất nhiều Hỏa Vân thạch. Nghe nói Hoàng Kim Thuyền được chế tạo chính là để thuận tiện cho việc đi lại trên biển. Lúc này, Cựu trưởng lão và ngũ đại đệ tử của Tử Vực Sơn trên Hoàng Kim Thuyền cũng nhìn thấy con thuyền lớn. Một trong số các đệ tử là Triệu Quang, có thần nhãn có thể nhìn thấy mọi vật trong vòng ngàn dặm. Hắn nói, Cựu trưởng lão, bọn họ ở trên thuyền, lấy cung lại đây. Cựu trưởng lão Tử Vực Sơn là cao thủ linh cảnh, đã gần đất xa trời, nhưng bề ngoài lại chỉ khoảng 30 tuổi, mặc đạo bào màu tím, khí chất người ngời. Lâm Dư An, một trong ngũ đại đệ tử, đưa một cây cung dài màu đen được điêu khắc trận văn qua. Cây cung này là bí bảo của Tử Vực Sơn, Thất Thải Linh Lung Cung. Cựu trưởng lão từng dùng cây cung này bắn chết một tu sĩ chân cảnh, giết ứng cử viên của Thiên Cơ Các, triều đình Đại Chu sẽ làm gì? Người nói là một nữ đạo sĩ trẻ tuổi tên là Mộc Ngư, cũng là nữ tử duy nhất trong năm người, nàng không đành lòng. Tiên môn hải ngoại, hung thú biển sâu, biển cả mênh mông chứa đựng vô số nguy hiểm. Sau khi giết người thì phóng hỏa đốt thuyền, không còn dấu vết. Địch Thanh cười lạnh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Mộc Ngư. Đệ tử có một chuyện không hiểu, chỉ là một ứng cử viên Thiên Cơ Các mà thôi, đáng để sơn chủ ra lệnh cho cựu trưởng lão đích thân đến giết hắn sao? Người cuối cùng, Hoàng Thiên Cương hỏi. Vấn đề này cũng là nghi ngờ trong lòng năm người. Tên này trời sinh tà ác, nếu hắn không chết, thiên hạ khó yên. Các ngươi cho rằng chỉ có Tử Vực Sơn chúng ta muốn giết hắn sao? Ngay cả triều đình Đại Chu cũng có người muốn trừ khử hắn. Cựu trưởng lão cầm Thất Thải Linh Lung Cung, cười lạnh. Lão vốn là tiên phong đạo cốt, nhưng lúc này lại sát khí đằng đằng. Nhưng lúc ra đi, Ôn Lăng tiền bối đã dặn dò, gặp người này phải chiếu cố một chút. Một ngư nhỏ giọng nhắc nhở, tùy tiện giết người, nàng ấy nấy trong lòng. Ôn Lăng đã rời khỏi tông môn rất lâu, không biết nhiều chuyện. Tên này trời sinh là yêu ma, hãy cất lòng từ bi đi. Giết yêu trừ ma là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, cựu trưởng lão kéo cung như trăng tròn, trên dây cung, ánh sáng bảy màu ngưng tụ thành mũi tên. Vèo một tiếng, mũi tên rời cung. Mọi người trên thuyền lớn chỉ thấy một luồng ánh sáng bảy màu xé toạc màn đêm, như một dải lụa rực rỡ. Mặt biển xanh biết dưới ánh sáng bảy màu lấp lánh, như ánh sáng lạnh lẽo trên lưới đao. Cẩn thận! Lúc này Từ Phong mới nhận ra luồng ánh sáng bảy màu hung hãn, không có ý tốt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tư Đồ Ngọc lại nhanh hơn một bước, lập tức mở trận, ánh sáng bảo vệ con thuyền. Ánh sáng bảy màu ập đến ngay sau đó, như Thái Sơn áp đỉnh, còn chưa tiếp xúc với ánh sáng của trận pháp. Trận pháp này đã có dấu hiệu sụp đổ. Mau giúp đỡ! Tư Đồ Ngọc đội vàng hét lớn. Từ Phong, Chư Kiên Cường hai tay đặt lên mặt thuyền, linh khí trời đất hùng hồn được truyền vào, trận đồ xoay chuyển, ổn định trận pháp. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng bảy màu như dao cắt đầu hũ, trong nháy mắt phá vỡ ánh sáng trận pháp. Trận pháp vừa vỡ, hai người một yêu như diều đứt dây, bị dư chấn hất văng. Bạch Như Họa ngự kiếm như mưa, phi kiếm va chạm với ánh sáng bảy màu này. Một thanh phi kiếm gãy đôi, một thanh khác lại xông lên. Bạch Như Họa đau lòng như cắt, nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu ánh sáng bảy màu rơi xuống, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Mẹ kiếp, người của Tử Vực Sơn điên rồi sao? Tư Đồ Ngọc bò dậy, phun ra một đốm máu, vội vàng nhét đan dược vào miệng. Hắn là người bố trí trận pháp, khi trận pháp bị phá đã bị phản vệ. Từ Phong cũng nghi ngờ trong lòng, nếu là các ứng cử viên Thiên Cơ Các vì nhiệm vụ mà tàn sát lẫn nhau, cũng là chuyện bình thường. Tử Vực Sơn tấn công ứng cử viên Thiên Cơ Các, không sợ triều đình Đại Chu truy cứu sao? Nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Từ Phong đột nhiên nhảy lên, chân nguyên tụ lại, đấm một quyền vào ánh sáng bảy màu. Trong nháy mắt như trời long đất lở, âm thanh va chạm của hai bên như sấm sét nổ vang. Với sức mạnh có thể xé xác hung thú man hoang của Từ Phong, chỉ khiến ánh sáng bảy màu lùi lại một tấc. Hắn cũng bị hất văng, nắm đấm hơi đau. Quốc Thiên Đại Pháp, Chư Kiên Cường đến từ Thánh Điện yêu tộc, vừa ra tay đã khắc thưởng. Một hư ảnh lợn rừng mặt đỏ đánh dài, theo một trưởng của Chư Kiên Cường đánh ra, va chạm với ánh sáng bảy màu. Con chư yêu này vừa ra tay, thực lực của cao thủ đạo cảnh được phơi bày hoàn toàn. Hư ảnh va chạm, ánh sáng bảy màu lại lùi lại một tấc. Chúng ta đã đắc tội gì với Tử Bực Sơn? bọn họ lại ra tay tàn độc như vậy. Bạch Như Họa cũng có thời gian để thở dốc, ngón tay xoay chuyển, phi kiếm bay trở về. Nàng lại lao lên, lấy ngón tay làm kiếm, chân nguyên tung hành, mang theo khí thế hào hùng của trời đất. Ánh sáng bảy màu lại lùi lại một tấc, chắc là muốn giết người cướp của. Chư Kiên cường nói, nhưng Tử Phong hiểu rõ nhân gian không giống yêu cảnh cá lớn nuốt cả bé, mọi thứ đều có quy củ. Chuyện này có ẩn tình khác. Tư Đồ Ngọc nghiến răng, lại vẽ trận đồ trên mặt thuyền. Sau khi vẽ xong trận đồ, lại lấy ra ba cây đinh, đóng vào các vị trí khác nhau trên trận đồ. Khi cây đinh cuối cùng được đóng vào, linh khí tràn ngập giữa trời đất, sóng biển dường như cũng yên tĩnh lại. Mọi thứ đều yên bình, như trở về với thiên nhiên. Ầm một tiếng, ánh sáng chói lòa. Con thuyền lại được trận pháp bao phủ, lại chặn được ánh sáng bảy màu bên ngoài. Truyền chân nguyên vào những chỗ có đóng đinh. Tư Đồ Ngọc mặt mày tái nhợt, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Câu nói này đã dùng hết sức lực cuối cùng của hắn, hắn ngã xuống mặt thuyền. Ba người Tử Phong nghe vậy làm theo. Trận đồ xoay chuyển, trận văn hoàn thành. Ánh sáng của các vì sao trên trời như nước rơi xuống. Dưới đáy biển sâu thẳm, đất dày nâng đỡ vân vật. Dường như đã ngăn cách nước biển, con thuyền không hề nhúc nhích. Cũng có chút bản lĩnh. Tam tài đại trận của Tử Vực Sơn chúng ta. Đáng tiếc tu vi của người bố trí trận pháp quá thấp, chưa đủ hòa hầu. Nếu không thì lão phu cũng không làm gì được. Cựu trưởng lão trên hoàng kim thuyền hơi kinh ngạc. Trên con thuyền đối diện cũng là rồng quận hổ ngồi. Khí tức hạo nhiên. Nữ tử đó là người Lạc Hà Sơn sao? Địch Thanh hỏi. Trong giọng nói có chút sợ hãi. Một nữ tử lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý quân tử của tổ sư Lạc Hà Sơn, thật không dễ dàng, đáng tiếc lại phải chết ở đây. Triệu Quang lắc đầu giải thích. Địch Thanh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Hà Sơn chỉ có một người sử dụng kiếm, nếu người đó ở đây, chúng ta nhảy xuống biển chạy trốn cũng không kịp. Trong lời nói của Hoàng Thiên Cương có sự bất lực sâu sắc, có thể thấy địa vị của người đó trong lòng hắn. Tiểu tử này giỏi lắm, nếu để hắn trưởng thành thì còn gì nữa. Luôn ánh sáng bảy màu lúc nãy bị tam tài trận ngăn cản, cựu trưởng lão lại kéo cung nhưng không buông tay. Ánh sáng bảy màu ngưng tụ như cầu vồng, cho đến khi ánh sáng chiếu sáng toàn bộ hoàng kim thuyền. Veo một tiếng, dây cung trở về vị trí cũ, ánh sáng bảy màu chiếu sáng màn đêm. Ánh sáng bảy màu bên ngoài tam tài trận vẫn chưa biến mất, chỉ thấy bầu trời như một tấm kính bảy màu, sáng rực. Lại có ánh sáng bảy màu như cầu vồng sau mưa, chói mắt. Từ Nhất, Từ Phong hét lớn. Sau khi ra khơi, Từ Nhất vẫn luôn ngồi trên một buồm. Xử lý con rắn lớn chỉ là chuyện nhỏ, cũng không cần đến nàng. Từ Vực Sơn tấn công, trong lúc đội vàng hắn lại quên mất người này. Chuyện gì vậy chủ nhân? Từ Nhất ngồi trên cột buồm túi lầu hỏi, cô nương này cũng ngây thơ, đáng yêu. Tình hình nguy cấp nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì. Giết bọn họ. Tư Đồ Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại, kêu la. Hắn đã từng chứng kiến cảnh Từ Nhất ăn sống Vương lão đại, nên rất tự tin vào nàng. Nhưng Từ Nhất lại không để ý đến hắn, mà nhìn Từ Phong. Có lao yêu bà vạn năm này, ngay cả bài vị tổ tiên của Tử Vực Sơn cũng không giữ được. Từ Phong chỉ tay, uy phong lẫm liệt nói, bắt sống. Ừm. Từ Nhất gật đầu, đôi chân nhỏ trắng non đạp lên hư không, trực tiếp rời khỏi ánh sáng trận pháp. Khoảnh khắc tiếp xúc với ánh sáng bảy màu lập tức tiêu tan, như tránh né manh thú. Chương 63. Từ Nhất ra tay yêu nữ. Cựu trưởng lão Tử Vực Sơn giật mình. Từ Nhất như nữ thần chín tầng trời, vạn pháp bất xâm. Ánh sáng bảy màu trước mặt nàng như tuyết tan băng. Bèo bèo bèo, cựu trưởng lão liên tục bắn cung, chín đạo ánh sáng bảy màu ẩn chứa sức mạnh vô tận. Nước biển bắt đầu sôi sục, bầu trời đêm như thủy tinh trong suốt lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Nhưng Từ Nhất chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, ánh sáng bảy màu biến mất hoàn toàn. Trên không trung, đôi chân nhỏ trắng nõn như ngọc bước đi như trên đất bằng. Mỗi bước nàng tiến lên phía trước, những người Tử Vực Sơn trên hoàng kim thuyền đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Một cao thủ linh cảnh, tay cầm thất thải linh lung cung, lại không thể chạm vào dù chỉ là tà áo của nữ tử trước mắt. Sức mạnh của Từ Nhất có thể thấy rõ. Nữ tử này chẳng lẽ là cao nhân tiền bối của Thiên Cơ Các? Lâm Dư An vẫn luôn im lặng lên tiếng. Đại Chu kiểm chế Tam Sơn tông môn không chỉ là nói xuông. Triều đình rồng quận hổ ngồi, tu sĩ thánh cảnh không ít. Đạo hữu xin dừng bước. Lão phu là Lục Thanh Vi của Tử Vực Sơn. Cựu trưởng lão Lục Thanh Vi tự báo ra môn. Không nằm ngoài dự đoán, nữ tử sẽ dừng lại, hỏi lý do ra tay trước, sau đó sẽ tìm cớ thoái thác. Đại Chu và tông môn đấu đá ngầm bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ sẽ rách mặt nhau. Nhưng Từ Nhất lại như không nghe thấy, từng bước đi về phía hoàng kim thuyền, giẫm nát mặt mũi của cựu trưởng lão Tử Bực Sơn. Người thật to gan. Lục Thanh Vi nổi giận, vỗ mạnh vào lan can hoàng kim thuyền, một luồng ánh sáng được truyền vào. Linh khí trời đất hùng vĩ đè xuống. Hoàng kim thuyền như hung thú sống lại, ánh sáng vàng rực rỡ. Thoang thoảng tiếng rồng ngâm. Đầu kim long được điêu khắc trên mũi thuyền từ từ mở mắt ra. Gầm. Rồng ngâm chín tầng trời, kim long bay lên trời. Kim long thân hình cường tráng, móng vuốt mạnh mẽ, lượn lờ giữa sóng nước. Đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng trí tuệ. Đầu kim long này sao lại giống thật thế? Chư Kiên Cường lẩm bẩm. Hắn là yêu tộc nên rất nhạy bén, nhận ra một tia khí tức bất thường. Một trong cựu bảo của Tử Vực Sơn. Long hồn. Tư Đồ Ngọc kinh ngạc. Nhận ra chân thân của kim long. Nói, nghe nói tổ sư Tử Vực Sơn từng chém giết một đại yêu của Giao Long tộc. Rút hồn phách của đại yêu luyện thành long hồn, ẩn chứa 6 phần sức mạnh lúc còn sống của đại yêu đó. Ta cũng từng nghe nói chuyện này. Vị đại yêu tiền bối kia lúc còn sống là cường giả vượt qua thánh cảnh, tung hoành ngang dọc ở yêu cảnh, gây họa một phương. Hai mắt nhỏ như hạt đậu của Chư Kiên Cường mở to thêm một chút. Vị đại yêu kia ở yêu tộc cũng là hung danh lừng lẫy, nhưng lại gặp phải đạo tổ. Từ Phong nghe vậy giật mình, hơi lo lắng cho Từ Nhất. Ở thời đại này, tu sĩ thánh cảnh chính là điểm cuối của con đường tu luyện. Sức mạnh của cường giả vượt qua thánh cảnh thần bí khó lường, nghe nói trong nhân tộc chỉ có đạo tổ, chân phật, đại tiên sinh mới đạt đến cảnh giới đó. Cho dù chỉ còn lại 6-7 phần sức mạnh, ở thời đại này cũng rất ít đối thủ. Ầm. Kim Long phun ra một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này nhiệt độ rất cao, lõi có màu tím. Nước biển sôi sục, nhất thời sương mù dày đặc. Ái chà, nóng chết lao chư ta rồi. Chư Kiên Cường lau mồ hôi, nói, đây là đan hỏa của Giao Long tộc. Ta từng thấy một vị tiền bối Giao Long phun ra đan hỏa, luyện hóa một đại yêu linh cảnh đỉnh phong. Ba người từ phong trên thuyền lớn đều toát mồ hôi lạnh. Đan hỏa này thật tà ác, thực lực của Từ Nhất lại là một tần số. Bọn họ không nắm chắc. Tiểu yêu nữ, ngươi cứ giả vờ cao thâm đi. Lát nữa sẽ có lúc ngươi cầu xin tha thứ. Lục Thanh Vi cười lạnh, tràn đầy tự tin. Long hồn vừa xuất hiện, dưới thánh cảnh không đối thủ. Ngay cả tu sĩ thánh cảnh cũng phải cẩn thận đối phó. Cựu trưởng lão Cao Minh, lát nữa Long hồn đánh trọng thương nữ tử kia, cứ bắt nàng lại làm lô đỉnh cho ngài. Cảnh Thanh định nói. Lục Thanh Vi không trả lời, nhưng nụ cười dâm đãng trên khóe miệng lão đã nói lên tất cả. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Lục Thanh Vi cứng lại. Chỉ thấy Từ Nhất tắm mình trong đan hỏa, mái tóc đen nhánh bay phấp phới, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không rơi. Không thể nào. Lục Thanh Vi biến sắc. Trong đan hỏa của Long Hồn, ngay cả tu sĩ thánh cảnh cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến cựu trưởng lão có địa vị cao quý của Tử Vực Sơn này không dám tin. Chỉ thấy Từ Nhất vươn tay ra, đan hỏa lập tức tụ lại trong tay nàng. Ầm. Từ Nhất ném đan hỏa ra ngoài, như sao băng rơi xuống đất, đập vào người Kim Long. Rồng gầm không ngừng, vảy rồng văng tung tóe, máu màu vàng rơi xuống biển, lấp lánh ánh vàng. Đầu Kim Long này như sinh vật bằng xương bằng thịt, nhưng máu màu vàng lại kích thích bản tính nguyên thủy của Từ Nhất. Nàng đột nhiên nhảy lên cao, như manh thú săn mồi, trực tiếp nhảy lên lưng Kim Long, cắn một miếng vào cổ, máu thịt bé bét, bắt đầu hút máu rồng. Giang tốt thật đấy. Nhìn thấy cảnh này, Chư Kiên Cường theo bản năng che của mình. Bạch Như Họa cũng cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, dạ dày cuộn cuộn. Cô nương ngày thường luôn dịu dàng, lúc này lại ăn sống uống tươi. Từ Phong, Tư Đồ Ngọc đã từng chứng kiến cảnh Từ Nhất ăn sống Vương lão đại nên không có gì lạ. Mà đám tu sĩ Tử Vực Sơn trên Hoàng Kim thuyền đều sững sờ. Lục Thanh Vi ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng năm tiểu bối lại há hốc mồm, vẻ mặt đều là sợ hãi. Thậm chí một ngư đã nôn mửa không ngừng. Cảnh tượng tàn bạo đẫm máu như vậy, ngay cả yêu tộc cũng phải kinh hãi. Thật khó ăn. Nàng ta lừa người. Từ Nhất ơi trên lưng rồng, trực tiếp dùng miệng xé thịt, nhưng nàng nhai vài miếng lại nổ ra. Than thở. Kim Long kêu thảm thiết. Thịt rồng hiện nguyên hình, thiên kim bị nhai nát rơi xuống biển. Thân thể con rồng này tuy có máu có thịt, nhưng lại là thiên kim biến hóa thành. Nhưng long hồn dung hợp làm một với thiên kim, cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Ai nói thịt rồng ngon? Từ Phong hỏi. Đây chẳng phải là lựa người sao? Nếu tiểu tổ tông này nghiện, chạy đến yêu cảnh tàn sát Giao Long tộc, chẳng phải là gây phiền phức cho hắn sao? Người mặc áo đỏ, Từ Nhất rất thành thật, không chút do dự bán đứng Liễu Linh. Từ Phong chợt hiểu, thảo nào Liễu Linh lại vây quanh Từ Nhất hỏi han đủ thứ chuyện. Thiếu nữ áo đỏ vì muốn ăn thịt yêu tộc mà đã tìm sẵn tay sai rồi. Nàng ta không nói với ngươi thịt heo ngon chứ? Long Chư Kiên Cường dựng đứng lên, lo lắng hỏi. Từ Nhất hoang mang lắc đầu, nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng lóe lên tinh quang, làm Chư Kiên Cường sợ hãi trốn sau lưng Từ Phong. Con chư yêu này tự hại mình. Một ngư trên Hoàng Kim thuyền nuốt nước miếng. Lúc này nàng mới nhớ đến lời của cựu trưởng lão, những người trên con thuyền lớn kia quả nhiên đều là yêu nghiệt. Gầm. Thân thể Kim Long giãy giụa, Từ Nhất lại đấm một quyền xuống, trực tiếp xuyên qua người rồng. Cả cánh tay nàng đều lún vào trong, cơ loạn xạ, cuối cùng kéo gân rồng ra. Kim Long như con lươn sắp chết, rơi xuống mặt biển. Một nửa gân rồng vẫn còn trong cơ thể rồng. "Yêu nữ, ngươi dám?" Lục Thanh Vi tức giận nghiến răng ken két. Tim như dì máu, nhưng lại không thể làm gì. Long hồn và thiên kim dung hợp là một, không thể tách rời, hóa thành hình dạng thật. Từ Nhất làm vậy, sức mạnh của Long hồn tiêu hao rất lớn. Không ngon. Từ Nhất tay dính đầy máu rồng, đưa lên mũi người, lại thẻ lưỡi liếm. Đưa ra đánh giá như vậy, Long hồn trong cơ thể Kim Long sôi sục, bắt đầu rẽ rủa kịch liệt. Long hồn có linh tính, lúc còn sống là đại yêu, cũng từng tung hoành ngang dọc. Sau đó bị đạo tổ luyện thành pháp bảo, người sử dụng cũng vô cùng cẩn thận, nào đã từng chịu đục nhã như vậy. Nhưng sức mạnh thân thể của Từ Nhất mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả Từ Phong cũng phải bái phục. Hung thú man hoang trong mắt nàng chỉ là gà con, chỉ cần dùng một tay ấn xuống, Kim Long liền không thể động đậy. Mà Từ Nhất dường như nổi hứng, bắt đầu từng cái nổ bảy rồng, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Chư Kiên Cường lại theo bản năng sờ lông đen trên tay. "Yêu nữ, dừng tay. Coi Tử Vực Sơn không ra gì sao? Cứ tiếp tục như vậy, long hồn sẽ không còn." Lục Thanh Vi lại dương cao lá cờ Tử Vực Sơn, nhưng Từ Nhất lại làm như không nghe thấy. Kim Long trong tay nàng như đồ chơi của trẻ con. Bảy rồng từng cái bị nổ ra, cảnh tượng máu me. Từ Nhất lại cười rất vui vẻ, như một ác ma trên nhân gian. Gầm. Một tiếng gầm dài. Long hồn không chịu đựng được nữa, còn đau đớn hơn cả lúc bị đạo tổ rút hồn phách luyện thành pháp bảo năm đó. Một luồng ánh sáng màu xanh bay ra, Kim Long lập tức trở về nguyên hình. Nhưng tốc độ của Từ Nhất còn nhanh hơn, lập tức bắt được luồng ánh sáng màu xanh, không chút do dự nuốt vào bụng. "Nàng ta ăn như vậy không sao chứ?" Bạch Như Họa ngây người hỏi. "Đó là hồn phách của đại yêu đấy. Món khai vị." Tư Đồ Ngọc nói. "Xương của long hồn có cứng đến đâu thì có thổ dân vô vọng hải khó nhai hơn." Lục Thanh Vi trên Hoàng Kim thuyền sắc mặt xanh mét. Long hồn là chí bảo của Tử Vực Sơn, lại bị một nữ tử nuốt vào bụng. Mà ngũ đại đệ tử như hóa đá, ngây ngốc đứng giữa gió. "Ngon." Từ Nhất sau khi nuốt long hồn, ợ một cái, vẻ mặt thỏa mãn, lại đi về phía hoàng kim thuyền. "Đừng làm càn." Lục Thanh Vi quát lớn. Trận văn trên hoàng kim thuyền xoay chuyển. Trên bầu trời đầy sao, sấm sét cuồn cuộn, hàng vạn tia sét như mưa rơi xuống. Sóng lớn ngập trời trên mặt biển bốn yên ả bị đập ra từng cái hố lớn, nước biển nhất thời không thể nào lấp đầy. Đây mới là uy lực thực sự của sấm sét, trời đất biến sắc, không phải thứ mà một lá phủ sấm sét có thể so sánh. Nhưng Từ Nhất lại đi lại giữa sấm sét đánh vào người nàng như một giọt nước rơi xuống sông hồ, không hề lay động. "Đi." Trong mắt Lục Thanh Vi có chút sợ hãi. Sức mạnh của Từ Nhất nằm ngoài dự đoán. Lao chỉ tay một cái, hàng vạn thanh pháp kiếm từ trên hoàng kim thuyền lao ra, như châu chấu bay qua lao về phía nữ tử. Những thanh kiếm này đều được làm bằng gỗ nhưng lại cứng như kim cương, trên thân kiếm được khắc phù chú, một khi đến gần kẻ địch sẽ bộc phát ra vô số thần thông. Lúc này, Từ Nhất như đang ở trong một bể nhuộm lớn, có pháp kiếm bộc phát ra lửa cháy ngập trời, có pháp kiếm biến thành cuồn phong, có pháp kiếm như nước cuốn quanh. Trên mặt biển ánh sáng lấp lánh, đẹp mắt, như một chiến trường hỗn loạn của tu sĩ. "Tiểu yêu nữ, ngươi chết chắc rồi." Lục Thanh Vi mặt mày âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. "Tam thai chi thuật." Tư Đồ Ngọc Kinh hai nói. "Tu Di Sơn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa kỳ dị, lấy thân thể làm củi, thiêu đốt từ tâm hồn con người. Từ vực sơn cũng có tam thai chi thuật được xưng là thần quỷ khó đỡ. Tam thai này là lửa, nước, gió, thần bí khó lường, hóa giải chân nguyên trong khí phủ nguyên hải của tu sĩ, từ căn nguyên chặt đứt sức mạnh của tu sĩ." Lúc mọi người trên thuyền lớn đang lo lắng cho sự an nguy của Từ Nhất, hàng vạn thanh phi kiếm lần lượt gãy đôi. Trên trán Từ Nhất có một vết nứt, hắc dịch từ trong vết nứt chảy ra, trở lại cơ thể nàng. Lúc này, Từ Nhất như thần linh chín tầng trời, mọi thần thông thủ đoạn trước mặt nàng đều như không có gì. Vũ hành đại trận. Lục Thanh Vi hoảng sợ, trong lòng nghi ngờ trùng trùng. Thực lực của nữ tử trước mắt sánh ngang với sơn chủ Từ Vực Sơn. Một người mạnh mẽ như vậy, như thể đang đợi ở đây từ trước, chẳng lẽ đây là một âm mưu? Đại Chu Thiên Tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này lão cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Ngũ đại đệ tử cũng phản ứng lại, lần lượt đứng ở các phương vị ngũ hành. Trên hoàng kim thuyền có trận đồ xoay chuyển. Trong nháy mắt, ánh sáng ngũ hành bao phủ hoàng kim thuyền. Chương 64. Đại chiến thần uy hoàng kim thuyền được bao phủ bởi ngũ hành đại trận. Ngũ hành trời đất kim một thủy hỏa thổ, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi bất tận. Trong rất nhiều trận pháp, xét về uy lực thì ngũ hành trận không phải là số 1, xét về phòng ngự thì ngũ hành trận cũng không phải là kiên cố nhất. Nhưng trận pháp này công thủ toàn diện, hơn nữa linh khí trời đất tuần hoàn không dứt, rất khó đối phó. "Yêu nữ, đừng quá kiêu ngạo." Cựu trưởng lão tử vực sơn Lục Thanh Vi ở trung tâm ngũ hành trận, thân hình lúc gần lúc hiện. Hoàng kim thuyền vượt sóng rẽ gió lao về phía Từ Nhất. "Cẩn thận." Từ Phong lạnh sống lưng. Quả là một kế hoạch hay. Ngũ hành trận công thủ toàn diện. Hoàng kim thuyền được đúc từ thiên kim, kiên cố không gì phá nổi. Cứ như vậy mà xông thẳng về phía trước, ngay cả hung thú biển sâu cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng cựu trưởng lão này vận may không tốt, lại gặp phải một lao yêu quái vạn năm ăn sống hung thú man hoang. Từ Nhất không né không tránh, đối mặt với hoàng kim thuyền, như một người trưởng thành đối mặt với đứa trẻ đang lao đến, ung dung tùy ý kiêu ngạo như vậy, nàng ta chết chắc rồi. Cảnh Thanh cười nham hiểm, dường như đã nhìn thấy ngày tận thế của Từ Nhất. Ầm ầm, hoàng kim thuyền va chạm với Từ Nhất, như trời long đất lở, sóng lớn ngập trời, nước biển chảy ngược. Cùng lúc đó, trong một căn nhà tranh trên Lạc Hà Sơn, Liễu Linh buồn chán lật dở những cuốn sách trong phòng, thỉnh thoảng lại thở dài. Đạo lý trong sách có thể khiến lòng người tĩnh lặng, một thư sinh áo xanh nói. Hắn tay cầm sách, nho nhã thoát tục. Trong sách có mỹ nhân, trong sách có nhà vàng. Liễu Linh mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật. Trong tay lại cầm một cuốn kinh thi. Tiên sinh có câu, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Con đường ngươi đi không chỉ vạn dặm, nhưng sách đọc lại chưa đủ nhiều. Nói đến đây, thư sinh áo xanh đột nhiên dừng lại, bởi vì phía sau kinh thi truyền đến tiếng ngáy của thiếu nữ áo đỏ. Thư sinh áo xanh quát, Liễu Linh. Liễu Linh tỉnh giấc, buồn miệng nói, tiên sinh nói buổi trưa không ngủ, buổi chiều sụp đổ. Đại tiên sinh có nói câu này sao? Thư sinh áo xanh tức giận. Tam Sơn tông môn, đệ tử không nên thân rất nhiều, nhưng đủ không nên thân như Liễu Linh, một cái tát dán lên tường không rơi xuống cũng chỉ có một. Sao tiên sinh lại không nói? Tiên sinh nói ăn không chê tinh tế, ngủ không chê mềm mại, ăn no rồi tự nhiên sẽ buồn ngủ, tiên sinh nhất định đã nói. Liễu Linh đặt kinh thi lại chỗ cũ, nói chắc địch, không cho phép nghi ngờ. Đồ vô dụng. Ở cùng thiếu nữ áo đỏ đọc sách mấy ngày, thư sinh áo xanh đã kết luận về Liễu Linh. Còn đại tiên sinh có nói câu đó hay không, hắn không muốn tìm hiểu sâu, bởi vì thiếu nữ áo đỏ nhất định sẽ nói, ngươi không phải là tiên sinh, sao ngươi biết tiên sinh không nói? Cho dù tiên sinh thật sự không nói, thì tiên sinh cũng nhất định đã nghĩ đến. Những lời như vậy không thể nào chứng minh được. Nhớ lại năm đó, Tam Sơn tông môn vì tranh giành thiếu nữ áo đỏ này mà đánh nhau đầu rơi máu chảy. Tu Di Sơn muốn không nhận nữ đệ tử, thậm chí còn phá lệ xây dựng một am ni cô dưới chân núi. Bây giờ nghĩ lại, thư sinh áo xanh rất hối hận. Quân tử có đức độ. Năm đó sao lại không hiểu đạo lý này chứ? Sơn chủ, sư phụ đã nói rồi, tu luyện trên núi cũng là tu luyện dưới núi, ngài cứ để ta xuống núi đi. Liêu Linh mặt mày u rũ. Từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nhất là đọc sách. Đọc sách? Thư sinh áo xanh không để ý đến lời cầu xin của Liêu Linh. Ánh mắt nhìn cuốn sách trong tay, trên đó có một câu nói của đại tiên sinh, biết sai mà sửa mới là điều tốt nhất. Tâm trạng vốn bình tĩnh của thư sinh áo xanh có chút dao động. Trong lòng hắn, chuyện năm đó Lạc Hà Sơn không sai, chỉ là có lỗi với một người mà thôi. Vì vậy, hắn mới giữ Liêu Linh lại trên núi. Lạc Hà Sơn không một ai xuống núi. Giai nhân tiểu diễm, quân tử say mê. Giọng nói của Liễu Linh như tấm vải cuốn chân của bà lão, dài dòng lê thê. đọc được một lúc, cả người từ trên ghế trượt xuống nằm trên mặt đất. Cứ thế nằm ngửa ra, giơ cao thượng thư đọc to. Đọc vô số lần nhưng vẫn không nhớ nổi bài thơ mở đầu. Thư sinh áo xanh buồn bã trong lòng. Nếu người đó năm xưa không yêu nữ tử kia, thì hôm nay lại là một cảnh tượng khác. Nhưng chuyện trên đời không có chữ nếu. Yêu một người là sai sao? Thư sinh áo xanh không biết. Tâm tư của hắn lại trở về cuốn sách, trở về lời dạy của tiên sinh, điều này khiến hắn không nghĩ đến chuyện khác. Dưới gốc Bồ đề Tu Di Sơn, tiểu hòa thượng Minh Pháp đang nghe lời sư phụ dặn dò. Câu niệm tiền sư nói, lần này con đi trảm yêu trừ ma, đừng có suy nghĩ gì khác. Con thành bại, mọi chuyện tùy duyên. Minh Pháp nói, đệ tử không hiểu, bản chất con người lúc đầu dù là thiện hay ác, chỉ cần không làm hại người khác, tại sao nhất định phải giết hắn? Câu niệm tiền sư trầm ngâm hồi lâu, lại không nói gì. Một chiếc lá trên cây Bồ đề bảy lá lặng lẽ rơi xuống vai lão. Minh Pháp cúi đầu, trong lòng giật mình, nhưng lại coi như không biết. Sư phụ ngồi thiền dưới gốc Bồ đề bảy lá, chỉ cầu một niệm. Nhưng cây Bồ đề bảy lá hai lần rụng lá, trong lòng sư phụ có hai lần suy nghĩ xuất hiện. Độ hóa chúng sinh, mới chứng được Bồ đề. Nếu hắn không chết, thế gian có yên. Sau này con sẽ hiểu. Câu niệm tiền sư chậm rãi nhắm mắt lại. Chiếc lá trên vai lão bay lên, trở lại cành cây. Tiểu hòa thượng Minh Pháp ngẩn người, rồi khẽ hành lễ, sư mệnh có trái, không thể không đi. Sau khi tiểu hòa thượng Minh Pháp rời đi, câu niệm thiền sư đột nhiên mở mắt ra, chắp hai tay lại, lẩm bẩm, chân Phật, đệ tử thật sự sai sao? Cây Bồ đề bảy lá như đang đáp lại, hai chiếc lá từ từ rơi xuống. Hôm nay, trên con đường nhỏ dưới chân Tử Bực Sơn, có một thiếu niên anh tuấn tiêu sái chậm rãi bước đi. Thiếu niên mặc áo tím, tay áo bay phấp phới. Những người đi ngược chiều trên đường nhỏ đều tự động nhường đường, nhưng có một người ngoại lệ, nằm chắn ngang đường, ung dung tự tại, ngáy như sớm. Thiếu niên tiến lên hành lễ, ôn sư thúc. Lúc này lão già nhếch nhác đã thay quần áo mới, cắt tóc cạo râu, trông có chút tiên phong đạo cốt. Thiếu niên thấy Ôn Lăng vẫn đang ngủ say, cũng không nổi, cởi áo khoác đắp lên người Ôn Lăng, chắp tay sau lưng, đứng chờ bên cạnh. Già rồi, ngủ nhiều hơn. Lão già nhếch nhác cái náy trong lòng, mở mắt ra. Ngươi không bao giờ đánh thức được một người giả vờ ngủ, ngươi cũng không thể ngăn cản một người muốn gây chuyện. Ôn lão đầu nằm ở đây chính là muốn gây sự với thiếu niên. Lão phá rồi lại lập, không chỉ khôi phục tu vi, mà còn tiến thêm một bước, chạm đến ngưỡng cửa của linh cảnh. Lão tự tin có thể đánh bại thiếu niên thiên tài của Tử Vực Sơn này. Nhưng sự cung kính của thiếu niên, Ôn Lăng dù mặt dày cũng không thể làm như không thấy. Thiếu niên hỏi, sư thúc, tu vi đã khôi phục chưa? Ôn Lăng mỉm cười, không trả lời câu hỏi, có thể không đi sao? Thiếu niên nói, chẳng yêu trừ ma, tại sao lại không đi? Ôn Lăng nói, hắn là người xấu. Thiếu niên nói, người xấu chưa chắc đã làm được xấu. Sư thúc đã rời khỏi tông môn rất lâu rồi, có rất nhiều chuyện chưa chắc đã biết. Nếu người đó không chết, thiên hạ khó yên. Sư thúc cũng từng hành tẩu giang hồ, nên hiểu rõ đạo lý này. Ôn Lăng khẽ thở dài, lặng lẽ nhường đường. Lao đã trở về từ Vô Vọng Hải, nhưng thiên hạ lại không còn là thiên hạ mà Lao quen thuộc nữa. Đứa trẻ con năm xưa đi theo phía sau Lao đã trở thành sơn chủ của Tử Vực Sơn. Sóng sau xô sóng trước, thiếu niên thiên tài trước mắt này cũng trưởng thành hơn Lao lúc đó rất nhiều. Lao thậm chí còn không dám đối mặt với nữ nhân mình yêu. Thiếu niên túi người hành lễ, đệ tử xin cáo lui. Ôn Lăng nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi, tâm trạng phức tạp, do dự hồi lâu, cũng lặng lẽ xuống núi rời đi. Hôm nay, Lý đạo tông của Tử Vực Sơn bắt kiếm xuống núi trảm yêu trừ ma. Ở Hạo Kinh thành, có một bức thư mật từ thánh điện yêu cảnh được gửi đến một khu nhà, một thiếu niên cao lớn, mặt mày âm nhu mở bức thư ra. Tất cả những chuyện này, theo từng bức thư mật, được chuyển vào hoàng cung Đại Chu. Biển cả mênh mông, nước biển như mưa rơi xuống. Sau tiếng va chạm chói tai, từ nhất không hề hấn gì, nhưng mũi hoàng kim thuyền lại bị lom xuống. Không thể nào. Cựu trưởng lão Lục Thanh Vi kinh hãi. Hoàng kim thuyền được đúc từ thiên kim, lại bị nữ tử này đâm cho lom xuống. Nữ tử này còn là người sao? Ngay cả hung thú biển sâu cũng không có thân thể cường tráng như vậy. Bắt sống. Từ Phong hét lớn. Lo lắng từ nhất nhất thời nổi hứng, ăn hết cả thuyền người ta. Ầm. Vũ đại đệ tử của Hoàng Kim thuyền ra tay. Quả cầu lửa như mưa rơi xuống người từ nhất, nhưng không thể ngăn cản bước chân của nàng. Từ nhất bước thẳng lên Hoàng Kim thuyền, vũ hành đại trận như không có gì. Lục Thanh Vi đấm một quyền đến, vẫn còn muốn chống cự. Nhưng từ nhất lại tóm lấy năm đấm của lão, sau đó rắc một tiếng. Lục Thanh Vi kêu thảm thiết, xương nắm đấm vỡ vụn, ngã ngồi trên mặt thuyền. Vũ đại đệ tử hoảng sợ, không ai dám ra tay, nữ tử trước mắt đã để lại bóng ma không thể phai mờ trong lòng bọn họ. Đi. Từ Phong cùng mọi người nhảy lên Hoàng Kim thuyền. Lão già chết tiệt, ngươi dám đến ám sát lão tử? Tư Đồ Ngọc đá Lục Thanh Vi một cái, hả giận. Ngươi. Lục Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi. Cựu trưởng lão tử Vực Sơn khi nào lại phải chịu đục như vậy? Nhưng bây giờ đang ở nhờ nhà người ta, mạng sống còn chưa biết ra sao, chỉ có thể nhịn. Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra. Tư Đồ Ngọc hung dữ đe dọa. Một sự hiểu lầm, xin tiền bối bất giận. Triệu Quang chắp tay với Từ Nhất nói. Nhưng Từ Nhất lại không để ý đến hắn. Nhất thời, đám tu sĩ Tử Vực Sơn đều lo lắng bất an. Hiểu lầm. Các ngươi cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Từ Phong cười khinh thường. Hắn cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Nếu đã vậy, chúng ta đến Hạo Kinh thành, xin thiên tử phân xử. Lâm Dư An nói chúng tim đen. Nghe vậy, năm người Lục Thanh Vi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Người thiên cơ các xung đột với tu sĩ tông môn, đương nhiên phải do thiên tử phân xử. Đại Chu thiên tử cũng phải nể mặt Tử Vực Sơn chúng ta. Các ngươi là cái thá gì, tốt nhất là thả chúng ta ra. Trên đời có người thông minh cũng có kẻ ngu ngốc. Cảnh Thanh chính là một tên ngu ngốc, đến nước này rồi mà vẫn chưa nhận ra tình hình. Mấy người còn lại nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo sao? Tư Đồ Ngọc tức giận, định ra tay, lại bị Từ Phong ngăn lại. Trong lời nói của mấy người này, bọn họ gọi hắn là yêu nghiệt, phải giết. Vương Văn Viễn muốn giết hắn, tu sĩ Tử Vực Sơn cũng muốn giết hắn, nhất định có nguyên nhân, có lẽ có liên quan đến thân thế của hắn. Sợ rồi sao? Tên nghiệt chủng, mau thả chúng ta ra. Cảnh Thanh tưởng Từ Phong không dám động thủ, càng thêm kiêu ngạo. Hắn là ngũ đại đệ tử của Tử Vực Sơn, nổi tiếng thiên hạ. Giết hắn chính là đắc tội với Tử Vực Sơn, ngay cả triều đình Đại Chu cũng phải cân nhắc. Cơ miệng. Lục Thanh Vi quát lớn. Từng gặp kẻ ngu ngốc, chưa từng gặp kẻ ngu ngốc như vậy. Lúc nãy là ai nói muốn giết người diệt khẩu, thủy thi diệt tích? Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới nghĩ ra được chủ ý này? Vậy sao? Từ Phong cười lạnh. Tuy trong lòng không muốn làm như vậy, nhưng đối với bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Hắn chỉ vào Cảnh Thanh, nói với Từ Nhất, muốn ăn không? Từ Nhất cười ngốc nghếch, nuốt nước miếng ngừng ngừng. Đám tu sĩ Tử Vực Sơn ngơ ngác. Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa vội vàng quay mặt đi. Từ Phong nói, chỉ lần này thôi. Từ Nhất nở nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo là một cảnh tượng máu me, dưới tiếng kêu la thảm thiết của Cảnh Thanh, Từ Nhất từng miếng xé thịt hắn. Tiểu cô nương, thứ đó không ngon đâu. Chư Kiên Cường nói với vẻ thích thú, khẳng định chắc chắn. Hắn cũng từng ăn sống uống tươi. Từ Nhất liếc nhìn Chư Kiên Cường, nuốt một miếng thịt, liếm môi. Làm con chư yêu này sợ hãi chạy đến sau lưng Từ Phong, y miệng. Chương 65. Giáng lâm máu me đầm địa, quần áo Từ Nhất nhuốm máu. Nàng nhìn Từ Phong cười ngây thơ, khóe miệng có máu chảy ra. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nụ cười lúc này của nàng lại như ác quỷ địa ngục. Khuôn mặt dính đầy máu, như mặt nạ của diễn viên hát hí khúc. Tiết kiệm là một đức tính tốt, ngay cả xương cốt của Cảnh Thanh cũng không còn. Những tu sĩ Tử Vực Sơn được nuông chiều từ bé khi nào lại thấy cảnh tượng này, nhất thời đều ngây người. Có vấn đề gì sao? Từ Phong cười nham hiểm. Thực ra trong lòng hắn cũng thấy buồn nôn và kinh hãi, nhưng chuyện này liên quan đến thân thế của hắn, tung tích của cha, bí mật của mẫu thân. Tu sĩ Tử Vực Sơn chính là đột phá khẩu, không thể mềm lòng. Ngươi muốn làm gì? Lục Thanh Vi nói năng bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy lại tố cáo sự sợ hãi trong lòng lão. Một người sống sờ sờ trước mặt ngươi bị ăn sống nuốt tươi, nói không sợ hãi là giả. Bốn đệ tử còn lại im thin thít, bọn họ cũng là những người nổi tiếng ở tông môn. Sinh tử quyết đấu bọn họ không sợ, nhưng ăn sống người khác thì chưa từng nghe nói. Ta tu nhân tộc, đại yêu tộc cũng không tàn bạo như vậy. Tại sao lại muốn giết ta? Từ Phong đi thẳng vào vấn đề, trong lòng có chút kích động. Hắn có rất nhiều thời gian để dây dưa với mấy người này, không sợ bọn họ không nói thật. Thành thật khai báo còn có thể giữ lại mạng sống. Tư Đồ Ngọc hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Từ Nhất, không cần nói cũng biết. Làm bốn đại đệ tử Tử Vực Sơn sợ hãi gật đầu lia lịa. Một sự hiểu lầm. Lão phu xin lỗi các ngươi. Mấy vị tiểu hữu có yêu cầu gì cứ việc nói. Thái độ của Lục Thanh Vi trở nên hòa nhã, nhưng hàm răng nghiến chặt, không muốn nói ra sự thật. Ăn no chưa? Từ Phong nhìn Từ Nhất mặt đầy máu hỏi. Mắt Từ Nhất sáng rực, trong lòng vui như nở hoa. Chủ nhân của mình hôm nay làm sao vậy? Trước đây không phải không cho phép ăn thịt người sao? Chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Vị huynh đệ này xin hãy tha mạng. Hoàng Thiên Cương vẻ mặt khó xử. Thực ra ngũ đại đệ tử cũng có nghi ngờ về vụ ám sát này. Theo ý kiến của lão chư ta, trước tiên hãy ăn tứ chi của bọn họ, sau đó dùng hình tra khảo. Chư Kiên Cường đưa ra một ý kiến tồi. Con chư yêu này nhìn thì thật thà chất phát, nhưng trong xương cốt lại chảy dòng máu cá lớn nuốt cá bé của yêu tộc. Ta thật sự không biết gì cả. Giọng Mục Ngư run rẩy, nói được một lúc liền mà khóc. Vẫn chưa chịu nói sao? Từ Phong nhìn chằm chằm vào mắt Lục Thanh Vi hỏi. Nhưng cựu trưởng lão Tử Vực Sơn này dường như đã quyết tâm, giả câm giả điếc, im lặng không nói. Lục Thanh Vi lì lợm. Từ Phong lại có chút bất lực, hắn không phải là người tàn nhẫn. Lý do hắn quyết tâm loại bỏ Cảnh Thanh, một là để giết gà dọa khỉ, hai là tên này tâm địa gắt, giữ hắn lại chắc chắn sẽ có hậu hoạn. Lão giả thối tha, người muốn chết sao? Tư Đồ Ngọc tiến lên đá mấy cái. Lục Thanh Vi tức giận nhưng lại nhịn, dứt khoát nhắm mắt lại, bộ dạng mặc người xử lý. Người già càng gian xảo, ngựa già càng khôn ngoan. Lục Thanh Vi là một lão cáo giả, sau cơn chấn động ban đầu. Lúc này trong lòng lão như gương sáng, biết dù nói ra sự thật, nhóm người Từ Phong cũng chưa chắc sẽ tha cho bọn họ. Cho dù may mắn thoát chết, tiết lộ bí mật, Tử Vực Sơn cũng sẽ không tha cho lão. Chi bằng im lặng không nói. Còn mạng sống của mấy tiểu bối, lão chưa bao giờ để tâm. Đã vậy thì giữ các ngươi lại làm gì? Từ Phong giả vờ ra lệnh, bảo Từ Nhất an mấy người này. Cựu trưởng lão, đến nước này rồi ngài vẫn nên nói sự thật đi. Lúc này Triệu Quang sốt ruột, trách mắng. Còn sống mới có hy vọng. Lâm Dư An cũng quyết nhủ. Sinh tử trước mắt, bọn họ thật sự lo lắng. Hừ. Nhưng Lục Thanh Vi chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Từ Phong thấy vậy nghiến răng, quyết tâm. Hắn không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là chính nhân quân tử miệng đầy đạo đức. Khoan đã. Hoàng Thiên Cương nói, chúng ta phụ mệnh hành sự, biết cũng không nhiều, nhưng có hỏi át trả lời. Tên bất hiếu, ngươi dám. Lục Thanh Vi trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Cương. Hoàng Thiên Cương lại cười khẩy, nói, mạng của cựu trưởng lão tuy quý giá, nhưng chúng ta ở Tử Vực Sơn cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Triệu Quang cũng nói, vị huynh đệ này cứ việc hỏi, biết gì chúng ta sẽ nói. Không biết thì dù ngươi có giết hết chúng ta, cũng không có được câu trả lời. Tại sao lại muốn giết ta? Từ Phong hỏi. Xem ra nội bộ Tử Vực Sơn cũng không phải là một khối thống nhất. Ngươi là yêu nghiệt, ngươi không chết thì thiên hạ khó yên. Hoàng Thiên Cương nhìn thẳng vào mắt Từ Phong, thành thật nói như vậy. Sắc mặt Từ Phong âm trầm, lại là một câu trả lời giống nhau. Dường như ai muốn giết hắn cũng đều có chung một lý do. Ngươi đáng chết. Ngươi không chết thiên hạ khó yên. Ngươi đang nói bậy cái gì vậy? Tư Đồ Ngọc nổi giận, định ra tay lại bị Từ Phong ngăn lại. Từ Phong tiếp tục hỏi, mọi chuyện đều có nguyên nhân, ngươi còn biết gì nữa? Hoàng Thiên Cương chìm vào suy tư. Lâm Dư An tiếp lời, lúc sắp đi, ta nghe sư phụ lẩm bẩm, nói ngươi vốn không có tội, nhưng cha mẹ ngươi trời sinh đã có tội, bọn họ đã chết rồi, vì vậy cũng không thể giữ ngươi lại. Ngươi nói gì? Từ Phong đột nhiên chất vấn. Cha mẹ đều đã chết, sao có thể như vậy được? Vậy ngươi đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn là ai? Lâm Dư An giật mình, cẩn thận nói, đó chỉ là lời lẩm bẩm của sư phụ, có lẽ ta nghe nhầm. Tiếp tục. Từ Phong ngoài mặt bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Nhưng mấy người này biết cũng không nhiều, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói thêm được gì nữa. Có thể ăn chưa? Từ Nhất liếm đôi môi đỏ mọng hỏi. Ngươi tu luyện, hấp thụ linh khí trời đất, máu thịt thơm ngon, đối với nàng mà nói là mỹ thực hiếm có. Câu nói vô tình này khiến mấy người kia suy nghĩ nhanh chóng, cố gắng nhớ lại. Ta vô tình nghe thấy sư phụ nói chuyện với người khác, cũng từng nói như vậy. Một ngư sợ hai nói, lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Từ Nhất, nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt. Từ Phong chìm vào suy tư. Một chuyện có một người nói có lẽ là giả, hai người nói thì đáng để suy nghĩ. Thấy Từ Phong im lặng, mấy người lại vắt óc suy nghĩ về manh mối của chuyện này. Ngươi rất giống một người, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện năm đó? Triệu Quang nhìn Từ Phong hồi lâu, đột nhiên nói một câu khó hiểu như vậy. Hắn quay đầu nhìn cựu trưởng lão với vẻ mặt kinh hãi. Hắn là người có bối phận cao nhất, tuổi tác lớn nhất trong ngũ đại đệ tử, cũng biết rất nhiều bí mật của tông môn. Đột nhiên hắn dường như nhớ ra điều gì đó, im miệng. Lục Thanh Vi vẫn luôn im lặng đột nhiên căng thẳng. Ngươi mới phải câm miệng cho ta. Tư Đồ Ngọc tiến lên đá một phát vào mặt Lục Thanh Vi. Nếu ngươi dám nói, Tử Bực Sơn nhất định sẽ băng vào ngươi ra. Một cái răng của Lục Thanh Vi bị đánh rụng, khóe miệng chảy máu. Nhưng lão không quan tâm, nhìn Triệu Quang với ánh mắt hung dữ. Từ Phong mỉm cười, đe dọa, ngươi không nói cũng sẽ chết. Triệu Quang vẻ mặt phức tạp, trong lòng do dự. Chuyện đó độc trời. Một khi nói ra, Tam Sơn tông môn, triều đình đại chu đều không còn chỗ đứng. Nhưng nếu không nói, thiếu niên trước mắt cũng sẽ giết hắn. Suy nghĩ kỹ càng, Triệu Quang quyết tâm, mạng sống quan trọng hơn. Biển cả mênh mông, cùng lắm thì sau này không quay về đất liền nữa. 20 năm trước, đại chu. Nhưng Triệu Quang còn chưa nói hết lời, mũi tên phá không bay tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, còn chưa kịp để Từ Phong phản ứng, mũi tên đã xuyên qua đầu Triệu Quang. Trên mặt biển, từng chiếc chiến thuyền bằng sắt, cao như núi sừng sững giữa biển khơi. Dù là thuyền lớn hay là hoàng kim thuyền, trước mặt chiến thuyền này đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Thủy quân Đại Chu. Bạch Như Họa giật mình. Gặp thủy quân Đại Chu ở đây thật nằm ngoài dự đoán. Từ Phong ánh mắt lạnh lùng, mũi tên này được bắn rất chuẩn xác, giống như giết người diệt khẩu. Chiến thuyền bằng sắt từ từ áp sát. Trên mạn thuyền có một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, tay cầm trường cung. Viên Đô Thống. Tư Đồ Ngọc nhận ra vị tướng quân này, chính là Viên Sử, Đô Thống thủy sư Đại Chu. Tại sao lại giết hắn? Từ Phong tức giận. Hắn sắp chạm đến bí mật, lại bị cắt ngang. Thánh chỉ của thiên tử, không thể tiết lộ. Viên Sử lạnh lùng nói, bộ dạng làm việc theo quy tắc. Ngươi. Từ Phong tức đến mức không nói nên lời, Tư Đồ Ngọc lại kéo góc áo Từ Phong, nhỏ giọng nhắc nhở, đây là cao thủ linh cảnh đỉnh phong. Tu sĩ linh cảnh, đạo của bản thân chính là thiên đạo. Dưới đại đạo không có đối thủ. Đối mặt với cường giả như vậy, Từ Phong chỉ có thể kìm nén cơn giận. Tuy Từ Nhất cao thâm khó lường, nhưng Đại Chu lại càng là một vực sâu không đáy. Động thủ với Đô Thống thủy sư Đại Chu, không phải là hành động sáng suốt. Vị tướng quân này, ta là Lục Thanh Vi của Tử Bực Sơn. Lúc này có chút hiểu lầm với mấy người này, bọn họ lại ra tay tàn độc, chuyện này Tử Bực Sơn chúng ta sẽ không bỏ qua. Lục Thanh Vi thấy người của triều đình Đại Chu đến, lập tức phấn chấn tinh thần, nói năng hùng hồn, như muốn hỏi tội. Phụ mệnh thánh chỉ của thiên tử, giết không tha. Nhưng Viên Sử lại làm như không nghe thấy lời của Lục Thanh Vi, ra lệnh một tiếng, có binh lính mặc giáp sắt xông lên hoàng kim thuyền. Ngươi dám? Khí thế trên người Lục Thanh Vi bốc lên. Trước mặt Từ Nhất lao bỏ tay, nhưng Đô Thống thủy sư Đại Chu lão lại không để vào mắt, tự tin có thể đánh một trận. Lâm Dư An, Mộc Ngư, Hoàng Thiên Cương cũng muốn phản kháng. Sự xuất hiện của thủy sư Đại Chu khiến bọn họ có thêm tự tin, đội quân hùng mạnh có vô số ánh mắt. Bọn họ không tin, Đại Chu sẽ giết tu sĩ Tử Bực Sơn, giết không tha. Đối mặt với Lục Thanh Vi cùng cảnh giới, Viên Sử không ra tay, mà giơ cao thánh chỉ sáng loáng của thiên tử, giọng nói như sấm rền. Thời gian như dừng lại, những người trên hoàng kim thuyền cảm thấy như có tảng đá vạn cân đè nặng lên người, không thể động đậy. Cửu Ngũ Chí Tôn, Quốc Vận Đại Chu. Lục Thanh Vi không thể tin được, khó khăn nói ra tám chữ này. Thiên tử thay trời nuôi dưỡng lê dân, tự có thiên đạo khí vận. Đại Chu còn tồn tại một ngày, thiên tử chính là người đứng trên đỉnh cao nhân gian. Nhất ngôn cựu đỉnh của hắn là pháp tắc không thể nghi ngờ. Tuân theo thánh chỉ của Đại Chu thiên tử, giết chết tu sĩ Tử Bực Sơn. Viên Sử nói từng chữ một. Trong hư không có một lực lượng không thể kháng cự giáng xuống. Chỉ thấy Lục Thanh Vi vẻ mặt thống khổ, trên bầu trời sấm sét nổi lên, sấm sét chưa rơi xuống, nhưng đã có tiếng sấm ầm ầm vang dội. Lục Thanh Vi hóa thành cho bụi. Đây chính là thiên phạt. Thiên tử, con của thiên đạo cai quản nhân gian, thay trời trừng phạt con người. Thiên ý, thiên ý. Hoàng Thiên Cương ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt lại, biết chắc chắn phải chết. Lâm Dư An cũng thở dài một tiếng. Ta không muốn chết, không muốn chết. Một ngư ôm đầu ngồi xổm trên mạn thuyền khóc lóc, toàn thân run rẩy. Nhưng thân thể của ba người như than cháy thành tro. Gió biển thổi qua, một mảnh cho tàn. Chương 66. Đại yêu Lâm Hải cáo tử. Viên Sử phất tay áo, chiến hạm sắt rời đi. Từ Phong trên hoàng kim thuyền tâm trạng buồn bực, bất lực, chỉ còn một bước nữa là chạm đến bí mật nhưng lại bị cắt ngang. Mũi tên của Viên Sử được bắn rất chuẩn xác, dường như đã có dự mưu từ trước. ta là ai? Từ Phong nhìn mặt biển mênh mông vô tận, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Triều đình Đại Chu có người muốn giết hắn, tông môn cũng có người muốn giết hắn. Hắn cũng không phải là miếng thịt nướng thơm phức, sao ai cũng muốn cắn hắn một miếng? Hồi lâu sau, Từ Phong thở dài, rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tùy duyên. Mùa đông đến rồi, mùa thu cũng không còn xa. Vũng nước động bị khuấy động, bí mật bên trong rồi sẽ có ngày được phơi bày. Thứ này chắc đáng giá không ít tiền. Chư Kiên Cường gõ gõ trên hoàng kim thuyền, nhìn đâu cũng thấy vàng rực. Hoàng kim thuyền được đúc từ thiên kim, kiên cố không gì phá nổi. Trên thân thuyền được khắc rất nhiều phù chú trận pháp của Tử Bộc Sơn, có con thuyền này, chúng ta có thể tung hoành ngang dọc trên biển. Tư Đồ Ngọc hưng phấn bắt đầu nghiên cứu phù chú trận pháp trên hoàng kim thuyền. Bạch Như Họa chắp tay sau lưng đi tới đi lui xem xét. Có được bảo bối như vậy, ai cũng vui mừng. Con Tứ Nhất lại ngồi lên cột buồm của hoàng kim thuyền. Ngây thơ, đáng yêu. Trên biển cả, có một chiếc thuyền con vừa sóng rẽ gió tiến về phía trước. Yêu tộc chân vô địch nổi tiếng khắp Hạo Kinh, Lâm Cổ đang ngồi khoanh chân trên thuyền nhỏ, bên cạnh hắn có một lão giả áo xám, nhìn về phía biển xa xăm. 300 dặm. Đột nhiên lão giả áo xám túi lầu nói. Lâm Cổ nghe vậy đứng dậy, hắn dáng người cao lớn, khuôn mặt âm nhu lại toát lên vẻ tàn nhẫn. Lão giả áo xám lại nói, bên cạnh hắn có một cao thủ. Lâm Cổ nói, cao thủ giao cho ngươi, những người còn lại giao cho ta. Lão giả áo xám lắc đầu, nói, người đó ít nhất cũng là thánh cảnh. Lâm Cổ giật mình, nói, không đánh lại sao? Lão giả áo xám nói, không đánh lại, nhưng có biện pháp. Nói xong, chiếc thuyền nhỏ dừng lại trên mặt biển sóng gió. Lòng bàn tay lão giả áo xám lóe lên ánh sáng rực rỡ, những nơi ánh sáng chiếu tới, cây cối xanh tươi mọc lên um tùm như mưa xuân tới tắm. Rất nhanh, mặt biển xung quanh thuyền nhỏ như một khu rừng nguyên sinh xanh tốt. Thời tiết trên biển thay đổi thất thường, lúc thì mưa bão, lúc thì nắng gắt. Trên hoàng kim thuyền, đồ ăn thức uống đầy đủ, thậm chí còn xây một tòa nhà 3 tầng trên mặt thuyền, bên trong lộng lẫy, chăn bằng tơ vàng, giường la hán. Trong khoang hàng dưới mặt thuyền, còn chứa đủ loại rau củ quả tươi, thịt gà vịt cá. Trên tường khoang hàng được khắc trận văn, tỏa ra hơi lạnh. Xa hoa, thưởng thụ đến cực điểm. Từ Phong cùng mọi người đương nhiên bỏ con thuyền lớn kia, ngồi hoàng kim thuyền, đi về phía Xích Tùng đảo. Thiên kim rất nặng, dùng thiên kim nút thuyền, căn bản không thể nổi trên mặt nước. Dưới đáy hoàng kim thuyền có phù chú trận pháp chống đỡ, đi lại vững vàng như Thái Sơn. Lúc này, Chư Kiên Cường, Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa đang ăn hoa quả ướp lạnh lấy từ khoang hàng, nằm trên mạn thuyền hưởng thụ gió biển. Nói đến ăn ngon mặc đẹp, vẫn là nhân tộc các ngươi. Yêu tộc thì sao? Cái gì cũng không có. Chư Kiên Cường nuốt một miếng dưa hấu cả vỏ lẫn hạt, cảm khái từ tận đáy lòng. Nghe nói thánh điện yêu tộc cũng uy nga lộng lẫy, tâm trạng Từ Phong tốt hơn. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không phải là người xấu xa. Có người muốn giết hắn, nhưng cũng có người muốn bảo vệ hắn. Căn nhà hoang phía Nam Thành, Thủy Sư Đại Chu. Điều duy nhất khó hiểu chính là câu nói cha mẹ đều đã chết. Nếu Hoàng Thiên Cương không nói dối, vậy người ở Cổ Nưu trấn kia là ai? Tính tình Từ Mẫu rất kỳ lạ, nhưng lại rất quan tâm đến con trai. Từ Phong không thể quên những đêm dài, mẫu thân ngồi dưới ánh đèn khâu vá quần áo cho hắn. Chỉ vì một câu nói của hắn, quần áo cũ mặc thoải mái, quần áo cũ mẫu thân vá lại càng thoải mái hơn. Thánh điện đương nhiên là công trình kỳ vĩ, nhưng bên trong lại vắng vẻ, rất nhàm chán. Chư Kiên Cường nói, yêu tộc cá lớn nuốt cá bé, thánh điện càng là nơi chỉ coi trọng thực lực, không màng đến nhân tình thế thái. Vì vậy con chư yêu này đôi khi rất thông minh, đôi khi lại có vẻ ngốc nghếch. Cây kia đẹp thật đấy. Trên cột buồm, Tứ Nhất đột nhiên lẩm bẩm. Bình thường đều là nàng không để ý đến người khác, lúc này cũng không ai để ý đến nàng. Nàng ta đói đến mức hoa mắt rồi sao? Tư Đồ Ngọc nằm dài trên mặt thuyền, huệ và nói, hắc hắc, nàng ta còn ngốc hơn cả lão chư ta, trên biển làm gì có cây, rong biển đều mọc ở ven biển. Chư Kiên Cường vỗ bụng, xoay người ngủ thiết đi, không cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Từ Phong cũng không để ý cây ở đâu. Nữ nhân với nữ nhân luôn dễ dàng giao tiếp. Tứ Nhất khó có khi nói chuyện, Bạch Như Họa không nỡ làm lơ, nàng ngẩng đầu nhìn Tứ Nhất với vẻ mặt tươi cười, nhưng rất nhanh, nàng đã kinh ngạc quay đầu lại, bởi vì trong tầm mắt, một màu xanh mướt. Từ Phong nhìn dáng vẻ của Bạch Như Họa, cũng quay người lại, lập tức há hốc mồm. Đúng là có cây, hơn nữa còn không chỉ một cây. Chỉ thấy trên biển là một khu rừng rậm, cây cối xanh tươi mọc lên um tùm, giống như một khu rừng. Đây là bí thuật của cổ đẳng tộc, tạo hóa thành biển rừng. Lúc này Chư Kiên Cường cũng đứng dậy, vừa nhìn đã kêu lên, yêu tộc. Tư Đồ Ngọc vừa mới đứng dậy, chỉ thấy khu rừng trên biển đã đến gần. Trên thân thuyền bằng thiên kim mọc ra một cây non xanh mơn mận, trong nháy mắt đã biến thành cây cổ thụ cao chọc trời. Sau đó là 2 cây, 3 cây, hoàng kim thuyền nhanh chóng bị màu xanh bao phủ. Ầm. Từ Phong ra tay, một quyền quét ngang, đánh nát một cây đại thụ. Nhưng chỗ đại thụ bị gãy lại mọc ra một cây đại thụ khác, cứ như vậy không ngừng. Ầm ầm. Bạch Như Họa ngự trăm thanh phi kiếm, sau một trận mưa kiếm, đại thụ trên hoàng kim thuyền bị chém đứt, nhưng trong nháy mắt lại mọc lên một khu rừng rậm rạp. Đừng phí sức nữa, đây là cao thủ linh cảnh của cổ đẳng tộc ra tay. Chư Kiên Cường nhắc nhở, bảo mọi người đừng phí sức, đại yêu yêu tộc ra tay, chỉ có người có cảnh giới vượt qua đại yêu đó mới có thể tìm được nguồn gốc sức mạnh, cắt đứt nguồn gốc sức mạnh. Nếu không thì chém mãi cũng không hết. Chư ca, bọn họ không phải đến bắt ngươi đấy chứ? Hay là ngươi ra ngoài chào hỏi một tiếng, đừng để bà lây. Tư Đồ Ngọc nói, nhìn thế nào thì con chư yêu này cũng là phạm tội rồi bỏ trốn khỏi yêu cảnh. Dù thật sự đến bắt lao chư ta, thì cũng là người của tộc lợn rừng, còn chưa đến lượt cổ đẳng tộc ra tay. Chư Kiên Cường giải thích, yêu tộc có quy củ của yêu tộc, giống như luật pháp của nhân gian. Người yêu tộc các ngươi đều nhảm chán như vậy sao? Bạch Như Họa chất vấn. Một đại yêu linh cảnh, nếu muốn hỏi tội thì cứ trực tiếp động thủ, cần gì phải làm mấy trò ma quỷ này? Từ Phong cũng nghi ngờ đây là âm mưu, đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Hắc hắc, lao trừ ta đi hỏi thử. Chư Kiên Cường cười gượng gạo, đi đến bên lan can. Hét lớn, tại hạ là Chư Kiên Cường của tộc Lợn Rừng, xin hỏi vị tiền bối nào của cổ đẳng tộc ra tay vậy? Cách đó 300 dặm, Lâm Cổ trên thuyền nhỏ kinh ngạc nói, sao hắn lại ở đó? Lão giả áo xám nói, ngươi quen hắn sao? Lâm Cổ nói, người của Tam Lâu Thánh Điện. Lão giả áo xám kinh hãi nói, trên thuyền lại có một yêu tộc. Lão phu nghĩ hắn lớn lên ở Cổ Nưu trấn, quen biết một yêu tộc cũng là chuyện bình thường, nên không để ý, không ngờ lại là người của Thánh Điện. Lâm Cổ nói, ngài cứ việc ra tay, chỉ là một tiểu nhân vật của Thánh Điện mà thôi. Điện chủ đã ra lệnh, không cần phải lo lắng. Lão giả áo xám gật đầu, ánh sáng rực rỡ trên tay lại mạnh mẽ hơn. Bất ngờ, hoàn toàn là bất ngờ. Trên Hoàng Kim thuyền, Chư Kiên Cường ngại ngùng gãi đầu, gào đến khản cả cổ họng cũng không ai để ý đến hắn. Con chư yêu này ngày thường luôn quắc lác, tộc Lợn Rừng của hắn ở yêu tộc ai phong thế nào, bản thân hắn ở Thánh Điện lại nổi bật ra sao? Kết quả, vị đại yêu linh cảnh kia lại không thèm đáp lại. Đúng lúc này, cây cối ung tùm trên Hoàng Kim thuyền như sống lại, tỏa sáng màu xanh, bắt đầu mọc lên điên cuồng, nhất thời mọi người không còn chỗ để đứng. Ầm, ầm. Từ Phong đánh mấy quyền, đánh bay vài cây đại thụ, trên người hắn lóe sáng vàng, dường như hợp nhất với Hoàng Kim thuyền. Nhưng tốc độ sinh trưởng của cây cối còn nhanh hơn, hắn phá hủy một cây, lại có 3-4 cây đại thụ mọc lên, năm đấm còn chưa kịp đánh xuống, lại biến thành cây cổ thụ cao chọc trời. Trong chốc lát, Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa, Chư Kiên Cường, những người vốn chỉ cách nhau vài bước, đã bị cây cối ngăn cách. Cây cối dày đặc không chừa một khe hở. Từ nhất, Từ Phong hét lớn. Nhưng khi cảnh cây cuối cùng che khuất tầm nhìn của hắn, chỉ thấy trên cột buồm, một cây đại thụ cành lá lay động, trong nháy mắt xé rách hư không, nuốt chửng Từ Nhất cùng cột buồm. Trong hư không đó, mơ hồ có thể thấy núi non trùng điệp. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phong biết có chuyện không ổn. Đại yêu kia đã có dự mưu từ trước, cách Từ Nhất ra khỏi bọn họ. Lúc này, Lâm Cổ như một cầu vồng bay qua mặt biển, đấm một quyền về phía Từ Phong đang bị rừng cây bao vây. Đồng thời, Từ Phong cũng cảm nhận được tiếng xé gió, chân nguyên trong khí phủ nguyên hải sôi trào, một quyền nên đón. Ầm ầm, hai nắm đấm va chạm, tạo thành sóng xung kích cực lớn, quét sạch cây cối trên thuyền. Từ Phong bị đánh bay, rơi xuống mũi thuyền, khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn. Một thiếu niên cao lớn, khuôn mặt âm nhu đứng trên lan can mũi thuyền. Cây cối trên Hoàng Kim thuyền cũng không mọc nữa. Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa, Chư Kiên Cường cũng nhìn rõ dung mạo thiếu niên. Chư Kiên Cường kêu lên, "Lâm Cổ!" Nói ra thân phận của thiếu niên, khiến mọi người chấn động. Yêu tộc chân vô địch, Lâm Cổ. Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa đều kinh ngạc, không nói nên lời. Tên Lâm Cổ như sấm bên tai. Một thiếu niên yêu tộc ở Hạo Kinh thành khiêu chiến tu sĩ Tam Sơn tông môn, đến nay chưa từng bại trận. Người chính là Từ Phong? Lâm Cổ hỏi. Ánh mắt sáng rực, giọng điệu có chút khinh thường. Người chính là Lâm Cổ? Danh tiếng không bằng gặp mặt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối mặt với một người muốn giết mình, Từ Phong cũng không khách khí. Tu sĩ cực cảnh, thật là khoác lác. Lâm Cổ vỗ một trường ra, một luồng ánh sáng xanh bay ra, trong sinh khí tràn đầy lại ẩn chứa khí tức hủy diệt cuồng bạo. Ầm. Toàn thân Từ Phong như được đúc từ ánh sáng vàng, một quyền đập tới. Khoảnh khắc tiếp xúc với ánh sáng xanh, khí tức hủy diệt cuồng bạo bùng phát, như nước vỡ đê. Nhưng thân thể Từ Phong cường tráng đến mức nào, ngay cả Thiên Kim Đúc Hoàng Kim thuyền cũng hơi kém hơn. Quyền này không chỉ đánh tan ánh sáng xanh, mà còn chịu được luồng khí tức hủy diệt đó. Hừm. Lâm Cổ kinh ngạc. Thiếu niên mà thánh chủ muốn giết, quả nhiên khác thường. Lúc này đối chọi một quyền với thiếu niên, nắm đấm của hắn vẫn còn hơi đau, trong lòng kinh hãi thân thể của thiếu niên. Bây giờ thiếu niên lại hóa giải được sát chiêu ẩn chứa huyền cơ của hắn, mà vẫn bình an vô sự. Một thiếu niên cực cảnh, thực lực mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán. Chương 67. Chân vô địch trên Hoàng Kim thuyền, hai bên dương cùng bạc kiếm. Lâm Cổ huynh đệ, nể mặt lao chư ta, có gì thì từ từ nói. Chư Kiên Cường giảng hòa. Hắn quen biết Lâm Cổ, từng gặp mặt vài lần ở thánh điện. Ngươi là cái thá gì? Lâm Cổ cười khẩy, không hề coi Chư Kiên Cường ra gì, mà nhìn chằm chằm vào Từ Phong, đã lâu rồi hắn không gặp được đối thủ nào mạnh như vậy. Ngươi? Chư Kiên Cường tức giận. Lâm Cổ thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Nhưng con chư yêu này chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì, danh hiệu chân vô địch yêu tộc không phải là hư danh. Thôi nào chư ca, đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân. Tư Đồ Ngọc nhỏ giọng khuyên nhủ, sợ Chư Kiên Cường nhất thời kích động mà gây ra hỏa lớn. Chư Kiên Cường hừ hừ hai tiếng, cũng nhân cơ hội xuống nước. Ngươi cũng cho rằng ta đáng chết sao? Từ Phong hỏi. Gió biển thổi qua, trên mặt hắn có chút dữ tợn. Nhân tộc có người muốn giết hắn, yêu tộc cũng có người muốn giết hắn, chẳng lẽ thiên hạ này không có chỗ cho hắn dung thân sao? Chưa từng gặp mặt, phụ mệnh hành sự. Nam ngoài dự đoán, không phải là câu nói quen thuộc ngươi không chết, thiên hạ khó yên. Lâm Cổ như một sát thủ lấy tiền làm việc, điều này khiến Từ Phong có chút an ủi. Ít nhất Lâm Cổ không cho rằng hắn là người không nên tồn tại trên thế gian này. Ngươi và ta giao chiến, đừng liên lụy đến người khác. Với thực lực bây giờ, Từ Phong tự tin có thể đánh một trận với yêu tộc chân vô địch này. Giải quyết xong hậu họa, không còn vướng bận gì, nếu không đánh lại được tên này, hắn có thể bỏ chạy. Ở cùng thiếu nữ áo đỏ lâu như vậy, cũng phải học được vài chiêu. Máu của bọn họ không xứng dính vào tay ta. Cao thủ đều kiêu ngạo. Lâm Cổ tâm cao khí ngạo. Lúc này, trong lòng yêu tộc chân vô địch này bùng lên ngọn lửa chiến đấu, chỉ muốn giao chiến với thiếu niên trước mặt. Tư Đồ Ngọc, Bạch Như Họa, Chư Kiên Cường nhìn nhau, thân hình nhảy lên thuyền lớn, lặng lẽ rời đi. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, có một đại yêu linh cảnh ở đây, yêu tộc thiếu niên chân vô địch ra tay, ở lại chỉ có con đường chết. Từ Phong bảo bọn họ rời đi chắc chắn là có lý do, nếu cố chấp ở lại, ngược lại sẽ liên lụy đến hắn. Biển cả mênh mông, trên Hoàng Kim thuyền chỉ còn lại hai thiếu niên, bọn họ nhìn nhau, không có sát ý nhưng lại có sát tâm. Đột nhiên, Lâm Cổ ra tay. Yêu tộc chân vô địch này, dáng người cao lớn, nhảy lên không trung như chim ưng bổ mồi, một quyền đập về phía thiếu niên ở đuôi thuyền. Nắm đấm chưa tới nhưng đã có đạo ý cuồn cuộn. Gió xuân phảng phất, quyền này của Lâm Cổ sinh cơ bừng bừng, nhưng Tử Phong lại cảm nhận được hơi thở chết chóc trong gió xuân. Hai lực lượng hoàn toàn khác biệt của sinh tử lại được Lâm Cổ vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Đây là tứ quý luân hồi quyền được cổ đẳng tộc đời đời truyền lại. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân phiên lại ẩn chứa đại đạo, xuân về đất trời vạn vật hồi sinh, nhưng nhìn quanh lại thấy một mảnh hoang tàn. Tứ quý luân hồi quyền chính là lấy từ ý cảnh này. Giữa sự giao thoa của bốn mùa đều có ý cảnh. Như tuyết phủ kín mặt đất, nhưng dưới lớp đất dày, hạt giống cây cối lại sinh cơ bừng bừng, chờ đợi mùa xuân đến. Ầm. Tứ Phong đấm một quyền lên đón. Hai nắm đấm va chạm, như núi non sụp đổ, hoàng kim thuyền rung lắc, trên nắm đấm lại cảm thấy sự mềm mại dễ chịu, sau đó là một luồng khí tức hủy diệt cuồng bạo xâm nhập vào toàn thân hắn. Tứ Phong không hề sợ hãi, thân thể cứng như kim cương, khí huyết dồi dào, sức mạnh ngàn cân. Dưới sức mạnh cực hạn, mọi âm mưu quỷ kế đều bị phá bỡ. Lâm Cổ lùi lại, cảm thấy như núi non trùng điệp bị bật gốc lao về phía mình, đạo ý của hắn lập tức bị đánh tan. Thiếu niên cực cảnh này nhìn thì bình thường, nhưng sức mạnh của hắn dường như có thể chống đỡ cả trời đất, mọi đạo ý thần thông dưới sức mạnh này đều không đáng giá nhắc tới. Người rất khá. Giọng điệu của Lâm Cổ tràn đầy hưng phấn. Hai tay hắn dính đầy máu của cao thủ đạo cảnh, những kẻ tự xưng là thiên tài, lại không chịu nổi mấy quyền của hắn. Thiếu niên nhân tộc cực cảnh trước mắt này, liên tiếp đối đầu với hắn hai quyền mà không hề kém cạnh. Người cũng rất khá. Từ Phong giơ chân lên như dao long xuất hải. Yêu tộc Lâm Cổ là một hòn đá mài dao tốt, nhưng Từ Phong lúc này không có tâm trạng rèn luyện bản thân. Trong bóng tối còn có một đại yêu linh cảnh đang rình rập, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Người thật khoác lác. Lâm Cổ biết tứ quý luân hồi quyền không có tác dụng với thiếu niên nhân tộc này. Vì vậy, hắn buông một trường ra, cánh tay biến thành một dây leo xanh mướt, quấn quanh chân Từ Phong. Thiếu niên nhân tộc này lại dám ra tay trước. Niềm kiêu hãnh của cao thủ không cho phép nghi ngờ, hắn là chân vô địch của yêu tộc, giao chiến với tu sĩ nhân tộc cũng chưa từng gặp đối thủ. Dây leo biến hóa từ bàn tay Lâm Cổ, chính là huyết mạch truyền thừa. Biến hóa khôn lường, linh hoạt như rắn. Từ Phong muốn kéo đứt dây leo trên chân, lại phát hiện dây leo này vô cùng dai, dùng sức mấy lần cũng không đứt. Dây leo quấn quanh, ngược lại kéo hắn rời khỏi mạn thuyền, lơ lửng trên không trung. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lâm Cổ cười lạnh, cánh tay còn lại biến thành một dây leo màu nâu khô héo, đầu nhọn hoắt như dao. Âm một tiếng, dây leo này đứt ra, đâm thẳng vào đầu Từ Phong. Trận chiến này không còn hồi hộp nữa, Lâm Cổ thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh đầu thiếu niên như quả dưa hấu bị vỡ tung. Một thiếu niên nhân tộc cực cảnh, đáng để hắn chân vô địch phải tốn nhiều công sức như vậy, cũng coi như chết không uổng. Trên thuyền nhỏ, lão giả áo xám mỉm cười. Giết chết thiếu niên nhân tộc này, địa vị của cổ đẳng tộc hắn ở thánh điện sẽ không ai có thể thay thế, thánh chủ đời tiếp theo chắc chắn là chân vô địch của cổ đẳng tộc hắn. Nhưng đúng lúc Lâm Cổ cho rằng đại cục đã định, dây leo trói buộc Từ Phong đột nhiên đứt lìa. Thiếu niên nhân tộc kia xoay người trên không trung, đáp xuống đất an toàn, sau đó đấm ra một quyền. Âm một tiếng, dây leo màu nâu khô héo bị đánh nát. Không thể nào, sao ngươi có thể đứt huyết mạch truyền thừa của cổ đẳng tộc ta? Nhìn dây leo trên mạn thuyền như bị lửa đốt, gãy thành mấy khúc, Lâm Cổ vô cùng kinh ngạc. Huyết mạch truyền thừa của cổ đẳng tộc vừa dẻo dai vừa mềm mại, một khi bị trói buộc, ngay cả tu sĩ chân cảnh cũng không thể nào đứt được dây leo. Mua dịu qua mắt tợ. Hắc dịch trên chân Từ Phong lặng lẽ rút vào trong tay áo. Hắn cười nạo, nhưng trong lòng cũng kinh hãi. Yêu tộc chân vô địch này danh bất hư truyền, nếu không có hắc dịch, bây giờ hắn đã là một cái xác lạnh rồi. Trên thuyền nhỏ, trong mắt lão giả áo xám có chút nghi ngờ, khó tin. Sự dẻo dai và chắc chắn của huyết mạch truyền thừa cổ đẳng tộc bọn họ là độc nhất vô nhị trong số các huyết mạch truyền thừa của yêu tộc, sao thiếu niên nhân tộc kia có thể thoát khỏi sự trói buộc được? Tiêu ngạo, tiêu ngạo. Giọng Lâm Cổ có chút khàn đặc. Hắn sinh ra trong đại bộ tộc yêu tộc, được sống trong vinh quang, quét ngang đám thiếu niên yêu tộc, tuổi còn trẻ đã bước lên thập tam lâu của thánh điện, trở thành một trong những ứng cử viên thánh chủ. Ở nhân gian Hạo Kinh, hắn khiêu chiến tu sĩ Tam Sơn, chưa từng gặp đối thủ, được xưng là chân vô địch. Bị một tu sĩ cực cảnh nhỏ bé châm chọc, thiếu niên yêu tộc này tức giận không thôi. Thực lực tối thượng. Từ Phong kích thích trái tim Lâm Cổ, tìm kiếm sơ hở. Trò chơi này nên kết thúc rồi. Lâm Cổ ánh mắt lạnh lùng, lật tay một cái, hoàng kim thuyền đột nhiên văng lên, từng dây leo mọc lên, trên dây leo có gai ngược như mắc câu. Sức mạnh của yêu tộc chân vô địch được phơi bày hoàn toàn, ầm một tiếng, Từ Phong nổ bật gốc một dây leo. Nhưng dây leo này lại cuốn chặt lấy tay hắn, như đang cầm một con rắn lớn. Ngay sau đó, hắc dịch lặng lẽ chạy ra từ tay áo, xèo một tiếng, dây leo lập tức hóa thành tro bụi. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Từ Phong chậm rãi buông tay ra, gió biển thổi qua, khói bụi tan biến. Không thể nào, không thể nào. Lâm Cổ tức giận đến mức sắp rách cả mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn không hề biết lúc này Từ Phong cũng kinh hãi trong lòng, với thân thể có thể xé xác hung thú man hoang của hắn, tay cũng hơi đau. Nếu không có hắc dịch, dây dưa lâu dài, dây leo chắc chắn sẽ cắt qua da hắn. Ta không tin. Huyết đằng kết giới. Lâm Cổ hét lớn, năm ngón tay chụp lại, một giọt máu từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống. Từng dây leo trên hoàng kim thuyền lập tức biến thành màu đỏ tươi. Những dây leo này như được ngâm trong máu tươi, tỏa ra sức sống, trong nháy mắt bao vây Từ Phong, sau đó bắt đầu co lại, dây leo đan xen tạo thành một hình cầu. Người chết chắc rồi. Lâm Cổ vẻ mặt dữ tợn, khẽ dùng sức, hình cầu được tạo thành từ dây leo dần dần thu nhỏ lại. Trên thuyền lớn cách hoàng kim thuyền không xa, mọi người đều lo lắng. Đều tại ngươi kéo ta đi, các ngươi còn là huynh đệ sao? Mọi người cùng nhau ra tay, một tên yêu tộc đạo cảnh có thể làm gì được chứ? Bạch Như Họa hối hận vì đã rời đi. Oán trách Tư Đồ Ngọc. Lâm Cổ không phải là cao thủ đạo cảnh bình thường, đó là chân vô địch của yêu tộc, khiêu chiến Tam Sơn tông môn, đến nay chưa từng bại trận. Bản công tử khi nào thì kéo ngươi đi? Tư Đồ Ngọc kêu van. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Cãi nhau với nữ nhân, nam nhân không bao giờ thắng được. Tư Đồ Ngọc không cãi lại được, cũng đành chấp nhận. Từ Phong sẽ gặp chuyện không may sao? Thấy Tư Đồ Ngọc không để ý đến mình, Bạch Như Họa dường như cũng bình tĩnh lại, lo lắng hỏi. Ở yêu tộc, Lâm Cổ cũng hiếm có đối thủ, lại càng được thập tam lâu thánh điện bồi dưỡng, thực lực cao thâm khó lường. Chư Kiên Cường thở dài, nhìn chằm chằm ra biển. Tên Lâm Cổ đối với thế hệ trẻ yêu tộc mà nói chính là một ngọn núi lớn. Yên tâm, thủ đoạn của Từ Phong cũng không tầm thường. Tư Đồ Ngọc can đuổi. Trong lòng cũng có chút bất an, nhưng không lo lắng như Bạch Như Họa, Chư Kiên Cường. Hắn từng trải qua phong ấn ở ngôi làng Hoang Vu, biết hấp dịch trong tay Từ Phong thần bí khó lường, cũng biết Từ Phong không bao giờ làm việc theo cảm tính. Lão giả áo xám trên thuyền nhỏ, lúc Lâm Cổ tâm trạng dao động đã định ra tay, nhưng rất nhanh, lão đã bình tĩnh lại. Lúc này lão lại còn mỉm cười, vuốt râu. Huyết đằng kết giới, đây là bí thuật của cổ đàm tộc, thiếu niên nhân tộc cực cảnh kia, dù có thân thể bằng đồng da sát, cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Tay Lâm Cổ siết chặt hơn, hình cầu tạo thành từ dây leo cũng càng lúc càng nhỏ. Vẻ mặt hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, bị một thiếu niên nhân tộc cực cảnh chọc giận, bây giờ nghĩ lại thật sự không đáng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lâm Cổ đại biến. Dù hắn có dùng sức thế nào, hình cầu được tạo thành từ dây leo kia dường như đã đạt đến giới hạn, không thể thu nhỏ lại thêm nữa. Nhưng không gian của hình cầu lúc này vẫn chưa đủ để nghiền nát một người. Ầm ầm. Đúng lúc này, hình cầu được tạo thành từ dây leo nổ tung. Thiếu niên đã khiến Lâm Cổ tức giận lại không hề hấn gì. Lâm Cổ, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Yêu tộc chân vô địch, cũng chỉ đến thế mà thôi. Từ Phong chế nhạo. Nhìn thiếu niên yêu tộc đang ngây người, hắn đấm một quyền ra. Chương 68. Thay đổi một quyền này như sao băng lửa, thế như trẻ tre, nhưng từ tay áo Lâm Cổ lại thò ra mấy dây leo, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới lớn, chặn đứng nắm đấm đang lao tới. Từ Phong giật mình, yêu tộc chân vô địch này quả nhiên danh bất hư truyền, hắn đã tính toán kỹ lưỡng, chính là muốn nhân lúc Lâm Cổ mất bình tĩnh mà đánh lén, nhưng vẫn thất bại. Tứ quý luân hồi. Lâm Cổ tức giận, thiếu niên tiên tài tung hoành yêu tộc này, nếu lúc này còn không nhìn ra sự tính toán của Từ Phong thì chẳng khác nào con lợn. Hắn liền đấm ra một quyền, trong quyền phong có một luồng khí ấm áp như gió xuân, nhưng lại ẩn chứa ý chết chóc. Ầm. Từ Phong cũng đấm ra một quyền nên đón. Hai bên va chạm, Từ Phong cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nhưng ngay sau đó, khí tức chết chóc âm u lạnh lẽo xuyên qua máu thịt, đi thẳng vào khí hải nguyên phủ, như một tên say rượu phá phách lung tung. Trung quy cũng chỉ là một tu sĩ cực cảnh. Lâm Cổ cười lạnh trong lòng. Tứ quý luân thiên, sinh tử luân hồi. Khí tức chết chóc xâm nhập vào khí hải nguyên phủ, ngay cả cao thủ đạo cảnh cũng phải bỏ mạng. Đối với một tu sĩ mà nói, khí hải nguyên phủ chính là căn cơ. Một khi bị phá hủy, ngay cả tu sĩ thánh cảnh cũng sẽ rơi xuống trần gian. Nhưng Từ Phong lại khác biệt, hắn tu luyện thiên tâm thần thuật, nếu không phải cơ duyên trong thiên nguyên, thì khí hải nguyên phủ của hắn cũng vô dụng. Thân thể của Từ Phong chính là một khí hải nguyên phủ, ẩn chứa chân nguyên hùng hậu. Vì vậy Từ Phong không hề hoảng hốt khi khí hải nguyên phủ bị phá hủy. Yêu tộc chân vô địch chỉ có chút thủ đoạn này sao? Khi ý chết chóc tan biến, Từ Phong lạnh lùng nói, khí hải nguyên phủ tan hoang, như một cái bình sứ bị vỡ. Nhưng ngay sau đó thiên tâm thần thuật vận chuyển, chân nguyên ẩn chứa trong thân thể chảy ngược, bù đắp cho khí hải nguyên phủ, chữa lành vết nứt. Điều này lại nằm ngoài dự đoán của Từ Phong, con đường tu luyện của hắn như người mù sờ voi, tuy có công pháp tu luyện, nhưng không ai chỉ điểm, tất cả đều dựa vào tự mình mò mẫm. Đây cũng là nguyên nhân khiến Từ Phong chậm chạp không thể đột phá đến đạo cảnh. Lâm Cổ im lặng không nói, ánh mắt nhìn thiếu niên, trong lòng lại dậy sóng. Khí hải nguyên phủ bị phá hủy, thiếu niên này đáng lẽ phải thống khổ, lan lộn kêu la. Nhưng thiếu niên vẫn còn sống sờ sờ. Chẳng lẽ công pháp hắn tu luyện quá huyền diệu nên mới có thể chống đỡ được một lúc? Lâm Cổ nghĩ như vậy, tự an ủi mình. Vì vậy, một yêu tộc chân vô địch, một thiếu niên nhân tộc, hai người nhìn nhau, hồi lâu. Ừm, gió xuân chết người. Từ sinh cơ biến thành tử vong. Cổ đăng tộc ta có hậu bối như vậy, nhất định sẽ phát dương quang đại. Lão giả áo xám trên thuyền nhỏ mỉm cười, hài lòng gật đầu. Một con thuyền lớn cũng lặng lẽ tới gần, Tư Đồ Ngọc cùng mọi người rốt cuộc vẫn không yên tâm, lại lặng lẽ quay trở lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tu sĩ có mắt tinh tường, ở khoảng cách này có thể nhìn rõ mọi thứ trên hoàng kim thuyền. Bọn họ đang nhìn gì vậy? Chư Kiên Cường khó hiểu. Hắn còn tưởng rằng sẽ được xem một trận ác chiến. Đã định nếu Từ Phong không địch lại, bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, nhìn thế nào cũng có vẻ như hai người nhìn nhau, không nói nên lời. Chẳng lẽ hắn thích nam nhân? Mắt Bạch Như Họa sáng lên, có vẻ muốn tìm hiểu đến cùng. Nam nhân yêu tộc tốt, nam nhân yêu tộc đều thật thà, giống như lão Trư ta vậy. Trư Kiên Cường vừa nói mát vừa tự khen mình. Từ Phong và Lâm Cổ trên hoàng kim thuyền mặt mày đen sì, đồng thời quay đầu lại, trừng mắt nhìn con thuyền lớn. Làm Trư Kiên Cường và Bạch Như Họa sợ hãi cúi đầu xuống. Chúng ta quen biết nhau ở Hồng Lâu, Từ Phong sao có thể thích nam nhân? Nhưng yêu tộc chân vô địch kia thì khó nói, ngươi xem ánh mắt của hắn, sao lại có vẻ thâm tình thế? Tư Đồ Ngọc lên tiếng bên bực, nhưng lời nói lại thay đổi. Ái chà, trước đây chỉ nghe nói tộc run đất lương tính, nam nữ đều ăn. Cổ đăng tộc cũng thích thế này sao? Trư Kiên Cường sờ đầu, chép miệng. Con chư yêu này học hư rồi. Ngươi không phải thật sự có sở thích đặc biệt gì chứ? Từ Phong trên hoàng kim thuyền giật mình, đừng để con chư yêu kia nói chúng. Tướng tùy tâm sinh, bây giờ hắn nhìn Lâm Cổ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Không đoán được suy nghĩ của yêu tộc chân vô địch này, cũng không ra tay, nhìn chằm chằm vào hắn là có ý gì. Tật xấu của nhân tộc, chúng ta không thể học theo. ngay cả lão giả áo xám trên thuyền nhỏ cũng nửa tin nửa ngờ. Khí hải nguyên phủ của tên tiểu tử nhân tộc kia đã bị khí tức chết chóc của tứ quý luân hồi quyển xâm nhập, lúc này không giết, còn đợi đến khi nào? Chẳng lẽ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lâm cổ ở Hạo Kinh lâu như vậy, đã nhiễm tật xấu của nhân tộc rồi? Nghĩ đến đây, lão giả áo xám truyền âm, khiến tâm tư của Lâm Cổ dao động. Tên khốn! Lâm Cổ tức giận, nhưng hắn hiểu đạo lý càng giải thích càng rối. Hai tay hóa thành hai cây roi dây leo, quất một cái về phía Từ Phong. Từ Phong né tránh, lan can trên hoàng kim thuyền không hề hấn gì, ngược lại còn sáng bóng như được mưa xuân tới tắm. Nhưng ngay sau đó, khí tức chết chóc tràn ngập, lan can được đúc từ thiên kim như tuyết tan. Từ Phong giật mình, đột nhiên có một ý nghĩ, thủ đoạn của yêu tộc chân vô địch này thật không tầm thường, thiên kim cứng rắn như vậy, lại bị Lâm Cổ một roi quất tan. Cây roi này thật sự là bà bối, nếu có thể cướp được cây roi, chính là một vũ khí tốt. Ở cùng thiếu nữ áo đỏ lâu như vậy, không chỉ con chư yêu kia mới học hư. Ta sẽ ghi nhớ tên của người trong lòng. Lâm Cổ lại quất một roi tới. Từ Phong bắt lấy cây roi, quấn quanh tay mấy vòng. Ý chết chóc trên cây roi đối với người khác mà nói là manh thu độc xà, nhưng thiên tâm thần thuật của Từ Phong vận chuyển, sinh linh trời đất, vạn vật tiêu vong, đều do thiên tâm. Hắn lập tức hóa giải được ý chết chóc. Chuyện này có ẩn tình. Hai mắt nhỏ như hạt đậu xanh của chư kiên cường đảo liên tục, đã bắt đầu tưởng tượng. Đồ heo béo chết tiệt, sớm muộn gì cũng nướng ngươi. Lâm Cổ mắng to, trong lòng cũng kinh hãi, khí hải nguyên phủ của Từ Phong đã bị ý chết chóc của tứ quý luân hồi quyền phá hủy, sao thực lực vẫn không giảm sút? Chư kiên cường sợ hãi rụt cổ lại. Yêu tộc nhất ngôn cửu đỉnh, câu này không phải là dọa hắn. Tình yêu làm mở mắt, không cho người khác nói chuyện. Đây gọi là cãi nhau yêu đương. Bạch Như Họa bộ dạng người từng trải, chỉ điểm giang sơn. Lâm Cổ, sao còn chưa động thủ? Lão giả áo xám nắm giữ toàn cục, mọi biến động đều không qua được mắt lão. Xét về tu vi, lão là đại yêu linh cảnh, nhưng xét về tâm cơ, sao lão lại biết đạo lý đả kích tâm lý? Lão lập tức lên tiếng, giọng nói như sấm rền, vang vọng trên mặt biển. Lâm Cổ vẻ mặt khó xử. Thiếu niên nhân tộc trước mắt này quá kỳ lạ, cho dù bị thiếu niên chọc giận, hắn vẫn luôn thăm dò, không hề ra tay hết sức. Đến nhân gian, Lâm Cổ hiểu ra một đạo lý, muốn sống lâu, đừng bao giờ coi thường kẻ địch. Hắn từng giao chiến vài lần với người ở Hạo Kinh, thực lực rõ ràng vượt trội, nhưng lại vì âm mưu quỷ kế của kẻ địch mà suýt nữa rơi vào tuyệt địa. Thiếu niên nhân tộc mà thánh chủ thánh điện muốn giết, sao có thể là người tầm thường được? Ngươi xem, vẫn còn chưa nỡ ra tay sao? Bạch Như Họa lại thêm một liều thuốc mạnh. Cái miệng này của nàng cũng không khác gì bà mối. Nếu trong số bọn họ có một người là nữ, thì đây sẽ là một câu chuyện tình yêu đẹp. Chư Kiên Cường vừa lên tiếng đã trở thành giọt nước tràn ly. Lâm Cổ bị ép buộc phải ra tay. Con chư yêu này nổi tiếng lắm lời ở yêu tộc, Lâm Cổ đã quyết định, sau khi giết thiếu niên trước mặt, cũng sẽ không tha cho con chư yêu này. Lâm Cổ huynh, lão trừ ta ủng hộ ngươi. Chư Kiên Cường vẫn chưa biết đại họa sắp tập đến, vẫn còn đang nói hiệu nói vượng. Một luồng khí lạnh buốt theo dây roi truyền đến cánh tay Từ Phong. Từ Phong lập tức buông tay, trên dây roi xương giá ngưng tụ, tỏa ra từng tia hơi lạnh. Âm một tiếng, dây roi như trường thương, đánh xuống. Từ Phong cũng đấm một quyền qua. Ầm ầm. Từ Phong chỉ cảm thấy lạnh buốt, trên tay hắn phủ một lớp băng dày. Lúc này, sức mạnh của yêu tộc chân vô địch này mới được thể hiện rõ ràng. Xoay một tiếng, Từ Phong đánh nát lớp băng bao phủ cánh tay, cử động ngón tay tê cứng. Đây là một hình thái khác của ý chết chóc trong tứ quý luân hồi quyền, mùa đông. Băng giá vạn dặm, ngay cả linh khí trời đất cũng bị đóng băng. Lạnh buốt. Lúc này Từ Phong mới thật sự cảm nhận được, với thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào của hắn, máu trong cánh tay cũng đã đông cứng, nếu là người khác, sau khi phá vỡ lớp băng, cánh tay này cũng sẽ bị phế. Lâm Cổ ngẩn người, nhìn Từ Phong với ánh mắt kinh hãi. Hàn Đông chi ý của hắn từng đóng băng một cao thủ đạo cảnh tam trọng tiên, chỉ cần chạm nhẹ, người đó liền vỡ vụn thành từng mảnh băng. Nhưng thiếu niên nhân tộc này chỉ bị tê cứng cánh tay. Khí hải nguyên phụ bị phá hủy, người không sao. Bị Hàn Đông chi ý của tứ quý luân hồi quyền đóng băng, người cũng không sao. Thiếu niên nhân tộc này được làm bằng gì vậy, dán sao? Lâm Cổ lại quất một roi, băng giá trên dây roi tan chảy, nhưng lại là gió thu xe lạnh. Xuân sinh, hạ trưởng, thu tiêu, đông vong. Tiêu chính là khởi đầu của cái chết, trong tứ quý luân hồi quyền, so với lạnh buốt thấu xương, thu ý lại càng thấm sâu vào trong xương thủy. So với cái chết, sự tuyệt vọng trước khi chết lại càng khiến người ta đau lòng. Đây là tầng khó lĩnh ngộ nhất trong tứ quý luân hồi quyền, không ngờ Lâm Cổ lại mò mẫm đến ngưỡng cửa rồi. Chư Kiên Cường lo lắng. Là yêu tộc, hắn biết rõ sự khủng bố của tứ quý luân hồi quyền của cổ đam tộc. Lão giả áo xám đứng trên thuyền nhỏ, thở phào nhẹ nhõm, ung dung tự tại. Dường như một roi này xuống là có thể lấy mạng thiếu niên nhân tộc kia. Nhưng Lâm Cổ lại không nắm chắc, thiếu niên nhân tộc này như được bao phủ bởi màn sương, không thể nào nhìn thấu. Roi quất xuống, nhưng roi này lại đánh thẳng vào mạn hoàng kim thuyền, dường như đã đánh lệnh. Đây là không nỡ ra tay sao? Thật sự là tình yêu. Chư Kiên Cường chớp mắt. Con chư yêu này còn lắm lời hơn cả mấy bà hàng xóm ngồi trước cửa nhà vừa ăn hạt dưa vừa buôn chuyện. Lâm Cổ, ta ủng hộ ngươi. Bạch Như Họa sợ thiên hạ không loạn, thêm dầu vào lửa. Cơ miệng. Từ Phong và Lâm Cổ gần như đồng thời hét lên. Thiếu niên yêu tộc tức giận là vì tâm trạng rối bời. Thiếu niên nhân tộc tức giận là vì biến đổi trên mặt thuyền. Từ Phong cảm thấy có một luồng sức mạnh lạnh lẽo đang di chuyển trong cơ thể, mang lại cảm giác rất thoải mái, nhưng sức mạnh này như nước ấm nấu ít, cũng đang phá hủy khí huyết kinh mạch của hắn. Đây chính là thu ý của tứ quý luân hồi quyền, sức mạnh độc ác nhất. Gió thu, mưa thu, thu ý giết người. Thu ý, vô hình vô ảnh, không phải là nắng gắt, cũng không phải là lạnh bớt, lặng lẽ xâm nhập vào thân thể, quấn quanh ăn mòn máu thịt kinh mạch, như bệnh nan y khó chữa. Cho dù tu vi cao thâm đến đâu, cũng phải chịu đựng nỗi đau như côn trùng cắn, chuột gặm nhấm, dây dứt trong lòng. Chương 69. Trộm không bỏ không tứ quý luân hồi, gió thu xe lạnh. Tứ quý luân hồi quyền của cổ đẳng tộc nổi tiếng khắp nơi. Mọi người trên thuyền lớn đều lo lắng xem Từ Phong có thể chịu đựng được thu ý thấm vào tận xương tủy hay không. Yêu tộc chân vô địch Lâm Cổ vẻ mặt bất an, không dám lơ là. Thiếu niên nhân tộc cực cảnh này còn khó đối phó hơn cả cao thủ đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Cổ, lấy đầu hắn mang về yêu cảnh. Giọng nói của lão giả áo xám vang lên giữa sóng biển, dường như muốn kết thúc chuyện này. Sinh linh trời đất, vạn vật tiêu vong, đều do thiên tâm. Thiên tâm thần thuật bá đạo đến mức nào, một ngọn lửa thuần dương từ trong tâm sinh ra, trong nháy mắt thiêu đốt thu ý của tứ quý luân hồi quyền. Nhưng Từ Phong lại giả vờ thống khổ, ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Thật là một đối thủ khó chơi. Lâm Cổ thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên này không phải là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải từ khi ra mắt, không có sinh tử nhất tuyến, cũng không có đại chiến ngàn dặm. Nhưng thiếu niên này lại như một miếng cao su tan chảy, dính chặt dưới chân hắn. Một miếng cao su không thể nào gây nguy hiểm, nhưng cũng không thể nào loại bỏ được. Ái chà, nên cướp người rồi chứ? Chư Kiên cường trừng mắt, hỏi. Nói nhảm, ra tay. Đầu ngón tay bạch như họa kiếm ý lạnh lẽo, chính trực, như chính khí của quân tử. Đây chính là quân tử kiếm ý, nghe nói là kiếm ý mà đại tiên sinh Lạc Hà Sơn lĩnh ngộ được lúc đầu. Đừng nội, còn có trò hay để xem. Tư Đồ Ngọc ngăn hai người lại, xoay người bố trí phủ chú trận pháp trên thuyền lớn. Bởi vì Từ Phong lúc nãy đã khẽ mấp máy môi, nói hai chữ, đó là tên của một người, một cô nương thích mặc áo đỏ. Lâm Cổ tiến lên, roi dây leo xanh biến thành một lưỡi dao sắc bén, muốn cắt đầu thiếu niên nhân tộc này. Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp rơi xuống, Từ Phong đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay Lâm Cổ, một đao chém xuống. Lâm Cổ giật mình, sau đó cũng giơ chân lên đá, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Trên tay Từ Phong có hắc dịch bao phủ, như dao cắt đầu hũ, lập tức chém đứt tay của yêu tộc Trần Vô Địch này. Ầm. Lâm Cổ đá một phát vào ngực Từ Phong. Hai người lùi ra xa. Lâm Cổ, người từng làm mưa làm gió ở Hạo Kinh, phiêu chiến Tam Sơn tông môn mà chưa từng bại trận, giờ đây lại mất một cánh tay. Yêu tộc Chân Vô Địch này không dám tin, nỗi đau đứt tay không bằng nỗi nhục nhã trong lòng. Đồng thời, Lâm Cổ cũng kinh ngạc, thân thể cổ đẳng tộc rất dai, hung khí khó làm bị thương, một thiếu niên nhân tộc cực cảnh, một đao lại có thể chém đứt tay hắn. Đi. Từ Phong lóe lên, nhảy lên thuyền lớn. Sau đó, Tư Đồ Ngọc khởi động trận pháp, ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt biến mất trên mặt biển. Bọn trộm, đừng chạy. Lão giả áo xám tức giận, trơ mắt nhìn tiên tài cổ đẳng tộc bị chém đứt một cánh tay, sao có thể nhịn được. Một bước bước ra, trong nháy mắt đã đến gần, một chưởng đánh ra, hư không bật mèo. Bàn tay to như núi bắt con thuyền lớn từ trong hư không ra. Tu sĩ linh cảnh, hóa đạo thành trời đất. Thủ đoạn thần thông có lượng. Bỏ thuyền, thách ra chạy. Từ Phong hét lớn. Ánh sáng phủ triền lý độn hình lóe lên, mấy người lại biến mất trong hư không. Muốn chạy đi đâu? Lão giả áo xám quát lớn. Khóa chặt Từ Phong, một chưởng đánh vào hư không. Từ Phong cảm thấy sau lưng như có một ngọn núi đè xuống, xoay người lại đánh một chưởng. Kiến húc ê. Lão giả áo xám khinh thường nói, nhưng ngay sau đó, lão lại kêu lên thảm thiết, hắc dịch trên tay Từ Phong đang ăn mòn bàn tay lão. Lão giả áo xám vung tay, hất hắc dịch ra, bàn tay như một miếng thịt tối giữa, máu thịt be bét có thể nhìn thấy xương. Nhưng chỉ trong chốc lát, bàn tay lóe lên ánh sáng xanh, sinh khí rồi rào chữa lành vết thương. Lão giả chết tiệt, chỉ lấy của cổ đẳng tộc các ngươi một cánh tay thôi mà, đừng có keo kiệt, cũng không phải là tuyệt tự. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, ở cùng thiếu nữ áo đỏ lâu như vậy, Từ Phong cũng nhiễm một tật xấu, chính là nhìn thấy thứ tốt của người khác trong tay, trong lòng lại ngưỡng ấy. Cánh tay của thiên tài cổ đẳng tộc chính là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế pháp khí, đan dược. Dùng lời của Liễu Linh mà nói, thì rất đáng tiền. Lão giả áo xám lại bước ra một bước, trực tiếp tiến vào hư không. Thiếu niên nhân tộc này đã chém đứt một cánh tay của thiên tài cổ đẳng tộc bọn họ, nếu để hắn sống sót đi ra ngoài, không chỉ mất mặt, mà còn không thể hoàn thành nhiệm vụ mà thánh điện giao phó. Tiểu tử, ngươi dám làm nhục cổ đẳng tộc ta, hãy nạp mạng đi. Lão giả áo xám vươn năm ngón tay ra, năm dây leo như dao long quấn quanh thiếu niên nhân tộc. Từ Phong giật mình, không ngờ lão giả áo xám lại đuổi theo, không kịp đề phòng đã bị năm dây leo cuốn chặt, ngay sau đó, sương mù đen bốc lên, khí tức chết chóc bao phủ. Lão giả áo xám nheo mắt lại, năm ngón tay khép lại, dây leo quấn quanh người Từ Phong dần dần siết chặt. Sinh linh trời đất, vạn vật tiêu vong, đều do thiên tâm. Thiên tâm thần thuật vận chuyển, trong lòng Từ Phong tưởng tượng đến sinh mệnh đối kháng với cái chết. Trong nháy mắt, sinh khí vô tận xua tan sương mù đen chết chóc. Hừm. Lão giả áo xám kinh ngạc trong lòng, đã đánh giá thấp thiếu niên nhân tộc này rồi. Nhưng sau khi kinh ngạc trong thoáng chốc, lão giả áo xám siết chặt ngón tay, hơi dùng sức, dây leo quấn quanh người Từ Phong đột nhiên siết chặt. Lão giả áo xám tự tin, một đại yêu linh cảnh giết một tu sĩ cực cảnh, dễ như trở bàn tay. Từ Phong lại bình tĩnh, với độ cứng cáp của thân thể hắn, dây leo này vẫn chưa đủ để siết nát hắn. Nhưng Từ Phong cũng không đội vàng dãy rủa, đối đầu với một đại yêu linh cảnh, một chút sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Rắc, rắc. Dây leo không ngừng siết chặt, nhưng dù lão giả áo xám có dùng sức thế nào, dây leo cũng không thể nào để lại vết hằn trên da Từ Phong, dây leo thậm chí còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt lão giả áo xám có vẻ kinh hãi, tuy năm dây leo này không phải là huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng rất dai, thân thể của một thiếu niên nhân tộc cực cảnh lại sánh ngang với những đại yêu nổi tiếng thân thể cường tráng của yêu tộc. Âm một tiếng, dây leo trói buộc thiếu niên đứt lìa, nhưng thiếu niên lại không nhúc đích, như một chiếc thuyền con trôi nổi trong hư không. Lão giả áo xám đánh ra một trường, Từ Phong lăn lộn trong hư không. Lão giả chết tiệt. Từ Phong thầm mắng, khoe miệng chảy máu. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, không ngờ lão giả áo xám lại cẩn thận, trường này nếu dùng thêm chút sức, gần như đã lấy mạng hắn. Thấy Tử Phong không có phản ứng, lão giả áo xám mới cẩn thận đến gần. Nhưng ngay khi lão giả áo xám ra tay, sắp cắt đầu thiếu niên nhân tộc này mang về giao nộp, Tử Phong đột nhiên mở mắt ra, đấm một quyền. Ầm. Quyền này đập thẳng vào ngực lão giả áo xám, hắc dịch như bình nước bị vỡ. Nhưng ngay sau đó lão giả áo xám phản ứng lại, lại tóm vào ngực, xé toạc miếng thịt dính hắc dịch ra. Tử Phong há hốc mồm, không ngờ lão giả áo xám lại tàn nhẫn như vậy. "Tiểu tử, chết đi." Chịu thiệt lớn, lão giả áo xám tức giận đến mức sắp rách cả mắt, một chưởng đánh tới, dây leo che khuất cả bầu trời, như khu rừng vươn ra xúc tu, một cái đã đánh bay Tử Phong. "Hỏng rồi." Lão giả áo xám hối hận, trong hư không, một tấc khoảng cách, ở thế giới bên ngoài chính là ngàn dặm. Lúc này muốn tìm thiếu niên nhân tộc kia, cũng chỉ là chuyện biển vông. Trên hoàng kim thuyền, hư không vặn mèo, lão giả áo xám xuất hiện. Để hắn chạy thoát rồi. Cánh tay bị đứt của Lâm Cổ đã mọc lại. Trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng. Tên đó chân tuột như con lương. Lão giả áo xám đỏ mặt. Một đại yêu linh cảnh lại không bắt được một thiếu niên cực cảnh, chuyến ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo. Tại sao điện chủ lại nhất quyết phải giết một thiếu niên nhân tộc? Tử Phong chạy trốn nằm trong dự đoán của Lâm Cổ. Thiếu niên nhân tộc cực cảnh này không hề tầm thường. Thân thể cứng cáp đến mức khó tin, hơn nữa, lúc thiếu niên chém đứt tay hắn, yêu tộc chân vô địch này còn cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Cái này, lão giả áo xám không trả lời được. Quay về yêu cảnh, ta muốn gặp điện chủ. Lâm Cổ xoay người, tiến vào hư không. Lão giả áo xám vẻ mặt phức tạp, đi theo. Tuy lão không hiểu nhiều nhân tình thế thái, cũng không am hiểu mưu kế, nhưng lúc này lão cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Lần này là lão chủ quan, không điều tra kỹ thân phận của thiếu niên. Trên mặt biển xanh thẳm, một chiến thuyền sắt của thủy sư Đại Chu đang đi về phía bắc cực, sống thuyền bằng thép phá vỡ lớp băng dày, tiến về phía trước trong nước biển đóng băng. Vương Minh, ngươi thật sự có biện pháp, lại có thể lấy được chiến thuyền sắt của thủy sư, nếu không có thứ này, nhiệm vụ thật sự khó hoàn thành. Lý Ngôn Thành đứng trên mặt thuyền, nhìn lớp băng dày vô tận bị chiến thuyền nghiền nát, tâm trạng rất tốt. Nhà ta quản lý ngân khố của thiết tử, chỉ cần có tiền có quyền, trên đời này không có gì là không làm được. Bây giờ chúng ta đã có được Tuyết Liên và năm, phải nhanh chóng tu luyện đột phá đến đạo cảnh để rửa hận. Vương Văn Thanh hướng gió biển, khí thế ngút trời, thiếu niên ăn chơi chắc táng này chưa bao giờ chăm chỉ tu luyện như vậy. Hai vị công tử này liên tục thất bại dưới tay Từ Phong, nhưng vận may của bọn họ lại cực kỳ tốt. Nhiệm vụ lần này của Thiên Cơ Các chính là tìm kiếm một cây linh dược. Linh dược được linh khí trời đất nuôi dưỡng, vô cùng hiếm có. Hai người này cũng tự biết mình, biết trên biển nguy hiểm, nên đã lấy một chiến thuyền sắt đến vùng đất cằn cỗi ở Bắc Cực, định qua loa cho xong chuyện. Không ngờ lại tìm thấy 10 cây Tuyết Liên vạn năm ở vùng đất băng giá Bắc Cực. Linh dược chứa được linh khí trời đất tinh khiết nhất, dùng một cây tương đương với tu luyện khổ cực mấy chục năm. Linh dược cũng có thể giúp người ta ngộ đạo, giúp những người tư chất bình thường đột phá đến đạo cảnh. Nhưng biển cả mênh mông, tìm tên đó ở đâu? Lý Ngôn Thành hỏi, thịt béo trên mặt run lên, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Có Tuyết Liên vạn năm, đột phá đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian, tên mập này đã nóng lòng muốn báo thù. Chuyện này không cần Ngôn Thành huynh phải lo lắng, ta đã điều tra được Từ Phong bọn họ sẽ đến Xích Tùng đảo, với tốc độ di chuyển của hắn, nhanh nhất cũng phải một tháng. Nhưng chiến thuyền sắt này từ Bắc Cực đến Xích Tùng đảo chỉ mất 3 ngày. Vương Văn Thành vỗ vai Lý Ngôn Thành, bộ dạng tự tin nắm chắc thắng lợi. "Tốt, tốt, tốt." Lý Ngôn Thành vỗ tay, liên tục nói 3 chữ tốt hưng phấn nói, "Con nhà tướng, hổ phụ sinh hổ tử." Với tài trí của Văn Thành, tương lai tiền đồ vô lượng. Đợi chúng ta đột phá đến đạo cảnh, sẽ đánh cho tên đó giang dụng đầy đất. Trên mặt Vương Văn Thành có chút đắc ý, rất thích nghe lời định luật của Lý Ngôn Thành. Từ Phong, ngươi chết chắc rồi. Lý Ngôn Thành cười lớn, chìm đắm trong ảo tưởng, hắn vung nằm đấm, uy phong lẫm liệt đánh Từ Phong thành đầu heo. Chương 70. Vị khạc nổ trên mặt biển trôi nổi hai con thuyền. Một con thuyền lớn bằng gỗ, một con thuyền bằng vàng lấp lánh. Điểm chung của hai con thuyền là đều bị hư hỏng nặng, sóng lớn quần quận cuốn theo những mảnh vỡ của thân thuyền, trôi dạt theo dòng nước. Một con chim biển bay lượn trên vùng biển này, tìm kiếm thức ăn. Nhưng ngay sau đó, ầm một tiếng, chim biển dường như đâm vào vách ngăn không gian, rơi thẳng xuống biển. Hư không bật mèo, từ nhất từ một không gian núi non trùng điệp bước ra. Người đâu? Từ Nhất nhìn quanh, vẻ mặt hoang mang. Trong tay nàng cầm một cái đùi động vật đầy máu, trên vai còn vác một con chim ba đầu, như một thợ săn trở về với đầy chiến lợi phẩm. Nàng hít hít mũi, như chó săn đánh hơi, truy tìm dấu vết. Chủ nhân ở đằng kia. Từ Nhất nở nụ cười ngọt ngào, như một thiếu nữ ngây thơ, nhảy chân sáo đi về một hướng. Nàng bước đi trên mặt nước, thân hình dần dần mở đi, sau 4-5 bước, biến mất trên mặt biển. Chân Phật Từ Bi, Vân Tăng hoa mắt rồi sao? Một tiểu hòa thượng nhìn thấy bóng lưng Từ Nhất dần khuất xa, rồi mắt. Sư Minh, tiểu tăng cũng nhìn thấy, vị nữ thí chủ kia còn mang theo con mồi. Tội lỗi, tội lỗi. Tiểu Sa Di bên cạnh khẽ thở dài, lặng lẽ niệm kinh siêu độ, mong chúng sinh trên đời bình đẳng, không còn chém giết. Chân Phật Từ Bi. Tiểu Hòa Thượng chắp hai tay lại, niệm một tiếng Phật hiệu, nói: săn bắn trên biển, vị tiền bối này thật là cao nhân. Sau khi hai Hòa Thượng rời đi, hư không bật mèo, một thiếu niên meo kiếm xuất hiện trên Hoàng Kim Thuyền. Thiếu niên nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Kim Thuyền kiên cố không gì phá nổi đã bị hư hỏng, nơi đây đã từng có một trận đại chiến. Cựu trưởng lão, ngũ đại đệ tử Tử Vực Sơn không rõ tung tích, chắc chắn là đã bị giết. Thiếu niên bấm pháp quyết, một lá bùa bất chợt xuất hiện, tự bốc cháy, cho tàn rơi xuống mặt thuyền, tạo thành một hình thù kỳ dị. A! Thiếu niên giật mình, trong lòng cảnh giác, trường kiếm trong hộp kiếm sau lưng rung lên. Cựu trưởng lão, ngũ đại đệ tử Tử Vực Sơn đều bị giết. Người đó đã đi đâu? Thiếu niên biết rõ, nhưng sắc mặt hắn lại âm trầm. Trên một hòn đảo xanh tươi, Từ Phong tỉnh lại từ hôn mê. Hắn bị lão giả áo xám một trường đánh trúng, loạn choạng rơi khỏi hư không, không biết đang ở nơi nào. Cánh tay của Lâm Cổ vẫn còn trong tay hắn, lúc này hiện nguyên hình, là một cánh tay người, trong suốt, có thể nhìn thấy rõ kinh mạch. Vịt. Từ Phong mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một con vịt trắng muốt to bằng con bê. Người còn sống sao? Còn sống là tốt rồi, thịt sống ăn ngon hơn. Vịt trắng nói tiếng người, nghiêng cổ, dùng cánh to sờ lên đầu. Con vịt này thật là không đứng đắn, giống như một tên lưu manh. Yêu tộc trên đời nhiều vô số kể, nhưng vịt thành tinh thì hiếm thấy. Yêu quái vịt. Từ Phong giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. Không dám tin, hắn lại nhìn thấy một con yêu quái vịt. Liễu Linh luôn muốn nếm thử mùi vị của yêu quái chó, nhưng sau đó theo lời Trư Kiên Cường, yêu cảnh không có yêu quái chó. Còn yêu quái vịt, nếu con Trư yêu đó ở đây, nhất định sẽ bắt sống con yêu quái vịt này mang về yêu cảnh. Đây là phát hiện ra một giống loài mới. Từ Phong lại tưởng mình hoa mắt, định rủi mắt, nhưng lại phát hiện không thể cử động được. Hắn đang ở trong một cái hố lớn, trong hố có chất lỏng màu trắng sữa, sền sệt như keo, dính chặt hắn vào đó. Cái gì vậy? Từ Phong theo bản năng hỏi. Ái chà, còn biết nói nữa. Đại Bạch Điểu đi quanh cái hố vài vòng, như đang xem sinh vật lạ, nhìn chằm chằm vào Từ Phong. Từ Phong khóc không ra nước mắt, ngươi, con yêu quái vịt trắng lớn kia, nói tiếng người, nhưng lại không làm việc người. Hắn đang định thoát khỏi sự trói buộc, dạy cho con yêu quái vịt trắng lớn kia một bài học. Đại Bạch Điểu kêu cặc cặc hai tiếng, nói, ngoan ngoãn chút đi, đại gia vịt ta còn chưa động miệng đâu. Từ Phong giật mình, con yêu quái vịt trắng lớn này còn muốn ăn thịt người. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn nữa, ta móc mắt ngươi ra ăn trước. Đại Bạch Điểu rất ngang ngược, dùng cái chân to giẫm lên mặt Từ Phong. Đồ vịt chết tiệt, bỏ chân ra, cẩn thận ta nướng ngươi. Từ Phong đe dọa, mang chân của Đại Bạch Điểu hôi thối, suýt nữa khiến hắn ngất xỉu. Các cặc, cách ăn này cũng được đấy. Đại Bạch Điểu như phát hiện ra châu lục mới, bỏ chân ra, rồi cúi đầu xuống, nhìn Từ Phong cười nham hiểm. Ao một tiếng, phun ra một ngụm chất lỏng màu trắng sữa, lập tức nhấn chìm Từ Phong. Từ Phong thấy buồn nôn, Đại Bạch Điểu này là vịt khả nổ. Nhưng dù Từ Phong có dùng sức thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của chất lỏng màu trắng sữa. Ý niệm vừa động, hắc dịch lặng lẽ chảy ra từ tay áo. Nhưng khi hắc dịch tiếp xúc với chất lỏng màu trắng sữa, như bị điện giật, lập tức co lại. Từ Phong biến sắc, hắc dịch chưa bao giờ sợ hãi bất cứ thứ gì, chất lỏng màu trắng sữa này có gì đó kỳ lạ. Hừm. Đại Bạch Điểu hơi kinh ngạc, nói, vật chất nguyên thủy cũng có chút thứ tốt, thảo nào ngâm lâu như vậy mà vẫn không sao. Nhưng ngươi đừng hòng chạy trốn, nước bọt của đại gia ta cũng là một loại vật chất nguyên thủy, hơn nữa là thuộc tính chí dương, vật chất nguyên thủy thuộc tính chí âm của ngươi, không tinh khiết, không thể làm gì được đại gia ta. Vật chất nguyên thủy mà chân Phật ghi chép trong bút ký, có chia âm dương sao? Từ Phong kinh hãi, máu của Từ Nhất chính là hắc dịch. Chẳng lẽ Đại Bạch Điểu này cũng sinh ra ở một nơi tương tự như biển hắc dịch? Hơn nữa, nghe giọng điệu của Đại Bạch Điểu này, dường như nó biết rất nhiều bí mật không ai biết. Có gì thì từ từ nói, ta có bằng hữu cũng là yêu tộc. Từ Phong xuống nước. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, bị một con vịt nướng rồi ăn thịt, chuyển ra ngoài sẽ thành trò cười. Yêu tộc là gì? Chưa từng nghe nói. Đại gia ta chỉ biết ngươi có thể ăn được. Đại Bạch Điểu vươn cánh ra, linh hoạt như bàn tay con người, nhấc Từ Phong lên, ném lên lưng, rồi bước những bước nhỏ, lắc lư đi về phía sâu trong đảo. Vịt huynh, có gì từ từ nói, ngươi xem chúng ta đều có vật chất nguyên thủy, đây cũng là một loại duyên phận. Từ Phong cố gắng lấy lòng. Thật mất mặt, bị một con vịt vắt trên vai, chuẩn bị mang đi nướng. Ngươi cũng nói chúng ta có duyên rồi. Đại gia ta đang đói bụng, ngươi lại tự dâng đến cửa, còn muốn chạy sao? Đại Bạch Điểu kiên quyết, nhất định phải ăn thịt nướng. Có gì từ từ thương lượng, vị huynh, ngươi xem trong biển tài nguyên phong phú, cá tôm, cua có đủ loại, tại sao ngươi lại nhất quyết phải ăn ta? Hơn nữa ta đã mấy tháng không tắm rồi, người hôi thối lắm. Từ Phong khuyên nhủ, hết lời thuyết phục. Hy vọng Đại Bạch Điểu này thay đổi suy nghĩ. Cái này, Đại Bạch Điểu hơi do dự, thở dài nói, thôi thì cứ vậy đi. Ai bảo đại gia ta không biết bơi chứ? Vì không biết bơi, cũng là một chuyện lạ. Từ Phong khóc không ra nước mắt. Đây là một con vịt lên cạn, có câu, vịt đến miệng còn bay mất, nhưng nếu đã đến miệng vịt, chắc chắn là không bay được nữa. Đại Bạch Điểu ném Từ Phong xuống cạnh rừng cây, vung cánh một cái, ầm một tiếng, một cây đại thụ bị chặt ngang, sau đó lại vung mấy cái cánh, đại thụ bị chặt thành từng khúc đuổi. Đại Bạch Điểu gom tuổi lại thành một đống, cái mỏ dẹt vạch một đường trên đó, vù một tiếng, lửa bốc lên. Vịt huynh, hay là ngươi thả ta ra trước, ta bắt cho ngươi mấy con cá ăn. Vịt ăn cá, thiên kinh địa nghĩa. Từ Phong vừa cầu xin tha thứ, vừa đánh lạc hướng Đại Bạch Điểu, vừa cố gắng dây dưa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của chất lỏng màu trắng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chất lỏng màu trắng sữa xin xệt đã làm giảm hơn 9 phần sức mạnh của hắn. Hơn nữa, chất lỏng này còn hấp thụ linh khí trời đất, phụ chú chân pháp, thần thông thủ đoạn của cao thủ đạo cảnh, đối với chất lỏng màu trắng sữa mà nói, đều là kiến thức ơi. Từ Phong lại thử vận chuyển thiên tâm thần thuật, nhưng chất lỏng màu trắng sữa lại hút hết chân nguyên trên người hắn. Thiên tâm thần thuật dù bá đạo đến đâu, nếu không có chân nguyên, cũng là vô dụng. Sau một hồi dãy rủa, Từ Phong đã hết cách. Đại Bạch Điểu rất có kinh nghiệm, đợi đến khi tuổi cháy thành than, lúc này mới tóm lấy Từ Phong, thè lưỡi bịt dài và trẻ đôi ra, liếm sạch gần hết chất lỏng màu trắng sữa trên người Từ Phong, sau đó buộc hắn vào một khúc gỗ lớn, đặt lên đống than, từ từ nướng. Đồ bị chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ hấp ngươi, luộc ngươi, xào ngươi. Từ Phong điên cuồng nguyền rủa, sống không bằng chết, tóc và quần áo đều bị ướt, dính đầy nước bọt của Đại Bạch Điểu. Lúc này Từ Phong mới biết thế nào là sống không bằng chết. Sắp bị một con vịt nướng chín, cũng coi như là người đầu tiên từ xưa đến nay. Chương 71. Nhất vật dáng nhất vật, dù Từ Phong có mắng chửi thế nào, Đại Bạch Điểu cũng làm như không nghe thấy, vui vẻ xoay Từ Phong hết vòng này đến vòng khác. Cái gì đây? Đại Bạch Điểu phát hiện ra thứ giống như cánh tay trong suốt trong tay Tử Phong, vung cánh một cái, liền cướp lấy. Vị huynh, dây leo này là bảo bối, là cánh tay của yêu tộc chân vô địch, nếu ngươi thả ta, thứ này sẽ là của ngươi. Tử Phong có chút đau lòng, hắn đã phải liều mạng, suýt nữa bị một đại yêu linh cảnh một trường đánh chết, mới có được dây leo này. Tặng cho một con yêu quái vịt lớn màu trắng, đương nhiên là đau lòng. Đại Bạch Điểu lại không để ý đến Tử Phong, ném dây leo sang một bên, ngồi bệnh xuống đất như người, trông rất buồn cười. Nó nói, ăn thì ngươi, thứ này cũng sẽ là của đại gia ta. Tử Phong cả lời, con yêu quái vịt lớn màu trắng này rất không ăn, không dễ lừa gạt. Suýt chút nữa quên mất. Đại Bạch Điểu đột nhiên đứng dậy, đi đến bờ biển, dùng cánh chấm nước biển, rồi quay lại chỗ nướng thịt, vỗ cánh một cái, nước biển bắn tung tóe lên người Tử Phong. Tử Phong sau khi hiểu ra, lại có chút ngạc nhiên. Hắn còn tưởng Đại Bạch Điểu này độc lòng chắc ẩn, thì ra là đang nêm nếm gia vị. Than hồng rực lửa, Đại Bạch Điểu chảy nước miếng. Da dày thật, vẫn chưa chín. Biết thế đã lột ra rồi mới nướng. Đại Bạch Điểu nuốt nước miếng, nóng lòng muốn thử. Da ta rất mỏng, nướng thêm một chút nữa là chín vào rồi. Tử Phong giật mình, với độ cứng của thân thể hắn, lửa nhỏ như vậy, không thể làm hắn bị thương. Nhưng nếu lột ra, nghĩ thôi Tử Phong cũng thấy lạnh sống lưng. Than hồng tí tách, Tử Phong bị khói hun đến mức toàn thân đen nhịn. Tái tái một chút, ăn vào không bị bệnh. Đại Bạch Điểu lắc lư, nước miếng chảy xuống đất, chuẩn bị thưởng thức món ngon. Vị huynh, có gì từ từ thương lượng. Tử Phong cảm nhận được hơi thở của cái chết. Chưa bao giờ gặp phải kẻ thù như vậy, đánh cũng không được, mắng cũng không giận, chỉ muốn ăn thịt ngươi. Đại Bạch Điểu này và Tử Nhất thật sự là cùng một ruộng. Dừng tay. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phi kiếm như thoi đưa, như châu chấu bay qua, trăm thanh phi kiếm như rừng kiếm đè xuống. Bạch Như Họa thân hình hiểu điệu, như tiên nữ giáng trần, ngồi ở trung tâm rừng kiếm, nắm giữ toàn cục. Nàng tình cờ ở gần đây, nghe thấy tiếng động liền chạy đến. Bèo một tiếng, Bạch Như Họa điều khiển một thanh kiếm mềm, chém về phía chất lỏng màu trắng. Xèo. Sức ăn mòn của chất lỏng màu trắng không thua kém gì hắc dịch. Thanh kiếm mềm này trong nháy mắt hóa thành một bùn nước. Kiếm của ta. Bạch Như Họa kêu la thảm thiết, gần đây cứ mỗi lần giao chiến, phi kiếm lại bị tổn thất, như cắt thịt nàng vậy. Trước tiên khống chế Đại Bạch Điểu kia. Tử Phong nhắc nhở. Ngươi không nói sớm. Bạch Như Họa trừng mắt nhìn Tử Phong, làm nàng mất một thanh kiếm mềm. Ầm. Bạch Như Họa điều khiển trăm thanh phi kiếm đánh xuống, như một trận mưa sao băng, màu sắc rực rỡ xé toạc màn đêm. Lại thêm một món ăn biết nói. Đại Bạch Điểu lắc lư, đối mặt với phi kiếm như mưa rơi xuống, không hề sợ hãi. Các cạn. Đại Bạch Điểu kêu hai tiếng, phun ra một ngụm chất lỏng màu trắng sữa, vỗ cánh một cái, chất lỏng màu trắng sữa hóa thành từng giọt nước, nên đón phi kiếm. Con bị chết tiệt. Bạch Như Họa hoảng sợ, ngón tay trái cong lại, thu hồi phi kiếm, tay phải kiếm ý dặn dạo, mang theo chính khí có tử, xông thẳng lên trời, mây trên trời biến thành màu đỏ nhạt. Nhưng vẫn chậm một bước, có 9 thanh phi kiếm bị giọt nước bắn trúng, lập tức gãy làm đôi. Các cạn. Đại Bạch Điểu vỗ cánh, nhưng không phải bay lên, mà là dùng sức hai chân, nhảy lên không trung, như Thái Sơn áp đỉnh, lao về phía Bạch Như Họa. Quân tử kiếm ý. Đầu ngón tay Bạch Như Họa bộc phát ánh sáng trắng chói mắt, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Quân tử chính trực, chính khí tràn ngập trời đất, nhật nguyệt tinh tú, dưới ánh sáng của quân tử đều trở nên nhỏ bé. Trên đảo, những sinh vật được ánh sáng bao phủ, Bạch Như Họa ý niệm vừa động, đều hóa thành cho bụi. Nhưng Đại Bạch Điểu da dày thịt béo, chỉ có lông hơi cháy xém. Ầm ầm. Đại Bạch Điểu như một quả cầu tuyết lớn, lao thẳng tới, đâm cho Bạch Như Họa choáng váng. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi sức mạnh hoa quét, thần thông huyền diệu đều vô dụng. Lúc trời long đất lở, ngay cả tu sĩ thánh cảnh thì sao? Con bịt này thành tinh rồi. Bạch Như Họa ngự phi kiếm, muốn giữ khoảng cách với Đại Bạch Điểu. Đại Bạch Điểu liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Bạch Như Họa, vỗ cánh một cái, lơ lửng trên không trung, như một quả bóng thịt lớn, lăn về phía Bạch Như Họa. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp 3 thanh phi kiếm đều bị Đại Bạch Điểu đâm gãy. Bạch Như Họa đau lòng như cắt, nhất thời phân tâm, Đại Bạch Điểu trực tiếp lăn qua, đâm cho nàng ngất xỉu. Các cạn. Đại Bạch Điểu vỗ cánh, đáp xuống đất an toàn. Dưới một cánh còn kẹp Bạch Như Họa đang hôn mê. Nhìn thấy cảnh này, tia hy vọng cuối cùng của Tử Phong cũng tan vỡ. Ném thịt vào miệng chó, không còn đường quay lại. Nàng ta không ngon, ngươi ăn ta trước đi. Tử Phong nói. Bạch Như Họa là cô nương xinh đẹp, da thịt mềm mại, nướng trên lửa không được 2 vòng, là 9 vòng rồi. Các cạn, đừng nội, từng người một, ai cũng có phần. Đại Bạch Điểu kêu hai tiếng, dường như đang cười lớn. Lắc lư, một cánh chống lạnh, một cánh giơ cao, ăn mừng chiến thắng. Chủ nhân. Lúc này, bên hai vang lên một giọng nói quen thuộc. Tử Phong cảm động đến mức sắp khóc, gặp được người thân rồi. Tử Nhất chân trần, bước trên mặt nước đi tới. Trên vai nàng vác một con chim ba đầu, trong tay cầm một cái đùi động vật, quần áo trắng như nhuốm máu, khuôn mặt dính đầy máu, mái tóc đen nhánh cũng biến thành màu đỏ. Tử Nhất biết Tử Phong không thích nàng như vậy, nàng hơi ngẩn người, liền ném con ngồi lên mở, ùm một tiếng nhảy xuống nước. Cái này cái này cái này. Đại Bạch Điểu hoảng sợ, như gặp ma, cái mỏ dẹt đóng mở không ngừng, chỉ nói được một chữ cái này. Tử Phong mừng thầm, Đại Bạch Điểu này chắc cũng có liên quan đến vật chất nguyên thủy, nhất vật dáng nhất vật, gặp phải Tử Nhất, lao yêu bà sống không biết bao nhiêu năm này, lập tức sợ hãi. Tử Nhất như hoa sen nổi trên mặt nước, nhưng lại càng chật vật hơn, giống như thuốc nhuộm trong tiệm thuốc nhuộm, đổ hết vào một cái chum lớn, đủ loại màu sắc, trên tóc còn dính rong biển, trên mặt còn dính bùn, đây là đã lặn xuống đáy biển sâu. Được rồi, trước tiên bắt con vịt chết tiệt này lại. Tử Phong hét lớn. Tử Nhất tuy thực lực kinh người, nhưng giữ nàng bên cạnh, cũng giống như nuôi một cô nương nhỏ không hiểu chuyện. Tử Phong, người cha già này, thật sự mệt mỏi. Ừm. Tử Nhất gật đầu, hùng hổ đi về phía đại bạch điểu. Ngươi đừng lại gần, đại gia ta là sinh vật trí dương, không sợ ngươi. Đại bạch điểu vừa nói vừa lùi lại, dường như biết lai lịch của Tứ Nhất, vô cùng sợ hãi. Tứ Nhất lại không quan tâm, liếm môi, nuốt nước miếng ngừ ngực. Đại bạch điểu đã trở thành món ngon trong mắt nàng. Phụt. Đại bạch điểu há miệng, từng quả cầu được tạo thành từ chất lỏng màu trắng sữa, như pháo liên châu bắn ra. Tứ Nhất là người, trong ánh mắt trống rỗng lóe lên chút ánh sáng, nhưng nhanh chóng biến mất. Hai tay nàng nhanh như chớp, bắt được tất cả quả cầu. Xèo. Chất lỏng màu trắng sữa bắt đầu ăn mòn tay Tứ Nhất, nhưng ngay sau đó hắc dịch trào ra, trắng đen giao hòa, biến mất trong không khí. Cứu mạng với, cặc cặc, giết bị rồi. Nhìn thấy cảnh này, đại bạch điểu không chịu nổi nữa, sợ hãi bỏ chạy. Nhưng động tác của Tứ Nhất còn nhanh hơn, thân hình lóe lên, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm lấy cổ đại bạch điểu. Sau đó, bình một tiếng, đại bạch điểu như một vũng bùn, nằm bẹp trên mặt đất, kêu cặc cặc. Nhất vật dáng nhất vật, ác nhân tự có ác nhân trị. Có than, có chỗ đứng. Tứ Nhất suy nghĩ một chút, còn nhớ Tử Phong không thích nàng ăn sống uống tươi, liền ném cả đại bạch điểu lên đống lửa, chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc lớn. Cặc cặc cặc, cứu mạng với, sắp chín rồi. Đại bạch điểu kêu la thảm thiết, vùng ấy, lông vịt bay tứ tung. Chỉ biết ăn thôi, mau cứu ta. Tử Phong quát. Tứ Nhất ngẩng đầu lên, vật hình người đen thui trên lò nướng, lại là chủ nhân của nàng. Chương 72. Vật chất nguyên thủy bên đống lửa, Tứ Phong cùng mọi người đang nướng cá ăn. Đại bạch điểu ngồi xổm bên cạnh, như một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt. Vịt đến miệng lại bay mất, Tứ Nhất rất không vui, đại bạch điểu này béo tốt, nhìn là thấy ngon miệng, nhưng lại không được ăn. Bạch Như Họa càng thêm hung dữ, con vịt này đã đâm gãy mười mấy thanh phi kiếm của nàng, đó đều là tâm huyết của nàng, nghĩ thôi cũng thấy sót. Thấy chưa? Thật thà thì được quan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị. Tứ Phong chỉ vào Bạch Như Họa và Tứ Nhất, đe dọa. Lai lịch của đại bạch điểu này rất thần bí, giữ nó lại chính là muốn biết bí mật của vật chất nguyên thủy. Các cặc, thả đại gia ta ra, nếu không thì các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đại bạch điểu ngồi xổm trên mặt đất, hai cánh che đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tứ Nhất, trong lòng sợ hãi nhưng miệng lại mạnh miệng. Thân thể mục nát nhưng miệng vẫn không mục. Không nói sao, đối phó với loại lưu manh vô lại, đánh mắng là không có tác dụng, phải dùng thủ đoạn đê tiện nhất. Tứ Phong cười hề hề đi vòng quanh đại bạch điểu mấy vòng, đột nhiên tiến lên, nắm lấy một cái lông vịt, dùng sức giật mạnh. Các cặc, giết vịt rồi. Đại bạch điểu đau đớn nhảy dựng lên, gối chỗ bị giật, nhảy loạn xạ. Cái lông vịt này cầm trong tay rất nặng, cao bằng nửa người, trắng muốt như ngọc, hơn nữa còn rất mềm dẻo. Tứ Phong nói, dùng thứ này để luyện chế bảo kiếm thì sao? Bạch Như Họa nghe vậy, nhận lấy lông vịt, cân nhắc, cẩn thận kiểm tra chất liệu, kinh hỉ nói, đây là vật liệu tuyệt vời để luyện chế binh khí. Nghe thấy chưa? Tứ Phong nhìn đại bạch điểu, nở nụ cười thân thiện. Đại bạch điểu giật mình, lông tơ ngắn trên đầu dựng đứng lên. Ngươi nói gì? Ta không biết. Đại bạch điểu miệng vẫn còn cứng, giả vờ ngây thơ. Chỉ cần 50 cái lông như vậy, lại thu thập thêm một số nguyên liệu, luyện chế binh khí, tổn thất gần đây có thể được bù đắp. Bạch Như Họa cầm lông vịt, nhìn đại bạch điểu, chìm đắm trong vui sướng. Tứ Nhất, nhổ hết lông của nó đi. Tứ Phong ra lệnh. Đại bạch điểu này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải cho nó nếm mùi đau khổ, vừa báo thù, vừa bù đắp tổn thất cho Bạch Như Họa. Đừng, đừng, có gì từ từ thương lượng. Phong thủy luân chuyển, đến lượt đại bạch điểu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tứ Nhất làm gì có thời gian nghe nó nói nhảm, tiến lên qua cổ, quật ngã nó. Các cặc, các cặc. Đại bạch điểu kêu la thảm thiết, lông vịt bay tứ tung. Bạch Như Họa như nhặt được bảo bối, cất lông vịt vào không gian tùy thân. Đừng nổ nữa, sắp chùi hết rồi. Đại bạch điểu khóc lóc nói, sống không bằng chết, trên người chùi lủi, không còn một sợi lông nào. Tứ Nhất vẫn chưa từ bỏ ý định, lại định nổ lông cánh vịt. Trong mắt nàng, một con vịt không còn lông, bước tiếp theo đương nhiên là cho vào nồi chiên. Ngài là đại gia, hỏi gì nói nấy, đừng để tiểu cô nương này nổ nữa. Đại bạch điểu vội vàng cầu xin tha thứ. Tứ Phong bảo Tứ Nhất dừng lại, hỏi, vật chất nguyên thủy được sinh ra như thế nào? Đại bạch điểu vẻ mặt khó xử, lắc đầu. Không muốn nói sao? Vậy thì tiếp tục. Tứ Phong phất tay, ra hiệu cho Tứ Nhất tiếp tục nổ lông. Đó là một loại vật chất sinh mệnh cực mạnh, có thể tạo ra sinh mệnh. Đại bạch điểu đội vàng nói, có gì khác biệt sao? Trên tay Tứ Phong, từng tia hắc dịch lơ lửng. Về bản chất là cùng một loại, nhưng có phân âm dương. Sự khác biệt của chúng thể hiện ở chỗ nào? Tứ Phong tiếp tục hỏi. Các cặc. Đại bạch điểu cười gượng gạo, kẹp chặt hai chân. Tứ Phong chợt hiểu ra, đây là một con vịt đực bị nổ lông, không còn quần để mặc. Nhớ lại hôm đó, khi hắn nhìn thấy biển hắc dịch trong Thiên Uyên, có vô số thi thể nổi lên chìm xuống, đúng là không có một thi thể nào. Nhưng vật chất nguyên thủy trí dương này lại không đáng tin cậy, tạo ra một đại bạch điểu, thứ gì loại này? Tứ Phong nói, vật chất nguyên thủy sinh ra ở đâu? Đại bạch điểu nói, không biết. Lông cánh của ngươi cũng không tồi. Tứ Phong không tin, đại bạch điểu này rất xảo quyệt. Hắn sờ lông cánh của đại bạch điểu, vẻ mặt đầy ẩn ý, ngươi đừng hỏi nữa, ta thật sự không biết, biết cũng không thể nói. Nhưng đại bạch điểu giọng điệu kiên quyết, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, bộ dạng mặc người sâu xé, nổ sạch lông của nó. Tứ Phong nói, giết ta cũng không biết, ta chỉ biết vật chất nguyên thủy có lịch sử lâu đời, không ai biết lai lịch của nó, từ thời man hoang đến nay, có vô số người vì nó mà chém giết, từng có người dùng nó tạo ra một trí cường giả, sau đó bị một lao giả cưỡi trâu giết chết. Đại bạch điểu đội vàng cầu xin tha thứ, lại nói ra một bí mật động trời. Tứ Phong giật mình, từng có người dùng vật chất nguyên thủy tạo ra trí cường giả, những thi thể hắn nhìn thấy trôi nổi trong biển hắc dịch ở Thiên Uyên, có phải là những người thí nghiệm thất bại không? Đạo tổ chẳng ma. Bạch Như Họa kinh ngạc nói, tổ sư Khai Sơn Tử Bực Sơn, đạo tổ chính là một lao giả cưỡi trâu xanh. Tương truyền đạo tổ từng ở biển sâu, chém giết một yêu ma từ bên ngoài đến, có chút giống với những gì nó nói. Ngươi biết nhiều thật đấy. Từ Phong vô đầu con vịt, vẻ mặt đầy ẩn ý không giấu gì ngươi, đây là bẩm sinh, từ ngày ta mở mắt ra, đã ở trên hòn đảo này rồi. Đại Bạch Điểu bình báo, lắc lư, giơ một cánh lên trời, như đang thể. Từ Phong là người, trong đầu hắn cũng có rất nhiều ký ức không thuộc về hắn, Đại Bạch Điểu này có chút giống hắn. Ta thật sự không biết nữa, không được thì ngươi cứ nướng ta đi, nhưng đừng nổ lông nữa. Thấy Từ Phong im lặng, Đại Bạch Điểu sắp khóc, nổ lông đau lắm. Đại Bạch Điểu này miệng còn cứng hơn cả thịt, nhất định còn biết nhiều hơn. Nhưng Từ Phong thấy vậy, biết nhất thời cũng không hỏi được gì, liền bảo Từ Nhất thả nó ra. Việc cấp bách bây giờ là tìm Tư Đồ Ngọc và Trư Kiên Cường, sau đó đến Xích Tùng Đảo, lấy Hỏa Vân Thạch, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần trở thành thành viên Tiên Cơ Các, trở thành tâm phúc của thiên tử, có được thế lực và tài nguyên của triều đình Đại Chu, dù Từ Phong muốn tìm tung tích của cha hay là muốn tìm hiểu bí mật của mẫu thân, đều sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, theo lời Ôn lão đầu, Thiên Cơ Các cất giữ trí bảo của Đại Chu, cựu chuyển mệnh luân, có thể nhìn thấu thiên cơ. Bọn họ không sao chứ? Bạch Như Họa lo lắng. Có phù triền lý đột hình, bọn họ chắc đã đến Xích Tùng Đảo rồi. Từ Phong nói suy nghĩ của mình. Biển cả mênh mông, tìm người khó như lên trời. Tư Đồ Ngọc và Trư Kiên Cường chắc chắn sẽ đi đến nơi mà bọn họ quen thuộc. Vậy bọn họ sẽ không bị nướng chín chứ? Bạch Như Hoa hỏi. Cái này, Từ Phong cứng họng, đúng là có khả năng này. Lý do bọn họ chọn đi thuyền ra biển mà không phải dùng phụ triển lý đội hình là vì Xích Tùng Đảo cách đó ngàn dặm, là biển lửa vô tận, thậm chí còn vặn vẹo không gian. Phụ triển lý đội hình ở nơi đó rất dễ bị sai sót. Các ngươi muốn đi sao? Mang theo ta đi, ta rất hữu dụng. Đại Bạch Điểu đội vàng lĩnh mệnh, nó sinh ra đã ở trên hòn đảo này, sớm đã muốn rời đi rồi. Nhưng nó không biết tu luyện, là một con vịt, lại không biết bơi, nên bị mắc kẹt đến tận bây giờ. Đói bụng thì coi ngươi như lương thực. Bạch Như Họa vẫn còn nhớ cú va chạm kia đã đâm cho nàng ngất xỉu. Có gì từ từ thương lượng, đại gia ta không phải là vô dụng, những năm nay cũng ăn không ít thứ như các ngươi. Đại Bạch Điểu dường như biết không có nguy hiểm, nên bắt đầu kiêu ngạo trở lại. Tuy nó trông giống lưu manh, nhưng tâm tính lại trẻ con, có chút giống Từ Nhất. Ai dạy ngươi cách xưng hô đại gia này vậy? Từ Phong tò mò, từ này không thể tự học được. Đại Bạch Điểu gãi đầu, nói, một thứ giống các ngươi, nhưng trên mặt hắn mọc rất nhiều lông đen. Vừa đến đã nói với ta, đại gia thế này thế nọ, nghe là biết rất lợi hại. Đó là dâu. Bạch Như Họa bật cười, không biết nên nói Đại Bạch Điểu này ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa. Cuối cùng Từ Phong quyết định mang theo Đại Bạch Điểu. Xích Tùng Đảo, biển 3000 dặm, sóng nhiệt cuộn cuộn, nước biển như keo, sủi bọt tù ngủ. Một màn sáng ngăn cách nước biển 3000 dặm. Trên đảo có một tiên môn hải ngoại, Hỏa Vân môn. Bên ngoài màn sáng, có một thiếu niên đeo kiếm, ngồi trên mặt biển, nhắm mắt tĩnh tâm. Hắn đang đợi một người. Khi đến đây, hắn đã biết tung tích của người đó. Nhưng hắn bói toán, thấy đi đến đó rất nguy hiểm, nên mới đến đây chờ đợi. Đạo Tông Minh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Một giọng nói vang lên bên tai thiếu niên. Lý Đạo Tông mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, mỉm cười nói, ngươi cũng đến rồi. Chân Phật Từ Bi. Tiểu Hòa Thượng Minh pháp niệm một tiếng Phật hiệu, nói, sư mệnh có trái. Lý Đạo Tông nói, chẳng yêu trừ ma, thiên kinh điểm nghĩa. Minh pháp nói, hắn thật sự là yêu ma sao? Lý Đạo Tông hỏi, ý ngươi là gì? Minh pháp chắp hai tay lại, thở dài, nếu chân Phật còn sống, chân Phật sẽ làm gì? Lý Đạo Tông nói, sẽ giết. Minh pháp nghi ngờ, Đạo Tông huynh tự tin như vậy sao? Lý Đạo Tông nói, chính ta bất lưỡng lập, sự tồn tại của hắn trên thế gian chính là một mối nguy hiểm. Nếu không thì sao thiền sư lại phải lặn lội ngàn dặm, nhận lệnh truy sát? Minh pháp thở dài, dường như đồng ý với quan điểm của Lý Đạo Tông. Lý Đạo Tông nói, ta đã thi triển bí thuật của Tử Bực Sơn, nhìn thấy một tia thiên cơ, bên cạnh hắn có một nhân vật khó lường, không bằng hai chúng ta cùng nhau liên thủ. Ồ, có thể khiến Đạo Tông huynh cẩn thận như vậy, bần tăng rất hứng thú. Minh pháp chắp hai tay lại, ánh mắt sáng quắc. Lý Đạo Tông mỉm cười, tay áo bay phấp phới. Trên hư không xuất hiện một đám mây màu tím, soi bóng giải ngân hà, lấp lánh ánh sao. Lạc Hà Sơn, trong nhà tranh, cuốn sách phủ lên mặt Liễu Linh, tiếng ngáy của thiếu nữ áo đỏ vang lên. Thư sinh áo xanh im lặng không nói, nhẹ nhàng đắp chăn cho thiếu nữ áo đỏ. Sau đó, hắn bước ra, xuất hiện bên vách núi. Đứa nhỏ đó ngủ rồi. Đại tư mệnh Thiên Cơ Các, nhìn dòng sông cuộn cuộn, trong mắt đục ngầu, có vô số câu chuyện. Có chuyện gì? Thư sinh áo xanh, đối mặt với lao già địa vị cao quý này, không hề quan tâm, ngược lại còn rất lạnh nhạt. Để con bé xuống núi. Đại tư mệnh nói thẳng vào vấn đề. Không được, người trên núi, tu luyện trên núi. Lạc Hà Sơn không một ai xuống núi. Thư sinh áo xanh từ chối, cũng nói ra lý do. Đây là thứ thiên tử đưa cho ngươi. Đại tư mệnh dường như đã lường trước được sự từ chối của thư sinh áo xanh, đưa một bức thư qua, rồi biến mất bên vách núi. Thư sinh áo xanh mở bức thư ra, hai tay run rẩy, những ký ức khắc sâu trong tim như nước vỡ đê tuôn trào. Trên thư chỉ có ba chữ, nhưng lại khiến sơn chủ Lạc Hà Sơn này không thể từ chối. Ba chữ đó là trả ơn xưa.